Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 2. Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 2. Tóm lại, tại thế lực khắp nơi bên trong, chỉ có Lý Dực là có thể không xin chỉ thị Lưu Bị, tự chủ phát động đối ngoại chiến tranh. Bởi vì Lý Dực giả tiết Việt, có thay mặt vương xuất trình quyền lực. Giống Quan Vũ cũng vẹn vẹn chỉ là giả tiết, quyền lực là xa xa không kịp Lý Dực giả tiết Việt. Giả tiết có quyền lực chém giết làm trái quân lệnh võ tướng, mà giả tiết Việt, liền giả tiết võ tướng đều có thể chém giết. Nói cách khác, nếu như Quan Vũ giờ phút này cùng Lý Dực cộng sự, Lý Dực là có quyền lực giết Quan Vũ. Bất quá, gần như không có khả năng nhìn thấy giả tiết cùng giả tiết Việt hai người đồng thời xuất hiện tại cùng một cái chiến khu. Đồng thời Quan Vũ sở dĩ giả tiết chỉ là Lưu Bị vì để cho hắn đốc Hoài Nam quân sự, chờ phương Nam chiến sự kết thúc, giả tiết quyền cũng là muốn thu hồi. Giả chữ bản thân liền là mượn ý tứ, chẳng khác gì là Lưu Bị cái này Tề Vương tạm thời đem quyền lực cho mượn Quan Vũ. Trần Đăng có được Tề quốc cường đại nhất thủy quân cùng một đám thủy chiến hảo thủ, Hoài Nam võ tướng. Lưu Bị bác bỏ Trần Đăng chinh phạt Kinh Châu thỉnh cầu, đã là xuất phát từ chiến lược suy tính, cũng là lo lắng Hoài Nam quá cường thế, không dám để cho nuốt Kinh Châu cái này đại công, vì Hoài Nam một góc gặp được. Hứa Tỷ đánh giá Trần Đăng là người có chí hướng rộng lớn, hào khí chưa trừ diệt, mà người đương thời lại là như thế nào đánh giá Trần Đăng? Được sông, Hoài Gian niềm vui, có thôn tính tiêu diệt Giang Nam chi trang trí. Có thể nói, đánh xuống Giang Nam là Trần Đăng bình sinh chí hướng. Hán tuyệt không thỏa mãn với câu nệ tại Hoài Nam một chỗ. Hiện tại, Lưu Kỳ dâng lên phong thư này, không thể nói là cơ hội trời cho. Trần Đăng nội tâm mặc dù cũng hỉ, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc. Đem thư dùng sắp phong tốt, nghiêm mặt hỏi, Quan Vân Trường hiện là giả tiết đốc Hoài Nam quân chính. Cơ mật như vậy đại sự, vì sao không trước báo cùng hắn biết? Cam Linh ôm quyền đáp, quan tướng quân mặc dù giả tiết đốc quân, nhưng cuối cùng là khách tướng. Tướng quân chính là Hoài Nam chi chủ, ta chờ đều dựa vào tướng quân tài bồi. Như thế quân quốc đại sự, tự đi đầu báo cáo chủ tướng, mới có thể tính trước làm sao. Trần Đăng nghe vậy, ngón tay khẽ chọc bàn trà, giống như cười mà không phải cười. Thương bá lời ấy sai rồi. Quan tướng quân chính là vương thượng nghĩa đệ, há phân chủ khách. Cam Linh nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là quan tướng quân cùng vương thượng quan hệ là thủ, như tùy tiện góp lời, sợ có bao biện làm thầy chi ngại. Mà tướng quân mưu tính sâu xa, từ ngài trình báo vương thượng, mới hiện lộ ra ta Hoài Nam tướng sĩ đồng tâm. Trần Đăng nuốt dâu cười to, khá lắm Cam Hương bá. Chẳng những trên nước công phu rất cao, lần này kiến thức càng là khó được. Đây chính là chỗ làm việc, đây chính là người cùng. Trước đây Cam Linh ngược sát tù binh một chuyện, Trần Đăng lấy phạt đổng một năm, đánh hoa lương 30 làm xử phạt. Trước này hóa đơn phạt là thuộc về là, đối trên có cái bàn giao. Đối dưới, phía dưới người cũng có thể tiếp nhận. Dù sao tại cái này rối loạn niên đại bên trong, có cái nào quan viên sẽ trông cậy vào đồng lộc phát tài? Đừng nói một năm đồng lộc, chính là 3 năm đồng lộc. Sợ cũng chưa chắc cùng địa phương quan viên một tháng màu xám thu nhập. Càng đừng đề cập Cam Linh cơ hồ là lữ trưởng cấp bậc sĩ quan. Đến nỗi kia 30 hoa lưng, cái này thật sự thuộc về đánh trọng đánh nhẹ, đều nhìn ngươi Dương ngầm như thế nào thao tác. Trần Đăng bao che khuyết điểm, thi ân tại bọn thủ hạ. Bọn thủ hạ tự nhiên sẽ cảm niệm ân đức của hắn, giống gặp gỡ loại chuyện này, cũng ngay lập tức hướng ngươi báo cáo. Trần Đăng vừa mới đặt câu hỏi, cũng là nghĩ thăm dò một chút bọn thủ hạ, xem bọn hắn ủng hộ hay không chính mình. Dù sao đánh Kinh Châu là chuyện lớn, chỉ xem chính mình tự này là vô dụng, còn cần thủ hạ huynh đệ ủng hộ chính mình mới đi. Thiện, thương ba việc này làm được rất là thỏa đáng. Trần Đăng lần nữa lên tiếng khen ngợi Cam Linh, lại tự mình chấp bút tu biểu, đem thư phong vào mật hộ, phái khoái mã đưa thẳng Từ Châu. Lại nói Lưu Bị đã bình hà bắt chiến sự, đã trở lại Từ Châu vương phủ, đang cùng quần thần nghị sự thời điểm, chợt thấy Trần Đăng đi sứ cấp báo, trình lên Lưu Kỳ mật tín. Lưu Bị lăng tất, thở dài một tiếng nói, ai, cảnh thăng huynh anh hùng một đời, không nghĩ trong nhà lại sinh này biến cố, thật sự là gia môn bất hạnh nha. Gia môn bất hạnh, huynh đệ bất hòa, lệnh người bóp cổ tay. Lưu Bị giờ phút này là thật mười phần thương cảm, bởi vì hắn là phi thường coi trọng tay chân tình huynh đệ. Mỗi lần nhìn thấy lớn như vậy gia nghiệp, cũng bởi vì huynh đệ tranh chấp mà dẫn đến gia nghiệp bại quang. Hắn liền bóp cổ tay thở dài. Viên Thiệu, Viên Thuận huynh đệ là như thế, Viên Thiệu dòng dõi cũng là như thế. Đồng thời, Lưu Bị cam phu nhân giờ phút này đã mang thai, chỉ so với A Đấu nhỏ 2 tuổi, Lưu Bị lại có chút bận tâm tương lai hai đứa bé có thể hay không sống chung hòa bình. Nhưng dưới mắt lại không phải lo lắng chuyện này thời điểm ra cắt lượng ở bên, quạt lông nhẹ lay động, góp lời nói, đại vương, đây là cơ hội trời cho. Kinh Châu bắc theo hắn miệng, lợi tận nam biển, đông liền Ngô Hội, tây thông ba thủ, thật là dùng võ chi quốc cũng. Nay Lưu Kỳ đến ném, chính có thể danh chính ngôn thuận tham gia Kinh Châu sự vụ. Lô Túc cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, Khổng Minh tiên sinh nói cực phải, trời cho không lấy sẽ bị trời phạt. Kinh Châu chính là thiên hạ đại châu, nếu không thừa này lúc chiếm lấy, vì Tào Tháo hoặc Tôn Ngô chờ bối trước thừa, hối hận chi không kịp. Chứ bên ngoài lãnh binh đại thần bên ngoài, nói chuyện tương đối có năng lượng chính là Gia Cát Lượng, Lô Túc. Còn lại đại thần, cơ hồ không có lên tiếng phản đối. Dù sao đây đúng là một cái cướp đoạt Kinh Châu cơ hội thật tốt. Mà như vậy dạng một cái cơ hội tốt, Lưu Bị lại mặt lộ vẻ khó xử, Tề Ngụy chiến sự dù gần hồi cuối, nhưng đàm phán hòa bình chưa định. Lúc này chia binh xuôi nam, sợ có không ổn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy ngạc nhiên. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không giải nó ý Tào Báo nhịn không được ra nói. Đại vương, thừa tướng đã tại Nghiệp Đồ cùng Tào Tháo đàm phán. Tung hai nước dù có dị nghị, nhưng trượng đánh tới tình trạng như thế, thắng bại đã phân. Lấy ta xem đến, đàm phán hòa bình ở trong tầm tay, đại vương sao lại cần do dự? Đối với cái này, Lưu Bị chỉ phất phất tay về sau, vị chúng nhân nói, các khanh chi nghị, quả nhân biết được. Chỉ là việc này lớn, lại dung sau bàn lại. Nói xong, Lưu Bị phất tay áo rời đi, chỉ để lại Tào Báo chờ người, vẫn tại chỗ lộn xộn. Xuống tới, Tào Báo tìm tới Trần Ứng, hỏi hắn nói: "Hiện tế, có biết Tể Vương hôm nay lời nói cái gì gọi là? Bây giờ Kinh Châu nội loạn, ta Tể quốc lại phát triển không ngừng, như thế nào không thừa này lúc đi lấy?" Trần Ứng chính là bái tướng Trần Khuê chi tử, Trinh Nam tướng quân Trần Đăng chi đệ cũng. Trong lịch sử Tào Báo nữ nhi là gả cho Lữ Bố. Bất quá tại bản vị diện, tác gả cho Trần Ứng. Thế gia đại tộc lẫn nhau thông gia, cái này rất bình thường. Tào Báo tự cảm năng lực không đủ, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái. Cho nên xem khắp trong triều đám người, Tào Báo quả quyết lựa chọn Tể quốc hảo môn thế lực Trần gia. Trần Khuê Trần Đăng phụ tử, một mực là điển hình bảo đảm từ châu phái. Chỉ là theo Lưu Bị thế lực mở rộng, Trần Khuê bị phái đi Bái Quốc, Trần Đăng đi Hoài Nam. Trần gia tại Từ Châu lực ảnh hưởng dần dần bị làm nhạt. Cho nên, làm nắm giữ Đan Dương binh, thân ở Từ Châu Tào Báo chủ động rối đến cảnh Ô Lưu lúc. Trần gia cùng Tào gia có thể nói là ăn nhịp với nhau, lập tức đồng ý vụ hôn nhân này. Đan Dương phái tại Lưu Bị mới vào Từ Châu lúc, có thể nói là trong triều một cực. Chỉ là theo Lưu Bị thế lực mở rộng, Lý Dực, Tuân Du, Hoàng Trung đám người của thời. Tào Báo Đan Dương phái, dần dần lưu lạc làm nhị tam lưu. Không có cách, năng lực có hạn. Bị một bang đại lao đè ép, Tào Báo thực tế nghĩ không ra ra mặt biện pháp. Nếu đánh không lại, vậy liền ra nhập đi. Thông qua cùng Trần gia thông gia, Tào Báo cuối cùng có thể thở một ngụm. Miễn cưỡng khôi phục ngày xưa thanh thế địa vị, trong triều nói chuyện phân lượng cũng lớn thêm không ít. Trước đây triều hội lúc, Tào Báo biểu hiện sở dĩ như thế tích cực, là bởi vì hắn biết Trần Đăng muốn chủ đạo Kinh Châu chiến sự. Trước đây đánh như năm lúc, Lưu Bị trên trời nhảy xuống quan vũ, Triệu Vân quá khứ phân quyền. Trần Đăng dù có bất mãn, nhưng cũng không phát tác, bởi vì ánh mắt của hắn thả càng thêm lâu dài, nhắm chuẩn toàn bộ Giang Nam. Trần Đăng nếu là có thể cầm xuống Kinh Châu, kia đối với Tào Báo cái này quan hệ thông gia mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 3. Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 3. Cho nên chí ít tương lai tuyển chọn chính phạt Kinh Châu võ tướng nhân tuyển bên trong, Tào Báo khẳng định là muốn ném Trần Đăng một phiếu. Trên thực tế, dự thi nhân tuyển vốn là không có mấy cái. Lưu Bị trên tay nhân tài là không ít. Nhưng vấn đề là, người bình Kinh Châu, sẽ chỉ phái một cái đi sao? Giống Lưu Biểu như thế đơn kỵ vào Kinh Châu, cuối cùng bị tứ đại thế gia dạy vào tinh thần thất thường. Kinh Châu danh gia vọng tộc càng là trọng lượng cấp. Phái đi nhân tuyển không chỉ muốn năng lực mạnh, còn nhất định phải có một đám người cho hắn trợ thủ hỗ trợ. Cái sau là trọng điểm, nếu muốn người cho người trợ thủ. Vậy ngươi phái đi nhân tuyển, có phải hay không phải là Tề quốc bên trong tương đương nhân vật có phân lượng? Không phải vậy ngươi làm sao chấn được bọn thủ hạ lại dựa vào cái gì cho người trợ thủ? Cho nên bài trừ xuống tới, liền không có còn mấy cá nhân. Dựa theo Tào Báo phỏng đoán, có khả năng nhất được nhân tuyển chính là Lý Dực, Quan Vũ, Chư Phi, Trần Đăng, cái này tứ đại nguyên vọng. Hơi kém một chút, cũng có thể sẽ tuyển Triệu Vân, Điền Dự, Khiên Chiêu đi. Những người còn lại hoặc là chính là năng lực không đủ, hoặc là chính là tư lịch không đủ, hoặc là chính là địa vị không đủ. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Tổng hợp nhìn xem đến, Tào Báo cho rằng Trần Đăng vẫn rất có cơ hội. Dù sao như Nam đã đánh xuống, Hoài Nam thủy quân chỉ cần đi Hoài Thủy, liền có thể thẳng vào Giang Hạ, đi vào Kinh Châu. Lưu Bị không phải không biết, Kinh Châu là Hoài Nam võ tướng tâm đầu nhục, mọi người khát vọng đánh Kinh Châu thật lâu. Nhất là trước đây mấy trận trọng yếu chiến dịch, Hoài Nam cũng làm lá xanh vật làm nền. Trước kia đánh phương Bắc, Hoài Nam ngoài tầm tay với, chúng ta có thể đổi thành chuyển vận thuế ruộng làm lá xanh. Hiện tại rốt cuộc đến phiên đánh Giang Nam. 10 năm, cũng nên đến phiên chúng ta Hoài Nam người. Ai, quân tâm khó dò a. Trần Ứng thái độ lại có vẻ có chút bi quan, dường như không cho rằng Trần gia có cơ hội chủ đạo Kinh Châu chiến sự. Mà lời này, Tào Báo liền không thích nghe. Lúc này lên tiếng phản bác nói: "Hiện tế lời này, ta có thể không thích nghe. Ngươi nói một chút, thân gia không chủ quân Kinh Châu vụ, còn có thể ai đi trưởng? Ngươi nói Lý tướng, Tào Báo dẫn đầu đưa ra Tể quốc có quyền thế nhất, nhất là Lưu Bị tín nhiệm Lý Dực. Lý tướng vốn là được Kỳ Châu, còn tiết chế đốc hộ Vũ Châu, Liêu Đông. Bây giờ chiến thắng Ngụy quốc, càng là tận được Hà Bắc chi địa. Cho dù đại vương không sợ công cao trấn chủ, kia khôn khéo như Lý tướng, dám tiếp theo Kinh Châu trách nhiệm sao? Cho dù đi, Hà Bắc làm sao bây giờ? Cũng không thể để Lý tướng đồng thời quản Hà Bắc cùng Giang Nam a." Tào Báo đều đâu vào đấy vì Trần Ứng phân tích. Đến nỗi Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức, hai người này tuy là Tể vương tay chân huynh đệ, nhưng cái trước Phương Định Như Nam cũng không thể lại đi đoạt Hoài Nam chư tướng Kinh Châu a. Chớ nói chi là Quan Vân Trường đã có Thanh Châu. Đến nỗi Trương Dực Đức nâng lên Trương Phi, Tào Báo mặt lộ vẻ khinh thường. Quan hệ của hai người vẫn luôn thật không tốt, chỉ bất quá trước đây Lý Dực tại Từ Châu lúc có hắn ở giữa điều hòa, hai người mâu thuẫn không có bị kích thích. Mà chờ Lý Dực sau khi đi, Trương Phi địa vị lại vượt xa Tào Báo. Tào Báo dù có bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn để. Trương Phi tuy là gấu hổ chi tướng, vạn người chi địch, nhưng há lại Thiệu Hổ chi tài, trị loạn người ư? Cùng Trương Phi cộng sự nhiều năm, Tào Báo cũng có thể nhìn ra Trương Phi người này ưu khuyết điểm. Trương Phi người này đánh trận sát thực mãnh, trên chiến trường cũng là chuyên dùng lưu kế, nhưng tính cách ngây thơ, khinh mạn tiểu nhân, tuyệt đối không phải một cái có thể trấn thủ một phương đại tài. Điểm ấy, Lưu Bị kỳ thật cũng có thể nhìn ra được. Trong lịch sử Lưu Bị vào xuyên, đánh xuống Hán Trung sau, lúc ấy người người đều cho rằng Lưu Bị muốn đem Hán Trung cho Trương Phi, ngay cả Trương Phi chính mình cũng cho rằng Hán Trung là chính mình. Kết quả Lưu Bị trở tay đem Hán Trung cho Ngụy Diên. Cử động lần này khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, có người sẽ nói lúc ấy Trương Phi có ném Từ Châu tiền hoa, Lưu Bị không dám đem cực kỳ trọng yếu Hán Trung cho Trương Phi, khẳng định là có nguyên nhân này tại. Nhưng lấy Lưu Bị tức người chi minh, nếu như Trương Phi lúc ấy đã trưởng thành là Thiệu Hổ chi tài, có thủ ngự Hán Trung năng lực, Lưu Bị lại há có thể không đem Hán Trung cho hắn? Chỉ là Lưu Bị rõ ràng, Trương Phi lúc ấy là vẫn không có thống chấn một phương năng lực, thậm chí lúc trước để Trương Phi thủ Từ Châu, cũng chỉ là bởi vì Lưu Bị người bên cạnh mới quá ít, không có cách, chỉ có thể đem Từ Châu ném cho Trương Phi đến thủ. Có người sẽ hỏi, làm gì không ném cho Quan Vũ? Vấn đề là Quan Vũ tính tình càng nạo, Trương Phi chí ít còn tôn trọng người đọc sách, Quan Vũ lại há có thể mắt nhìn thẳng Từ Châu kia giúp kẻ sĩ hào cường? Bao quát Quan Vũ chấn giữ Kinh Châu lúc, Lưu Bị chính là cho Quan Vũ xứng mã lương, Gia Cát Lượng đến phụ tá hắn. Chỉ bất quá bởi vì bảng thống chiến tử, Gia Cát Lượng không thể không rời đi Kinh Châu, bị ép vào thủ phụ tá Lưu Bị. Không phải vậy, có Gia Cát Lượng tại, Quan Vũ lại há có thể ném Kinh Châu? Dù sao Gia Cát Lượng cũng là phi thường am hiểu điều tiết thượng hạ cấp quan hệ, bởi vậy có thể thấy được, muốn chấn giữ tốt một phương, Quan biết đánh trận là không được, còn nhất định phải ép cơ cao, hiểu chính trị, hiểu chỗ làm việc, sẽ xử lý cùng thuộc hạ quan hệ. Nếu như còn hiểu nông sự, ngoại giao liền tốt hơn, đây đều là thêm điểm hạng. Như vậy hiển nhiên, Tề quốc bên trong phù hợp những điều kiện này chỉ còn lại Lý Dực cùng Trần Đăng hai người. Lý Dực phía trước đã phân tích qua, rất không có khả năng đi tiếp nhận Kinh Châu sự vụ. Làm hình lục giác chiến sĩ Trần Đăng chính là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nói lời nói. Điền Dự, Khiên Chiêu kỳ thật cũng là hình lục giác chiến sĩ, nhưng là hai người một cái bắt trấn Lưu Châu, giám thị Ô Hoàn, Tiên Ti, cùng địa phương gia tộc quyền thế. Một cái đốc hộ Liêu Đông, giám thị Lữ Bố chờ Tịnh Châu võ tướng, cùng Cao Câu Ly, Úc chờ dị tộc. Căn bản không thể phân thân, chạy đến Giang Nam tới. Tào báo một trận phân tích qua đi, kết luận chỉ có một cái, Kinh Châu trừ Trần Đăng ra không còn có thể là ai khác. Sau đó ba ngày, lòng nóng như lửa đốt Tào báo lại liên hợp trong triều cùng mình quan hệ tốt đại thần, lần nữa tìm tới Lưu Bị. Hy vọng hắn có thể đáp lại công tử Lưu Kỳ thỉnh cầu, nhanh phái binh đi hướng Giang Hạ. Đi trễ, liền có thể bị Tôn Ngô, Tào Ngụy vượt lên trước. Thậm chí, Lưu Biểu vừa chết, Lưu Tông thượng vị, khẳng định sẽ trực tiếp xuống tay với Lưu Kỳ. Đến lúc đó, chúng ta liền mất đi một cái mạnh tuyên bố a. Đối mặt đám người tận tình khuyên bảo thuyết phục, Lưu Bị chỉ đáp lại nói, việc này lớn, dùng sau bàn lại. Làm sao cái dung sau bàn lại phát đâu? Chính là nói phải chờ tới Tề Ngụy hòa đàm kết thúc, Lý Dực rút mở thân lại nói. Lưu Bị cầm Lý Dực đi ra làm bia đỡ đạn cũng là có lời nói, ta Tề quốc chiến lược phương châm vẫn luôn là Lý Thừa tướng đứng yên. Hạ Giang Nam loại đại sự này, sao có thể không hỏi đến Lý Thừa tướng đề nghị đâu? Nhưng mọi người đều hiểu, cái này hiển nhiên chỉ là Lưu Bị hắn lý do. Dù sao ngươi muốn thật muốn hỏi Lý Dực ý kiến, trực tiếp thư đưa đi Hà Bắc, hỏi một chút liền biết. Lý Dực coi như vội vàng cùng Ngụy quốc đàm phán, cũng không đến nỗi nói bận quá không có thời gian vừa đi vừa về một phong thư a. Tất cả mọi người không biết Lưu Bị trong hồ lô bán là thuốc gì, tại sao phải chờ Lý Dực làm xong. Nhưng bọn hắn cũng không tin Lưu Bị sẽ đem Kinh Châu giao cho Lý Dực. Lý Dực coi như lại thần, cũng không có khả năng đồng thời giám thị Hà Bắc, Giang Nam. Cho nên mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ tin tức. Đến nỗi Lưu Bị bên này, hắn lại há có thể không biết cơ hội khó được. Đón lấy mấy ngày, Lưu Bị cũng là liên tục gửi thư tín, thúc giục Lý Dực nhanh cùng Tào Tháo đạt thành hòa đàm. Tề quốc bên này có thể ăn chút thiệt thòi, trước đem hòa đàm kết thúc lại nói. Đối mặt Lưu Bị luân phiên thúc giục, tiền tuyến Lý Dực cũng cảm thấy nghi hoặc. Rơi vào đường cùng, đành phải một mặt hướng Tào Tháo tạo áp lực, một mặt lại từ từ âm thầm lượng bộ. Tào Tháo cũng phát giác được Lý Dực không bằng ngày xưa cường thế, tức hỏi tả hữu nguyên do. Mới biết, nguyên lai Kinh Châu bên kia dường như xảy ra chuyện. Lưu Biểu ốm đau không dậy nổi, thái thị nhất tộc cầm giữ triều chính. Chẳng trách Sở Quốc Trạm gần đây hiếm khi cùng cô giao tế. Tào Tháo bừng tỉnh đại ngộ, đã biết Tề quốc bên này vội vã hòa đàm, hóa ra là muốn đem bàn tay hướng Kinh Châu. Trình Dục, Quách Gia chờ người nhao nhao khuyên Tào Tháo nói, đã Tề đã lui, Ngụy công cũng làm thích chấp, thấy tốt thì lấy. Lại Kinh Châu như coi là thật sinh biến, ta đại Ngụy lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Có thể chiếm được Lý Dực tiện nghi, cái này tại thiên hạ gian cũng coi là một chuyện hiếm. Hai bên tiếp tục kéo lấy, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Tề không thể đem Ngụy thổ trực tiếp chuyển hóa thành ích lợi, Ngụy lại không thể đối ba vạn tướng sĩ chí chi không cứu. Cho nên, Lưu Biểu bệnh nặng, lại gián tiếp tăng tốc Tề Ngụy hòa đàm tốc độ. Chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại nguyên vọng, lại đều không phải Lưu Bị hạ Giang Nam chi tuyển. Một, chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại nguyên vọng, lại đều không phải Lưu Bị hạ Giang Nam chi tuyển. Một, lại nói bởi vì Kình Châu Lưu Kỳ bởi vì sợ hãi huynh đệ mưu hại, đào vong Giang Hạ, chủ động hướng Tề Vương Lưu Bị cầu viện. Đối mặt Kinh Châu phương diện chủ động ném đến cảnh ô lưu, Từ Châu chư đại thần cắt giấu tâm tư. Nhưng không như nhau bên ngoài, đều hy vọng Lưu Bị không muốn bỏ qua cái này cơ hội nghìn năm. Lập tức phái người đi Giang Hạ cùng Lưu Kỳ kết nối, lấy thuận tiện tương lai bố chính Kinh Châu sự vụ. Lưu Bị vẫn chưa lập tức đáp lại Lưu Kỳ cùng Từ Châu chư thần, chỉ là phát sách thúc đốc thân ở nghiệp thành Lý Dực, để hắn nhanh cùng Tào Tháo đạt thành hòa bình hiệp nghị. Việc này, Lý Dực tại Hà Bắc đã cùng Tào Tháo rằng co mấy tháng, hai bên đều không thể tiếp tục rông dài. Thế là, Lý Dực lần nữa đi sứ đến Ngụy, mời Tào Tháo làm cuối cùng đàm phán. Sơ nghị điều khoản, Lý Dực nghiêm nghị nói, Ngụy công đã bại, làm cắt Hà Bắc chi địa, trừ Ngụy quận bên ngoài, tận về ta Tề. Như Nam tắc lấy An Thành làm ranh giới, Tây thuộc Ngụy, Đông thuộc Tề. Nhưng Hoài Thủy chi quyền cũng làm từ ta Tề quốc tiết chế. Đây là Lý Dực làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hà Bắc hắn có thể không được đầy đủ nuốt, đem Ngụy quận lưu cho ngươi. Nhưng còn lại Hà Bắc chi địa, nhất định phải giao ra. Đến nội Như Nam, thì là đem chiến tuyến lại đi đẩy về trước đẩy. Lý do chính là Tào Nhân còn bị vây ở mới thành, muốn cứu hắn, liền phải đem An Thành lấy đông thổ địa đều cắt nhường đi ra. Cắt đất là hạch tâm nhất đàm phán nội dung, cho nên Lý Dực đầu tiên đem chi lấy ra nói. Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, trầm ngâm thật lâu, mới nói, Hà Bắc chi địa có thể cắt, nhưng Nhữ Nam chính là ta đồn điền trọng địa, há có thể nhẹ nhường. Liên quan tới Hà Bắc chi địa, Tào Tháo là có thể tiếp nhận. Dù sao trừ Ngụy quận bên ngoài thổ địa, Tào Ngụy vốn là đã mất đi khống chế, nhưng Nhữ Nam tại Tào Ngụy 10 phần trọng yếu, kia là hắn hậu phương lớn kho lúa. Nhữ Nam chi tại Tào Ngụy, liền như là Hoài Nam chi tại Tề quốc là giống nhau, đều là đồn điền, thủy lợi chỗ. Thấy Tào Tháo không cho phép, Lý Dực vỗ bàn đứng dậy, lạnh giọng quát lên, Ngụy công nếu là không cho phép, tất mời mau trở về, trình binh đến cùng ta tái chiến. Tào Tháo cùng Lý Dực giao thủ lâu như vậy, đối nó tính nết cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Gặp hắn thái độ cứng rắn như thế, biết lần này không phải trang, là thật tâm tình thật không tốt. Nếu như mình không đáp ứng, Lý Dực cũng là muốn vò mẹ vỡ bụng, tiếp tục đánh xuống. Thấy thế, Tào Tháo đành phải nhượng bộ, đến, nếu như thế, Nhữ Nam có thể theo khanh chi ngôn phân chia. Nhưng ta Ngụy quốc tướng sĩ bị bắt người, làm toàn bộ trả lại. Lý Dực gật đầu, dương môi nói, có thể. 37.000 mới tốt, đều thả về. Nhưng Ngụy công cần phế quốc nội công xưởng, cũng bồi thường 100 vạn, lấy thưởng ta quân tể chi hao tổn. Nói xong thổ địa phân chia, Lý Dực liền bắt đầu thương thảo cái khác bồi thường. Cũng là căn cứ Ngụy quốc trước mắt quốc lực, có thể hay không lấy ra, mà giảm xuống tiêu chuẩn. Bồi thường có thể thiếu chút, nhưng sinh sản khí giới công xưởng nhất định phải hủy bỏ. Lý Dực biết Tào Tháo một mực tại phòng chế thế giới, để hắn hủy bỏ, cũng là vì để cao Ngụy quốc nghiên cứu khoa học chi phí. Tào Tháo đột nhiên biến sắc, công xưởng chính là ta Ngụy quốc căn cơ, há có thể nhẹ phế? Bồi thường sự tình, cũng khó đáp ứng. Lý Dực cũng giận, một bước cũng không nhường, nếu không phế công xưởng, tất mời cắt Ngụy quận. Tào Tháo giận quá thành cười, Ngụy quận chính là nước ta căn bản, như thất chi, Ngụy quốc còn đâu? Hai bên liền vấn đề này, lần nữa lâm vào cãi vã kịch liệt. Hai bên nhất thời tranh chấp không dưới, nghị hòa gần như vỡ tan. Lúc này, Tư Ma Ý ám hiến kế tại Tào Tháo, Ngụy công có thể tạm hứa Lý Dực cắt nhường Ngụy quận, nhưng cần đợi ta quân lấy Hán Trung phía sau giao nhận. Như thế, đã có thể kéo dài thời gian, lại có thể mượn cơ chỉnh đốn. Đợi binh tinh lương đủ về sau, lại đổ sau nâng. Tào Tháo nhưng này nói, liền nói với Lý Dực, Ngụy quận có thể cắt, nhưng cần đợi cô lấy Hán Trung về sau, lại đi giao nhận. Lý Dực trong lòng biết, đây là Tào Tháo kế hòa binh. Nhưng Lưu Bị đã nhiều lần thúc giục, nói Kinh Châu chuyện gấp, không thể lâu kéo. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng thở dài, nếu như thế, liền theo Ngụy công chi ngôn. Nhưng như quá hạn cũng cắt, đừng trách Tề Ngụy tái khởi binh qua. Tào Tháo cười mà ứng chi, liền sai người mô phỏng viết hòa ước, hai bên đồng ý hai bên tại Nghiệp Thành, chính thức ký kết nghiệp đô điều ước. Sử trở, đây là Ngụy quốc sử thượng ký kết đệ nhất khoản đục nước mất chủ quyền điều ước. Xuống tới, tả hữu người nhao nhao tìm tới Lý Dực, trình lên khuyên ngăn nói, nay Ngụy thế đã sụt, ta sư phương thịnh. Thừa tướng sao hứa Tào thị chi mời, mà không hết lấy nó ra. Lý Dực mỉm cười, từ ứng nói, phàm nghị hòa người, trước phải trương này thế, sau đó thu kỳ thật. Nay sở định ước hẹn, đều ta tố chỗ kỳ người, há vì tùy tiện ư? Chúng còn không hiểu, Lý Dực chính là kiên nhẫn vì mọi người giải thích, tích người thành phố giả, tác giá lần tỷ, cuối cùng lấy thưởng giá trị thành giao. Nay ta tác toàn Hà Bắc chi địa, mà thực được 89/10. Tác phế công xưởng, mà thực đoạt này ngoại thủy chi quyền. Tác Ngụy quận, mà Tào thị đã sợ. Dù tạm hoãn giao nhận, nhưng Hán Trung hiểm xa, kia gì có thể cự lấy? Đợi này sư lão binh mệnh, Ngụy quận cuối cùng vào ta tay vậy. Nay cái gọi là cầu này thượng giả được trong đó ta gì thua thiệt chi có ư? Đám người cung cung kính kính nghe xong, sau đó nhao nhao bái phục, tán thưởng Lý Dực cao kiến. Lý Dực có lẽ là đến hào hứng, liền nhịn không được nhiều lời hai câu, chư vị đều là ta trong tướng phụ tâm phúc, hôm nay đã hòa đảm, lại sẽ dạy các ngươi một lời hai ngữ. Đám người chính là nhao nhao cúi đầu, bên hai lắng nghe. Lý Dực trầm âm thanh mở miệng, phu tài dùng binh, không phải tận diệt vì thắng. Có chừng có mực, mới là minh lược. Nay được Hà Bắc chi giàu, khống hoài thủy chi lợi. Thích tù binh lấy hiểm nhân, mà mệnh Tào thị tại Tây thủy. Nay một mũi tên trúng mấy chim, chẳng lẽ không phải thiện chi thiện giả ư? Đám người chính là cùng nhau chắp tay, thừa tướng cao kiến, ta chờ theo không thì cũng. Lý Dực chính là ngồi lên xe, chuẩn bị hồi Bột Hải đi. Quan Bình phụng dưỡng ở bên, chắp tay hỏi: "Thưa tướng, Tề Vương vì sao như thế vội vàng thúc giục đàm phán hòa bình? Hẳn là có chuyện quan trọng khác." Lý Dực mỉm cười, vuốt râu nói: "Kinh Châu sợ có biến cho nên, Tề Vương dục sớm định Hà Bắc, để Nam Đồ." Tả Hữu chư tướng nghe vậy, đều lộ vui mừng, nhao nhao góp lời, như lấy Kinh Châu, thừa tướng công cao, sẽ làm nắm toàn bộ Giang Nam quân chính. Lý Dực đột nhiên biến sắc, nghiêm mặt nói với mọi người nói: "Chư quân lời ấy sai vậy, ta đã được Hà Bắc, sao dám lại nhìn Giang Nam ư? Ham hố vụ được, cổ nhân chỗ giới cũng." Chư quân cũng lúc ấy lúc ghi nhớ. Đám người chính là nhao nhao nhận lỗi, tỏ vẻ thừa tướng dạy phải. Cho dù ai cũng nhìn ra được, thừa tướng công tích đã tương đối lớn. Huống chi là chính Lý Dực. Chỉ cần bình định Giang Nam, thiên hạ căn bản là liền định 2/3. Lý Dực phủ định Hà Bắc, đã công hơn rất cao, có thể ghi tên sử sách. Lại để cho hắn đi phủ định Giang Nam, đến lúc đó công cao trấn chủ. Chớ nói Lưu Bị không nghi ngờ, chỉ là hắn nên như thế nào đi khen thưởng Lý Dực. Lại như thế nào đi trấn an Lý Dực thủ hạ đám người kia. Vẫn là câu nói kia, đừng cho lãnh đạo ra lãnh đạo giải quyết không được nan đề. Chỉ là lấy thừa tướng chi kinh thế tài năng, công hơn rất cao, Tề Vương lại há có thể xá ngại mà dùng người khác. Quan Bình không hiểu đặt câu hỏi, bởi vì hắn biết, hạ Giang Nam một chuyện liên quan trọng đại. Nếu như không phái một cái địa vị cao thượng người đi, là rất có thể trấn không được chẳng tử. Lý Dực không có trả lời Quan Bình vấn đề, chỉ là mắt thấy phương nam, không nói một câu. Một đường không nói chuyện, xa giá trở lại Bột Hải. Lúc về đến nhà, thiên đã nói muộn, Lý Dực đạp trên hoàng hôn quý phủ. Vừa mới vào trung đỉnh, liền nghe hoàn bội len keng. Nhưng thấy Viên Oánh thân mang màu đỏ quả hạnh quần áo, nghiêng người dựa vào hành lang, tay cầm quạt tròn nửa che tiểu nhan, cười tủm tỉm nói: "Thừa tướng trăm công ngàn việc, lại vẫn nhớ kỹ ra môn hướng cái nào mở sao?" Lý Dực cởi xuống bội kiếm ném cùng người hầu, dương cả giận nói: "Khá lắm không có quy củ nhà đầu." Đã thấy Viên Oánh nhẹ nhàng bước liên tục, chợt đem một vật ném tới. Lý Dực đưa tay tiếp được, nguyên là viên thêu lên Tịnh Đế liên túi thơm. Đường may dù không lắm tinh tế, lại lộ ra trẻ con bụng đáng yêu. Thiếp thân ngao ba túc mới thêu thành. Viên Oánh chợt lóe mắt hạnh, phu quân nếu là ghét bỏ, chưa từng ngại cũng. Lý Dực lúc này đem thắt ở bên hông. Đỗ nghe được chính sảnh truyền đến âm thanh ho nhẹ. Chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại nguyên phòng, lại đều không phải Lưu Bị hạ giang nam chi tuyển. 2, chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại nguyên phòng, lại đều không phải Lưu Bị hạ giang nam chi tuyển. 2, chỉ thấy Mi Trình một bộ xanh nhạt sâu áo, chấp quấn đứng ở dưới đèn, ôn thanh nói: "Ngoánh muội chớ có tinh lịch, phu quân cùng Tào Tháo Chu Toàn mấy tháng, đấu trí đấu dũng. Một đường đi đường mệt mỏi, chắc hẳn mệt." Viên Oánh le lưới trốn đến Mi Trình sau lưng. Lý Dực thấy trên bàn đã chuẩn bị tốt canh nóng, mấy thứ tinh xảo thức nhắm đều là dùng nồi sắt xảo. Đều hợp chính mình khẩu vị, không khỏi thở dài, vẫn là phu nhân biết ta. Mi Trình thay hắn châm ngọn hoa cúc nướng, nghe nói Tào Tháo hứa hàng chung. Lý Dực gật đầu, đã thấy Viên Oánh cướp đường, này lao tặc nhất định phải dở trò lừa bịp. Mi Trình khẽ vuốt Viên Oánh búi tóc, Oánh muội lại đi dưới bếp nhìn xem canh giải rượu. Đợi này rời đi, Phương nói khẽ với Lý Dực hỏi: "Tề Vương gấp triệu, chính là vì Kinh Châu sự tình." Lý Dực chấp này tay, kinh ngạc hỏi: "Phu nhân như thế nào biết được việc này?" Mi Trình cười yếu ớt: "Hôm qua huynh trưởng lấy sai người đưa tin tới, nói Tề Vương tất có chuyện quan trọng đưa ra phu quân." "A." Lý Dực đuôi lông mày dương lên, có cái đại cứu ca tại Từ Châu thông khí nhi chính là tốt, có thể để cho mình sớm vì tương lai khả năng phát sinh đại sự chuẩn bị sẵn sàng. Mi Trình mắt thấy trợ phu, thầm thì nói: "Hiện nay phu quân đã là địa vị cực cao, giang nam sự tình tốt nhất thiếu tham dự." Lý Dực gật đầu: "Ta đang có ý này, chỉ là..." "Ai?" Nhìn không được thở dài, có chút chuyện, sợ ta chưa hẳn liền có thể trốn tránh. Đêm đó, bóng đêm vắng người. Lý Dực ngồi tại phía trước cửa sổ, Mi Trình vì hắn bệ phát. Ngày thường Lý Dực bận quá, giữa phu thê kỳ thật chưa có lời nói có thể nói. Chớ nói chi là, Mi Trình là cổ đại truyền thống đại gia khuê tú. Cùng Lý Dực kỳ thật căn bản không có quá nhiều tiếng nói chung. Mi Trình bèn bèn chỉ là đang cố gắng đi làm một cái tốt thế tử, kết thúc gia đình mình trách nhiệm mà thôi. Năm đó Từ Châu mới gặp, phu quân sợi tóc chưa chạm bay, bây giờ... Lý Dực trở tay nắm chặt nàng tay, giương môi cười nói: "Bây giờ sao?" Mi Trình mím môi cười một tiếng, bây giờ đã là tóc đen như mực, trầm tĩnh như thần. Ngay tại hai người kiều diễm thời khắc, chợt nghe được ngoài cửa sổ truyền đến nghe lén tiếng sột soạt âm thanh. Hai người quen biết cười một tiếng, đem cửa phòng mở ra. Viên Oánh vội vàng ngay thẳng thân thể, tay nâng khay, nhẹ giọng cũng nói: "Lặc, canh giải rượu tốt rồi." Nói, đem canh đặt ở trên bàn. Chính mình tắc đặt mông ngồi tại trên giường, dường như không có ý định rời đi. Lý Dực rắc môi cười nói: "Dưới mắt sắc trời đã tối." Lời còn chưa dứt, Viên Oánh liền ôm gối thêu thăm dò: "Ta sợ sấm đánh." Lý Dực cười to: "Đầy sao đầy trời, ở đâu ra lôi?" Đã thấy kia tiểu nương tử vành mắt từng đỏ, cảm thấy mềm nhũn, thở dài: "Mà thôi, những hai người đêm nay đều nghỉ ở nơi đây à?" Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, đem đầu tóc cho bàn lên. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Sáng sớm, Lý Dực liền thu được Từ Châu phương diện truyền lệnh. Lưu Bị lấy Tề Vương thân phận trực tiếp hướng Lý Dực ra lệnh, để hắn nhanh chóng đi Từ Châu một chuyến. Nhưng là Lưu Bị nhưng lại chưa nói rõ, để hắn đi là làm gì. Cử động lần này gọi đến không ít người lo lắng. Bọn hắn phỏng đoán, sẽ không phải là Lý Dực tại Hà Bắc địa vị quá cao, có ủng binh tự trọng chi ngại. Tề Vương đây là muốn động thủ a? Lý Dực cười vị mọi người nói, chứ công lo ngại vậy. Tề Vương há lại qua cầu rút ván người ư? Cho dù thật có ý này, Dực càng nên đi Từ Châu. Đi, tắt cho thấy trung tâm. Không đi, tắt ngồi vững phản tỉnh. Thế là, chỉ đem tùy tùng trăm người chúng đi hướng Từ Châu. Lại căn dặn Tuân Du, Từ Thứ, mệnh hai người cộng đồng xử lý Châu trị sự vụ. Đến nội binh quyền phương diện, trong tay nắm giữ trọng binh chỉ có 4 người. Phân biệt là tại Hà Gian Trương Hợp cùng tại Cự Lộc Cao Lãm. Hai người này là truyền thống Hà Bắc tướng lĩnh, cũng là Viên Thị cũng đem. Mặt khác nắm giữ trọng binh thì là tại Trương Vũ Từ Hoàng, cùng tại Trung Sơn Trương Liêu. Hai người này là Từ Châu cựu thần, bởi vì theo Lý Dực Bắc phạt, thời gian dài đợi tại phương Bắc, liên một mực lưu tại Hà Bắc. Lý Dực cũng là một mực cố gắng tại Hà Bắc duy trì như vậy một cái cân bằng quan hệ. Đã không để Hà Bắc cũ đem bị chèn ép quá trọng, cũng không để Từ Châu cựu thần tại phương Bắc quá cường thế. Thông qua phân quyền, cũng có thể phòng ngừa Lý Dực không tại, ai có ý đồ không tốt cũng không dám đến thăm. Dù sao hắn chỉ nắm giữ Hà Bắc 1/4 binh lực, không nổi lên được quá lớn sóng gió tới. Lý Dực cái này một trận an bài, đám người trong âm thầm nhao nhao nghị luận, xem thừa tướng xử trí Hà Bắc chư vụ, ngay ngắn rõ ràng, dường như biết chuyến này Từ Châu, không phải sớm tối có thể về người. Thành Như, lấy thừa tướng chi thần cơ diệu tính, há không biết Từ Châu đem có biến ư? Mọi người ở đây một mảnh nghị luận cùng phòng đoàn phía dưới, Lý Dực đạp lên đi hướng Từ Châu đường đi. Từ Châu, Hà Bi. Lại nói Lưu Bị tại Từ Châu vương phủ, nghe báo Lý Dực đã xuất phát, ít ngày nữa sắp tới Hà Bi. Liên mật triệu ra cắt lượng vào hậu viên. Thời gian đầu xuân, vạn vật cảnh phát. Huyền Đức thân chấp chủ đôi, cùng Khổng Minh ngồi đối diện thạch đỉnh. Khổng Minh có biết Kinh Châu công tử Lưu Kỳ cầu cứu chi sách, đến nay đã có hơn tháng. Lưu Bị chợt mở miệng, trong tay chủ đôi điểm nhẹ trên bàn Kinh Châu địa đồ. Gia Cát Lượng vạt lông hơi ngừng lại, sáng thấy chủ công mấy ngày liền trầm ngâm, chưa dám vòng đo. Lưu Bị thở dài một tiếng, trong tay áo lấy ra số phong sách lụa, đây là quần thần ký một lá thư, khuyên quả nhân tốc độ lấy Kinh Châu sách lụa. Hoài Nam bên kia cũng thúc giục gấp. Dứt lời, càng đem thư quyển đầu nhập đỉnh bờ bên trong chậu than, ánh lửa chiếu rọi này kiên nghị khuôn mặt, nhưng quả nhân chậm chạp chưa quyết, không phải không muốn lấy, thực bởi vì nhân tuyển có định. Khổng Minh đang muốn mở miệng, đã thấy Lưu Bị đột nhiên đứng dậy, lần này đi Kinh Châu, chuyên vị phủ định, chưa chắc liền muốn động đao binh. Vân Trường nhẹ lo tự ngạo, giữ đức lại thô kệch táo bạo. Hai người này đều không là phủ định Kinh Châu nhân tuyển tốt nhất. Lưu Bị hướng ra Cát Lượng giải thích, hắn vì cái gì không có ý định phái Quan Vũ, Trương Phi đi Kinh Châu nguyên nhân. Hai người này đánh trận mặc dù mãnh, nhưng rất khó cùng nơi đó kẻ sĩ hào cường chu toàn. Kinh Châu danh gia vọng tộc bình vá hung hăng, Lưu Biểu kinh doanh 20 năm đều ép không được. Lưu Bị cũng không cảm thấy Trương Phi, Quan Vũ có thể ngăn chặn. Dù sao, nghĩ chỉ thông qua bạo lực, đem đổi lấy người khác trung thành là không thực tế. Nay cái gọi là lấy lực phục người người, không phải tâm phục cũng. Lấy lực phục người người, vui lòng phục tùng cũng. Quan Vũ, Trương Phi lại là Lưu Bị nguyên vọng, tuyệt đối ủng độn. Nếu đem hai người kia bài trừ bên ngoài, dường như không có mấy người tuyển. Kia Tể Vương chính là muốn để Lý Thừa Tướng đi hướng Giang Nam. Gia Cát Lượng nghiêm túc hỏi, là cũng không phải. Lưu Bị mắt sáng như đuốc, nghiêm trang nói với Gia Cát Lượng, Lý tướng có được Hà Bắc chi địa, lại tiết chế ưu yến, Liêu Đông. Quả nhân tại Hà Bi, không chỉ một lần nghe được có lời đồn đại nói, Lý tướng tại Hà Bắc cũng bình tự trọng, muốn tự lập. Gia Cát Lượng bội nói, đại vương, Lý tướng tuyệt không phải. Nghe quả nhân nói xong, Lưu Bị vươn tay đánh gây Gia Cát Lượng, tiếp lấy lời nói, Tử Ngọc cùng quả nhân quen biết tại hoạn nạn bên trong, tình so kim tiên. Chỉ là ai? Quả nhân thân là nhất quốc chi quân, có đôi khi không thể không thay Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Nay Lý tướng đã công cao cái thế, như lại lập bình định Kinh Châu chi công, tắc thưởng không thể thường vậy. Hướng Hà Bắc chư tướng nhất là ương ngạnh, trước đây Lý tướng dục hướng quả nhân yêu cầu tứ phương tướng quân chi vị, quả nhân không cho phép, đóng có này chi cho nên cũng. Gia Cát Lượng thân thể chấn động, hắn cảm khái Lưu Bị cùng Lý Dực quân thần ở giữa bất đắc dĩ. Hai người trong âm thầm là bạn thân, sư đồ. Trên triều đình hai người thì là quân thần, quân phụ. Bất quá, chân chính lệnh Gia Cát Lượng cảm thấy sợ hãi than, vẫn là Lưu Bị đối với mình thẳng thắn. Đều nói quân tâm khó dò, gần vua như gần vọng. Có rất ít cái nào quân vương sẽ đối một cái thần tử như thế thản lời từ đáy lòng. Gia Cát Lượng đại chịu cảm động, Lưu Bị lời nói tắc vẫn còn tiếp tục. Như Lý tướng không thể hạ Giang Nam, liền chỉ có Trần Nguyên Long một người có thể chọn. Trước đây nói qua, hạ Giang Nam người chỉ có thể là Lưu Bị Nguyên Tòng, bởi vì chỉ có Nguyên Tòng mới có thể chấn được chẳng tử. Người phái Hoàng Trung, bộ chất những này không phải Nguyên Tòng quá khứ, năng lực có đủ hay không hai chuyện. Chỉ nói cái này bình định Giang Nam đại công, ngươi có tiếp hay không ở đi. Ngươi xem người ta Trần Nguyên Long, vì chiếm đoạt Giang Nam, chuẩn bị 10 năm gần đây. Chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại Nguyên Tòng, lại đều không phải Lưu Bị hạ Giang Nam chi tuyển. 3. Chương 267, Lý Quan Trương Trần Tứ đại Nguyên Tòng, lại đều không phải Lưu Bị hạ Giang Nam chi tuyển. 3. Ngươi Hoàng Trung cái gì, dám đi cùng người ta Hoài Nam lãnh tụ tranh cũng Giang Nam chi công sao? Đừng tưởng rằng ngươi cũng là tứ phương tướng quân, liền thật sự có thể cùng Quan Vũ cái này tứ phương tướng quân giống nhau. Nói cái gì làm gì, Trần Đăng đều khiêm lượng ngươi. Quyền lực từ trước đến nay đều không phải thân phận giao phó, mà là tại ngươi có được cái nào quyền lực về sau, ngươi cần một cái thân phận mà thôi. Hoài Nam giàu có, là ta đại tể chi kho lúa. Trần Nguyên Long lại nắm giữ Hoài Nam thủy quân, nếu như này phủ định Giang Nam, quả nhân lo lắng Hoài Nam chư tướng đòi to khó bấy. Lưu Bị thông tiến nói với Gia Cát Lượng, cho nên y theo quả nhân chi ý, hy vọng phái một vị nhân tài mới nổi đi hướng Giang Nam. Một trận gió xuân lướt qua, thổi tan cho tàn. Lưu Bị trợn chấp Khổng Minh chi thủ, quả nhân xem khắp ta từ châu chư tài tuấn, duy khanh nhưng khi nhiệm vụ này. Gia Cát Lượng kinh hãi, chính tịch bái nói, đại vương, sáng tuổi nhỏ đức mỏng, sao dám cùng chư tiền bối giành trước? Nguyên nhân chính là khanh trẻ tuổi. Lưu Bị trịnh trọng kỳ sự nói, đem âm thanh dần dần đè thấp. Giang Nam bình định sự tình, chính là cũ mới chi tranh, khanh làm rõ ràng. Khổng Minh trong tay quạt lông rơi xuống đất, thoáng chốc hiểu. Chủ công không phải là nghi lão thần, thực sợ công cao chấn chủ, cũ mới tướng biết. Từ Long tướng quân làm việc trầm ổn, lại chưa từng lập có cái thế chi công. Đại vương sao không phải hắn tiến đến? Từ Long quá mức nhân hậu, sợ vì sĩ tộc chỗ lớn. Lưu Bị xoay người, thay ra cắt lượng nhặt lên quạt lông, nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên bụi đất. Đem còn cho ra cắt lượng, lôi kéo tay của hắn, mời hắn bồi chính mình đi dạo hậu viện. Thời gian tà dương rơi về phía tây, bóng cây lắc lư, phản chiếu hai người trên mặt đêm ngày không chừng. Đi đến một chiếc cây, Lưu Bị bỗng nhiên dừng bước lại. Khổng Minh có biết? Lưu Bị khẽ vuốt thân cây, than thở nói, này bách chính là quả nhân sơ đến từ châu lúc trồng, nay đã cao vút như đóng vậy. Nói, nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chính như khanh chi tài đức, tiềm phu nắm giải. Quả nhân ngày ngày xem chi, chưa chắc không vui mừng. Gia Cát Lượng phương dục lời nói khiêm tốn, Lưu Bị lại từ trong tay áo lấy ra một điệt lụa sách, này đều Lý tướng bao năm qua mật ấu, quyển sách khen ngợi khanh chi tài lượng. Triển khai nhất cũng một văn kiện, nhưng thấy Gia Cát Lượng khí thức hành viễn, thật vương tá chi tài 12 chữ thình lình đang nhìn. Lúc đó khanh mới trở về từ châu, Lý tướng liền như thế tôn sùng tại ngươi. Lưu Bị đầu ngón tay điểm nhẹ mới nhất một phòng, năm trước lại nói Khổng Minh trị chính chi năng, đương thời hy lưu tất. Nói, chợt có lời nói xoay chuyển, nhưng cô càng muốn vắng vẻ khanh 3 năm. Khổng Minh thấy thế, quỳ xuống đất lại bái. Lưu Bị dìu hắn đứng dậy, vỗ bờ vai của hắn, không phải là nghi khanh, thật là. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào binh trên kệ cùng, nói, thí dụ như bắn tên, đi đầu thẩm, mới có thể bách phát bách trúng. Hướng Giang Nam trọng địa, cô sao có thể không thẩm chi lại thẩm? Những năm này, Khổng Minh ngươi một mực đợi tại Từ Châu, quả nhân chưa hề đem ngươi ngoại phái đi hắn chỗ. Vừa đến khảo hạch khanh chi tài lược đức hạnh, thứ hai ma luyện khanh chi tâm tính. Hiện nay xem đến, khanh đã có độc chấn một phương chi bản lĩnh vậy. Kỳ thật còn có điểm thứ ba, Lưu Bị không có nói rõ. Đó chính là những năm này, Gia Cát Lượng dù không có khuyết điểm, nhưng một mực không có lập có đại công. Nhưng phong quan trước, tước vị cũng không nhỏ. Một cái lang gia huyền hầu, khiến cho Gia Cát Lượng gặp không ít người chất vấn. Gia Cát Lượng trong lòng biết điều này, chỉ sợ phụ lòng Lưu Bị trọng thác. Cũng là lấy bắt trước Lý Dực, lấy hắn làm gương, thức khuya dậy sớm, chỉ sợ phó thác không hiểu. Nhưng mặc cho Gia Cát Lượng cố gắng thế nào, tiếng chất vấn chưa hề thiếu qua. Lý do rất đơn giản, thực tế là đợi tại Từ Châu, Lý Dực sớm đã đem nơi này chế tạo thành một mảnh có yên vui. Chính trị hoàn cảnh ổn định, nông nghiệp phát đạt, kinh tế phồn vinh, trường học, ý tự san sát, bách tính an vui, quốc thái dân an. Tung Khổng Minh có ngút trời chi năng, lại như thế nào có thể để cho Từ Châu tiến thêm một bước đâu? Không phải Khổng Minh không cố gắng, thực tế là hắn dẫm trước đây người trên bờ vai, không có cách nào nâng cao một bước cả. Cho nên, chỉ có như năm đó Trần Đăng giống nhau, rời đi Từ Châu, ngẩng đầu lên, thiếu niên mới có rộng lớn hơn thiên địa. Đường, Lưu Bị đã vì Gia Cát Lượng trải tốt, liền nhìn chính ngươi đi như thế nào. Trên thực tế, bất luận là Lý Dực hay là Lưu Bị, đều là coi Gia Cát Lượng là đời thứ hai thừa tướng bồi dưỡng. Lý Dực dù chưa nói rõ, nhưng Lưu Bị nhìn ra được, hắn chính là muốn để Gia Cát Lượng tại tương lai tiếp nhận vị trí của mình. Vì nâng Lý Dực, Lưu Bị lấy ra Hà Bắc. Hiện tại vì nâng Gia Cát Lượng, Lưu Bị tắt dự định đem Kinh Châu lấy ra. Hà Bắc là năm đó Lý Dực từng chút đánh xuống. Kinh Châu, đồng dạng cần Khổng Minh chính ngươi đi tranh thủ. Mộ cổ âm thanh bên trong, Lưu Bị chợt giải bội kiếm đem tặng. Đây là quả nhân bội kiếm, tên là Thư Hùng Song Cổ Kiếm, lại danh Nguyên Lương Kiếm. Trước đây Trinh Hà Bắc lúc, quả nhân bái Lý tướng vì đô đốc, tặng hắn Nguyên Kiếm. Cuối cùng, Lý tướng không phụ quả nhân chi vọng, thành công bình định Hà Bắc. Nói, Lưu Bị đã đem bảo kiếm đưa tới Gia Cát Lượng trong tay. Khổng Minh, hiện tại quả nhân đem Ương Kiếm tặng ngươi. Trong ngươi này hạ gian nam, y hệt năm đó Lý tướng đi hướng Hà Bắc giống nhau, mà đáo thành công. Lưu Bị tay nâng giữa không trung, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra không cho cự tuyệt biểu lộ. Gia Cát Lượng kinh sợ tiếp nhận Ương Kiếm. Đại vương kỳ vọng cao, thần dám không quên mình phục vụ. Gia Cát Lượng bái phục tại đất, khấu đầu nói, chỉ là giang nam sự tình, liên quan trọng đại. Thần chỉ sợ lòng có dư, lực không đủ. Chính như thế trước phân tích như thế, có thể phủ định Kinh Châu nhân tuyển, chỉ có mấy cái kia nguyên vọng. Bởi vì chỉ có bọn hắn chấn được bọn thủ hạ. Gia Cát Lượng gia nhập bản thân liền muộn, lại không có lập có cái gì đại công, cũng không có bồi dưỡng được chính mình dòng chính. Để hắn độc thân đi tới Kinh Châu, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái cùng năm đó Lưu Biểu giống nhau kết quả. Lời nói đến đây, chợt nghe ngoài tường tiếng vó ngựa gấp. Này tất Lý tướng đến. Lưu Bị chỉnh y quan cười nói, Khổng Minh hiện tại có biết quả nhân vì sao muốn triệu Lý tướng đến Từ Châu rồi. Gia Cát Lượng đôi lông mày dương lên, thông minh như hắn, lập tức hiểu ra. Nguyên lai đại vương là nghĩ. Đúng vậy. Lưu Bị nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, hai đầu lông mày nhất xuyên bất bình. Quả nhân triệu hồi Lý tướng, chính là dục mượn hắn chi uy, thành khanh chi cũng vậy. Hiện nay Vân Trường tại Thanh Châu, Dự Đức tại Từ Châu, Nguyên Long tại Hoài Nam, Lý tướng tại Hà Bắc, đều là phương diện chi soái. Ngày mai đừng nghỉ, quả nhân sẽ mệnh khanh tổng đốc Giang Nam quân chính, Lý tướng đem theo khanh cùng đi. Phàm quân chính sự việc cần giải quyết. Nói, chỉ ra Cát Lượng trong tay cầm ương kiếm, từng chữ nói ra, đều quyết tại khanh. Không sai, Lưu Bị triệu Lý Dực trở về, chính là để hắn phụ tá Gia Cát Lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lần này đi phủ định Giang Nam người, vốn là Lý Dực. Nhưng nhân vật chính, chỉ có thể là Gia Cát Lượng. Lưu Bị yêu cầu Lý Dực lui khỏi vị trí phía sau màn, làm thái thượng hoàng. Nói là mọi việc mạn quyết tại Gia Cát Lượng, nhưng Lý Dực thật muốn phát biểu, đám người cũng đều được bệnh hay nghe. Chỉ có đem Lý Dực lôi ra đến, mới có thể ngăn chặn Tề quốc trên dưới chư phái miệng. Bất quá cứ như vậy, kỳ thật hy sinh vẫn là Lý Dực. Lưu Bị thở dài, đây mới là hắn gần đoạn thời gian tâm tình không tốt nguyên nhân. Khổng Minh biết hay không? Lý Tử Ngọc người, thế chi kỳ tài, chỗ đến, tất bị khôi thủ. Nhưng hôm nay, quả nhân muốn cho hắn là lá xanh mà thôi. Làm cả một đời truyền kỳ, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là nhân vật chính. Nhưng Lưu Bị lần này, nhưng lại không thể không để Lý Dực làm một hồi lá xanh. Từ một phương diện khác đến nói, vì nâng Gia Cát Lượng, Lưu Bị đem Lý Dực đều cho rời ra ngoài. Cái này tự nhiên lệnh Gia Cát Lượng cảm động tột đỉnh, lúc này khấu đầu lại bái. Thần nhất định không phụ đại vương ơn chi ngộ. Lưu Bị khẽ mướt Khổng Minh chi thủ, chỉnh trọng nói: "Thiện, khanh không phụ quả nhân tất không phụ khanh." Ngày kế tiếp, Đường Nghị. Lưu Bị ngay trước văn võ bá quan trước mặt, chính thức tuyên bố, lần này đi phủ định Kinh Châu nhân tuyển là Gia Cát Khổng Minh. Này nghị vừa ra, mọi người đều xôn xao. Gia Cát Lượng, hắn tính cái dễ hành nào? Đúng thế đúng thế. Lỗ Thái Phó, Trần Trinh Nam, Triệu Dự Quân, tam tướng quân cái nào không thể so hắn tư lịch cao. Bãi nhờ định Giang Nam loại đại sự này, đến tiên một cái hậu sinh văn bối. Tất cả mọi người cho rằng, tối hôm qua Lý Thừa Tướng hồi Từ Châu, Lưu Bị chính là nghĩ phái hắn đi phủ định Giang Nam, dù là ai cũng không ngờ rằng cuối cùng trọng trách này sẽ rơi xuống Gia Cát Lượng trên thân. Đối mặt đám người chất vấn, Lưu Bị lại nói tiếp, Lý Tướng, như cùng Khổng Minh cùng nhau đi hướng Giang Nam. Thần, lĩnh mệnh. Lý Dực cầm hốt ra khỏi hàng, không người thủ mệnh. Ngay tại tối hôm qua, chính Lý Dực cũng muốn rõ ràng các mấu chốt trong đó. Không nghĩ hôm nay, quả thật xác minh hắn phỏng đoán. Lưu Bị triệu chính mình trở về, là vì mượn nhờ chính mình hy vọng, giúp Gia Cát Lượng chấn một chấn chẳng tử. Gia Cát Lượng năng lực không có vấn đề, chính là tư lịch quá nhỏ bé, ép không được thủ hạ đám người kia. Phái người khác đi, lại sợ giọng khách át giọng chủ, đem Gia Cát Lượng cho ra không. Thậm chí đoạt hắn danh tiếng, ngược lại không đẹp. Chỉ có điều động Lý Dực, vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn lao thần thích hợp nhất. Khổng Minh chính là thừa tướng về sau sinh văn bối, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Thừa tướng làm tiền bối, làm nhiều hơn đề điểm. Lưu Bị nhìn như là căn dặn Lý Dực, kỳ thực là đang nhắc nhở hắn, Gia Cát Lượng mới là Hạ Giang Nam nhân vật chính. Người đóng vai nhân vật là hắn lao sư chủ yếu là vì hôn nắn lỗi lầm của hắn. Mời đại vương yên tâm, thần cùng Khổng Minh nhất định không phụ trọng thác. Thế đem Giang Nam phủ định, diệt trừ gian định, cứu hộ đại vương đồng tông huynh đệ. Lý Dực đi vào nhân vật rất nhanh, lập tức liền đã hô lên chính trị khẩu hiệu. Lưu Bị rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, khanh làm việc, quả nhân tự nhiên yên tâm. Vậy liền mời, nói được nửa câu, Lưu Bị lập tức dừng lại, ngược lại nói với Gia Cát Lượng. Khổng Minh, liền mời ngươi tới ấn vào đây Hạ Giang Nam nhân tuyển A. Vừa mới Lưu Bị hơi kém để Lý Dực đến tuyển. Lúc này mới dừng một chút, tranh thủ thời gian xoay đầu lại để Gia Cát Lượng tuyển. Giang Nam sự tình, ta đã hết giao Khổng Minh. Phàm chỗ điều hành, đều như quả nhân đích thân tới. Lưu Bị cao giọng căn dặn đám người, sớm giúp Gia Cát Lượng gõ một chút. Ngoài điện gió bắc lạnh thấu xương, trong điện giáp sĩ đứng trang nghiêm. Gia Cát Lượng ánh mắt băn khoăn một vòng, liền bắt đầu thăng tòa điểm tướng. Trước gọi hậu tướng quân Hoàng Trung ra khỏi hàng, lão tướng quân Hà Bắc một trận chiến, trận chạm hạ hầu, lại là Kinh Châu người, có thể theo sáng cùng nhau đi tới Giang Nam. Hoàng Trung cảm ơn, xúc động lĩnh mệnh. Lại điểm dược quân tướng quân Triệu Vân, Tử Long đảm lược siêu quần, làm thống trung quân. Triệu Vân cũng xúc động lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng cũng rất khôn khéo, hắn lựa chọn nhân tuyển. Hoặc là Hoàng Trung loại này gia nhập mượn, cùng chính mình đồng dạng thiếu hụt cánh chim để chống đỡ hậu bối. Hoặc là chính là Triệu Vân loại này phẩm tính cao khiết, hoàn toàn không lập bang kết phái người. Cũng như vậy người cộng sự, Gia Cát Lượng làm việc nhận lực cản liền sẽ rất hiểu. Đã không sợ ném chuột vỡ bình, cũng không cần lo lắng động đến người khác bánh gà tổ. Một phen nhân tuyển điểm thôi, Gia Cát Lượng cơ bản định ra đi Giang Nam nhân tuyển. Lại đi tới Lý Dực trước mặt, phi thường e cờ cao vái chào nói, sáng tuổi nhỏ đức mỏng, dù nhận vương mệnh, thực sợ không thắng. Thừa tướng miếu mô sâu xa, dám hỏi chư tướng chi tuyển, nhưng có gì mới? Nói bóng gió, vừa rồi ta đều là căn cứ chính mình nhu cầu đến điểm người. Thừa tướng ngươi có muốn hay không điểm người cùng đi? Dù sao Hạ Giang Nam chính là một cái mạ vàng cơ hội tốt, khẳng định có không ít con em quý tộc hy vọng nhét một chút người tiền đến. Đến lúc đó tùy tiện huấn điểm quân công, liền có thể thăng chức tăng lương. Gia Cát Lượng đem cái này kiếm nhân tình cơ hội, chủ động nộp lên cho Lý Dực. Trước mắt Tào Lưu thế lực bản đồ phân bố, này chỉ là sơ đồ phát thảo, có rất nhiều chi tiết sai lầm, chớ truy đến cùng, chỉ nhằm vào Tào Lưu, thế lực khác khả năng có biến hóa, còn chưa kịp đổi. Chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng, một, chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng, một, lại nói Lưu Bị chính thức bái Gia Cát Lượng vì đô đốc, đốc hộ Giang Nam quân chính. Lại chỉ sợ Gia Cát Lượng chấn không được bọn thủ hạ, liền chuyên môn để Lý Dực cùng hắn hạ Giang Nam. Đến lúc đó Lý Dực tại phía sau màn giúp Gia Cát Lượng chấn chẳng tử, Gia Cát Lượng chỉ cần bình thường phát huy, thu hoạch cái này sóng quân công thì tốt. Đang tuyển người khâu, Gia Cát Lượng đầu nào rõ ràng. Lựa chọn người đều là gia nhập mượn, cũng hoặc không lập bang kết phái, phẩm tính cao khiết chi sĩ. Nhân vật đại biểu như là Hoàng Trung, Triệu Vân, Cao Thuận chờ bối. Mà Gia Cát Lượng cũng rất biết là người, đi vào tiền bối Lý Dực trước mặt. Nói mình sơ trưởng binh qua, sợ có di hiển, cần mời thừa tướng chỉ điểm bổ sung. Lý Dực vê dâu cười nói, Khổng Minh lựa chọn, Hoàng Lao tướng quân càng già càng dẻo dai, Tử Long tướng quân trung dũng vô song. Cao tướng quân cũng là kín đáo nghiêm cẩn, này đều nhất thời chi tuyển cũng. Lý Dực đầu tiên là khẳng định Gia Cát Lượng tuyển người, nói bóng gió hắn cảm thấy cũng đều thỏa. Ngươi Khổng Minh có thể mang những người này hạ Giang Nam đi. Dù sao đến lúc đó đại vương thật muốn đem Kinh Châu đưa cho ngươi lời nói, vậy khẳng định là muốn tại Kinh Châu bản thổ bồi dưỡng mình dòng chính. Lý Dực lấy đốt ngón tay khẽ chọc trên bàn ra ngoài địa đồ, điểm nói, nhưng Giang Nam đầm nước tung hành, không những cần lục chiến chi hùng, càng cần ngựa đến đây. Lý Dực giật đầu ngón tay xẹt qua bôi bên trong thủy vực, một giọt mực nước đọng đúng lúc nhiệm thọ xuân phương vị. Gia Cát Lượng trong mắt tinh quang chợt hiện, trong lòng đã biết Lý Dực suy nghĩ. Trần Nguyên Long, Lý Dực cao giọng nói, một thân thiện trị thuyền sư, minh thủy lợi, tích tại Quảng Lăng, thường theo ta lấy hỏa khả phá hải tặc Tiết Châu. Như được này quân trợ trận, Thác Kinh Châu thủy trại không đủ lo cũng. Gia Cát Lượng vạt lông hơi ngừng lại, thầm nghĩ Trần Đăng chính là Hoài Nam chư tướng chi lãnh tụ, chính mình không dám điểm hắn, chính là sợ đến lúc đó bị Hoài Nam thủy quân phân quyền áp chế. Có thể nếu Lý Dực lên tiếng, nói rõ trong lòng của hắn là có đến được. Nghĩ lại, Hoài Nam tướng sĩ lâu trấn biên thủy, Trần Đăng chờ bối ngày đêm làm nóng người dục lấy Kinh Châu. Nay nếu không dẫn bọn hắn phân công, tất sợ lệnh Hoài Nam người tâm. Lưu Bị dường như nhìn ra Gia Cát Lượng lo lắng, lúc này mở lời nói, Trinh Nam tướng quân vì quả nhân trấn thủ Hoài Nam, nơi đây chính là Giang Nam muôn sông, tướng không manh động. Theo quả nhân ý kiến, không ngại từ dự trương điều động thủy quân. Dự trương chính là thái sử từ địa bàn. Năm đó hắn được phái ra ngoài đến dự trương đi, trợ giúp Lưu Bị khai phát Dương thổ. Còn vì Lý Dực tiến hành bước đầu độ ruộng nếm thử, bây giờ đã ở nơi khác ma luyện mấy năm vậy. Không thể nói là khổ công cao. Tư lịch có thể nói là đã rất đủ, Lưu Bị cũng dự định mượn cơ hội này, cho thái sử từ lên trước một chút, đem hắn lên trước đến Trung Nguyên chi địa tới. Gia Cát Lượng lại hướng Lưu Bị bài nói, dự trương cách nơi này rất xa, nếu bị đệ nhất hệ thủy quân, sợ chưa hẳn kịp thời. Thanh như thừa tướng Minh dám bảo rằng, không ngại liền để Hoài Nam thủy quân cho rằng bị trợ. Thân mời đại vương Tăng Trinh Nam tướng quân vì thủy quân đô đốc. Thấy Gia Cát Lượng như thế sẽ giải quyết nhì, Lưu Bị nhịn không được cười to. Thôi, đã là hai khanh lưu lược tương hợp, liền theo khanh chỗ tấu. chỉ là dự trương một chuyện, Lưu Bị nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Dực. Lý Dực hiểu ý, tức ra khỏi hàng nói, thái sử tử nghĩa lâu chấn dự trương, thần mỗi đọc này tấu. Cảm giác sâu sắc dự trương kiến thiết không dễ, nay nơi đó lương đồng đã bị, binh giáp đã chọn. Tử nghĩa lại là trong quân lao tướng, am hiểu thủy chiến, có thể khiến này xuất dự trương quân ra Trường Giang, đồn Giang hạ cho rằng kỳ binh. Thiện. Lưu Bị vui mừng quá đỗi, tức mô phỏng một đạo thủ dụ, mệnh đương nhiệm dự trương thái thú thái sử tử đi Trường Giang nước, đi tới Giang hạ. Vì ra cắt lượng một đoàn người xuôi nam, làm tốt viện hộ, hết thể an bài thỏa đáng về sau. Kiến An 11 năm, xuân tháng 4. Bình Nam đô đốc ra cắt lượng nhận vương mệnh, xuất sư 2 vạn, hào 20 vạn, phát từ Châu qua Nhữ Nam vào Giang hạ. Hôm ấy ngày xuân chính đồng, Tề Vương Lưu Bị thân tiễn tại tứ thủy chi tân. Khổng Minh lần này đi, làm vị quả nhân phủ định kinh tương. Lưu Bị giải cầm bào khoác ra cắt lượng bay, chấp này tay nói, Lưu Kỳ đã ở Giang hạ bị thuyền sư tướng đợi. Ra cắt lượng lại bái thụ mệnh, sau đó chính thức xuất phát. Nay một chuyến bên trong, Hoàng Trung bộ đội sở thuộc 5.000 thần tí doanh, thuyền giáp diệu nhật. Triệu Vân bộ đội sở thuộc vân kỵ, bạch mã nghĩa thỏng, 8.000 người, tinh kỳ che không. Cao Thuận hám trận doanh 4.000 người, đều bị bộ binh. Trần Đáo đốc đồ quân nhu, tổng cộng 3.000 người, xe ngựa lục cộng. Ngoài ra, càng có Trần Đăng xuất sông Hoài Thủy sư thuận tứ thủy xuôi nam, chiến thuyền ngàn dặm. Thái sử từ đường đi xử đến, nói đã xuất dự trướng quân ra bành lãi, vì thời chuẩn bị vào Kinh Châu. Đáng lưu ý chính là, trở lên tất cả binh mã đều là về tướng lĩnh bản thân tất cả, mà không phải nói Lưu Bị muốn làm sao đổi liền làm sao đổi, có thể muốn để ai thống lĩnh chi quân đội này, ai liền có thể thống lĩnh. Trừ phi ngươi gặp gỡ Cao Thuận loại này tốt tính, Lữ Bố đoạn hắn hãm trận dành cho mình quan hệ thông gia ngụy tụ mang, hắn cũng không tức giận. Nhưng là, sau đó Lữ Bố bắt kịp đánh trận, vẫn là muốn đem hãm trận doanh còn cho Cao Thuận. Ngươi liền có thể ý thức đến, những binh mã này vì cái gì không thể từ tướng lĩnh trên thân tùy tiện tước đoạt. Trước đây nói qua, đặc thù thời đại sinh ra đặc thù huyết thống mối quan hệ, cũng không phải là Lưu Bị một nhà như thế, là hắn mặt tất cả chư hầu đều là như thế. Bùn thời đại có nghiêm trọng bộ đội con em khái niệm, binh sĩ đều chỉ nhận chính mình đỉnh đầu đại ca. Cho nên bất luận là Tào Tháo cũng tốt, Lưu Bị cũng tốt, đều là khống chế đại ca của bọn hắn. Chỉ cần đại ca trung thành với chính mình, bọn họ tiểu đệ tự nhiên là trung thành với chính mình. Đây cũng là vì cái gì Lưu Bị muốn nghiêm khắc chèn ép thủ hạ tướng lĩnh nguyên nhân, đều là trên tay có tư binh, không đả kích không được. Mà mới gia nhập tướng lĩnh, nếu như ngươi cho hắn đơn độc biên bộ khúc, lại muốn tăng thêm quốc phòng chi tiêu, cho nên sẽ phi thường phiền phức. Nhiều khi Lưu Bị chỉ có thể từ mỗi cái tướng lĩnh bộ khúc nơi đó rút một điểm nhân mã đi ra, sau đó đơn độc tổ một khúc cho có công tướng lĩnh. Bởi vì rút thiếu, tăng thêm mỗi người đều chịu một đao, cho nên tướng lĩnh đối với cái này phần lớn không có cái gì lời oán giận. Ra cắt lượng từ Châu bản thổ mang đi 2 vạn nhân mã, tính đến thái sử từ dự trương binh cùng Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân, nói ít cũng có cái 4-5 vạn binh mã. Lục quân, thủy quân, công trình khí giới, đồ quân nhu lương thảo, gia súc la súc, thậm chí sinh hoạt hàng ngày vật dụng đều có, binh chủng cũng phi thường đầy đủ. Đã có Cao Thuận hám trận doanh đỉnh cấp xông vào trận địa bộ binh, lại có Hoàng Trung thần tí doanh huấn luyện ra cực kỳ thiện xạ cung tiến thủ. Sau đó là Triệu Vân từ U Châu mang về tạp hồ kỵ binh, cùng Công Tôn Tục sát nhập một lần nữa xây dựng đỉnh cấp kỵ chiến hào thủ, vân kỵ, bạch mã nghĩa tổng. Mà Trần Đăng dưới trướng Hoài Nam thủy quân càng là tề quốc mạnh nhất thủy sư, có tốt nhất thủy chiến tướng lĩnh, cùng quốc nội tốt nhất thuyền sư. Tính đến thái sử từ dự trương mang tới quân dự bị, này đoàn đội có thể nói là cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Lưu Bị đối với cái này cũng coi là trả giá đại lượng tâm huyết. Làm tương lai Lý Dực số một người nối nghiệp, Lưu Bị sợ Gia Cát Lượng sẽ thất bại. Cho hắn phân phối đội hình, đã kết thúc hắn cố gắng lớn nhất. Gia Cát Lượng lên cao đài vung bạch mao, nhưng nghe chống trận không ngớt, tiếng la chấn địa. Đại quân phân thủy lục hai đường, trùng trùng điệp điệp hướng nam xuất phát. Lời nói phân hai đầu, từ Châu số lớn nhân mã hướng nam rời tiến tin tức, sớm đã kinh động thân ở nghiệp thành Tào Tháo. Trước đây Lý Dực đội vã hòa đàm tin tức, hắn liền đoán được khẳng định là Kinh Châu có việc. Thế là phái ra mật thám, nghiêm mật giám thị Kinh Châu động tĩnh. Quả nhiên tiếp vào cái này đến cái khác khiếp sợ tin tức. Lưu Biểu bệnh nặng, thái thị cầm giữ triều chính. Trưởng công tử Lưu Kỳ đảo vong Giang Hạ chánh họa, hướng Lưu Bị cầu viện. Lưu Bị đã đáp lại Giang Hạ tin tức, phái ra cắt lượng hạ Giang Nam đi. Đạt được những tin tức này về sau, Tào Tháo gấp tụ văn võ tại Ngụy công phủ, ném gián điệp tình báo tại án, hô to nói, Lưu Cảnh Thăng bệnh tình nguy kịch, hai to nhi đã tiên cơ vậy. Chúng lưu sĩ chưa cùng mở lời, Hạ Hầu Đôn đoạt trước nói, Lưu Bị đã đông, ta quân làm tốc độ phát. Chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng. Hai, chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng. Hai, đoạn không thể lại mất tiên cơ. Hà Bắc chiến sự bất lợi, đã để Ngụy quốc cùng Tề quốc tranh phong xa suốt vào hạ phong. Nếu như lại tranh đoạt Kinh Châu thất bại, như vậy cục diện sẽ cực kỳ khó khăn. Đến lúc đó, Tề quốc có thể từ phía Bắc, phía Đông, phía Nam ba phương hướng gắt gao vây quanh Ngụy quốc. Ngụy quốc liền tìm một cái minh hữu cơ hội đều không có. Tất cả Kinh Châu sự vụ có thể nói là quan trọng nhất. Tào Tháo ánh mắt băn khoăn một vòng, chưa lập tức tỏ thái độ, chỉ là hỏi trước chúng nhân nói, Ngụy quốc còn có thể động viên bao nhiêu nhân mã. Đối mặt do hỏi, Trình Dục lập tức báo cáo nói, đi qua hơn tháng chuẩn bị, nước ta hiện nay tại Duyện Dự có thể tập kết động viên khoảng 5 vạn nhân mã. Quan Trung có Trung Diêu tại, đủ để phòng giữ Hàn Toại. Sơn Dương chờ địa, có lưu 2 vạn nhân mã, đủ để phòng bị Lưu Bị. Tào Tháo địa bàn mặc dù héo rút, nhưng binh mã cũng không có giảm bớt. Chủ yếu là bởi vì trước đây cắt đất lúc, Tề quốc đem trước đây tù binh 3 vạn 7 quân trả lại. mà Tào Tháo cũng có thể nuôi được lên những ngày binh. Mặc dù mất đi Hà Bắc đại bộ phận lãnh thổ, nhưng hắn trọng yếu nhất phát đạt nhất địa khu, kỳ thật vẫn là Dĩnh Xuyên một vùng. Trước đây tại Dĩnh Xuyên dùng Tào Chi đồn điền, đã đánh tốt rồi cơ sở. Mặt khác, trước đây nói qua, Tào Tháo quân phí chi tiêu tỷ trọng một mực rất cao. Hắn trưng binh là mang theo cưỡng chế tính, cho dù kích thích địa phương phản loạn, cũng là có thể dùng vũ lực cho cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Hà Bắc chiến sự mặc dù bất lợi, nhưng Tào Tháo ý nguyên có lật bàn cơ hội. Đó chính là đoạt lấy Kinh Châu. Trước mắt chủ yếu có thể mang binh tướng lĩnh, ý nguyên có Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn chờ tôn thất. Họ khác bên trong Vu Cấm Hàng Phản có thể nói lệnh Tào Tháo thất vọng vô cùng. Nhưng dưới mắt phương Nam thế cục gấp gáp, hắn cũng không kịp xử trí Vu Cấm. Vẫn có thể dùng Lý Điển, Nhạc Tiến, Lữ Kiền ngoại hạng họ tướng lĩnh. Nhân tài mới nổi bên trong, cũng có Quách Hoài, Tào Chân, Tào Hưu chờ thanh niên tài tuấn. Có thể nói, Tào Tháo trên tay có thể đánh bại tốt ý nguyên rất nhiều. Sau đó quân sự ngoại giao hành động bên trong, hắn tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm. Khục khục. Nghe Giang Nam mật thám truyền báo, Lưu Biểu nhiễm lương thư, thân thể ngày càng sa sút. Quách Gia ho khan hai tiếng, đem chính mình tìm hiểu tình báo từng cái nói với Tào Tháo Minh. Bây giờ Tương Dương, Thái Mạo, Trương Doãn cấu kết với nhau làm việc xấu, quản chế trong ngoài quân sự. Phía sau vợ Thái Thị lại khống chế Lưu Biểu nội thất, làm cho không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Ha ha, đáng tiếc Lưu Biểu một đời kiêu hùng, lại rơi vào kết quả như vậy. Khụ khụ. Bởi vì quá kích động, Quách Gia mãnh liệt ho khan vài tiếng. Tào Tháo khóa chặt lông mày, thoáng thư giãn. Nếu như Lưu Biểu coi là thật bệnh nặng, thế thì đích thật là một cái cướp đoạt Kinh Châu tốt đẹp thời cơ. Không có người so ta Tào Tháo càng hiểu Kinh Châu. Hắn biết, Kinh Châu dù xem ra vận thành một cô dây thừng, nhưng hoàn toàn là dựa vào Lưu Biểu cái này sợi dây kéo căng lấy, một khi Lưu Biểu chết đi, cái này dây thừng cũng sẽ ứng thanh mà đứt. Tào Tháo phán đoán, không phải là nói chuyện giật gân. Trong lịch sử, Tào Tháo xuôi Nam thời điểm, lúc ấy danh xưng thiên hạ trước ba thế lực Kinh Châu, liền triển khai phải trang đầu hàng Tào Tháo thảo luận. Mà mới nhậm chức lão bản kiêm CEO, Lưu Tông lại đối thủ hạ người nói, nay cùng chư quân theo toàn sở chi địa, thủ tiên quân chi nghiệp để xem thiên hạ, như thế nào không thể ư? Từ trong lời này, liền có thể nhìn ra Lưu Tông địa vị đến cỡ nào hèn mọn. Tại trọng đại như thế nguyên tắc tính vấn đề bên trên, Lưu Tông thế mà chỉ có thể yếu ớt nói một câu. Hiện tại mọi người chúng ta cùng nhau vận doanh lấy công ty, thủ hộ lấy ta kia láo cha tài sản. Ném có phải hay không khá là đáng tiếc. Ngươi nói Lưu Tông đây là tính cách mềm sao? Xác thực có nguyên nhân này. Bất quá, Lưu Tông nếu là trên tay cán thương cứng rắn, nghĩ mềm xuống dưới cũng khó, a hắn làm một cái thứ tử, có thể bị Kinh Châu sĩ phu ủng hộ. Chính là Kinh Châu gia tộc quyền thế nhóm cảm thấy Lưu Tông tốt lắm. Liên cùng năm đó Duyện Châu kẻ sĩ nghĩ nên Lữ Bố tiến đến là một cái đạo lý. Chỉ có võ lực không có đầu óc, loại người này quả thực là kẻ sĩ gia tộc quyền thế lý tưởng châu mục nhân tuyển. Mặc dù Lưu Tông liền võ lực đều không có, nhưng hắn cậu Thái Mạo có. Nếu Thái Mạo muốn đỡ cầm Lưu Tông thượng vị, đại gia cũng không cần thiết sốt ruột phản đối. Tào Tháo nhìn chăm chú Kinh Châu địa đồ không nói, suy nghĩ lấy đến cùng nên như thế nào cùng Lưu bị tranh đoạt Kinh Châu. Chợt thấy Tư Mã Ý tự ghế chót đứng dậy, chấp chủ đầu ngón tay từng giường, Minh Công chớ buồn, Lưu Cảnh Thăng trong nhà đang có một thanh lưới dao có thể mượn dùng. Quân không phải là nói Tương Dương Thái Thị ư? Quách Gia ở một bên hỏi. Chính là Thái Thị. Tư Mã Ý gật đầu, nhẹ giọng cười nói, Thái phu nhân dục phế trưởng lập ấu, Thái Mạo trưởng Nam quận thủy quân. Nay trưởng công tử Lưu Kỳ vì tránh họa, đào vong giang hạ, dẫn Lưu bị chi viện. Thái Thị há không càng cần hơn Minh Công cái này đem quái đao. Nói lấy chủ đôi vạch sông mà qua, đến lúc đó, Ngụy Công chỉ cần hứa lấy Lưu Tông tự vị, Thái Mạo tất hiến thủy trại. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Lưu Kỳ đã đầu nhập Lưu bị. Kể từ đó, Thái Mạo chờ người liền thiên nhiên thành Lưu bị mặt đối lập. Bây giờ Thái Thị nhất tộc cũng vô cùng cần thiết một cái mạnh mẽ ngoại viện mới có thể bảo hộ Lưu Tông thượng vị trôi chảy, mà Tào Tháo cũng vô cùng cần thiết một cái có thể trợ giúp chính mình tại Kinh Châu đứng vững gót chân Minh Hiếu. Hai bên lợi ích nhất trí, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Phùng Hiếu thấy thế nào? Mặc dù Tư Mã Ý cho hiến kế sách chính là lương ưu, có thể Tào Tháo thủy chung là không thích hắn, đối với hắn có đề phòng. Rõ ràng trong lòng cũng quyết định tiếp thu cái này kế sách, lại còn muốn hỏi một lần Quách Gia ý kiến. Chỉ cần Quách Gia đứng ra cũng tỏ vẻ đồng ý, cũng ngắn gọn phân tích hai câu, Tào Tháo liền có thể mượn cơ hội này khen ngợi Quách Gia, từ đó đem cái này công lao đặt tại Quách Gia trên đầu. Quách Gia cùng Tào Tháo cũng coi như rất có ăn ý, lúc này lên tiếng tỏ vẻ, tại hạ cho rằng, này hạ Giang Nam, làm lấy thi ân lung lạc làm chủ. Nay Lưu Kỳ đã hàng Lưu Bị, Lưu Tông dù có Thái Thị làm phụ, tung không phải Lưu Bị đối thủ, một bàn tay không vô nên tiếng. Nếu không được triều đình ủng hộ, dù có Lưu Biểu di mệnh tại, Lưu Tông cũng khó có thể ngồi lên Kinh Châu mục chi vị. Bởi vì hiện tại đất Trần triều đình là bị Tào Lưu hai nhà trò cùng nhau khống chế. Lưu Kỳ đã ném Lưu Bị, ngươi Thái Thị nếu là dám đỡ Lưu Tông thượng vị lời nói, Lưu Bị đến lúc đó trực tiếp liền cho ngươi trừ một cái phá hư lễ pháp, phế trưởng lập ấu tội danh. Sau đó lại thượng biểu triều đình, biểu tấu Lưu Kỳ vì Kinh Châu mục. Túc hạ lại nên như thế nào ứng đối? Cho nên, Thái Thị nhất tộc cũng là phi thường cần triều đình ủng hộ. Như vậy Tào Lưu hai nhà bên trong, chỉ còn lại Tào Tháo nhà này có thể cung cấp lựa chọn. Ngụy Công có thể một mặt lấy tay xuôi Nam Giang Nam một chuyện, một mặt trước sai người đến Tương Dương, bí mật liên lạc Thái Thị. Hứa này tại Lưu Biểu qua đời về sau, biểu Lưu Tông vì Kinh Châu mục. Lưu Tông tuổi nhỏ không biết binh, Minh Công chỉ cần thêm chút vận hành, Kinh Bắc tự mình ta đại ngụy tất cả cũng thiện. Tào Tháo liên tục gật đầu. Phùng Hiếu chi ngôn, nhất hợp cô ý. Chỉ có thể cầm xuống Kinh Châu, để Lưu Tông cái này đồn khuyển tiểu nhi làm một lần Kinh Châu mục thì thế nào? Việc này nghi làm tốc độ đi, không thể kéo dài. T. Tào Phi hít sâu một hơi, thầm nghĩ kế này rõ ràng là Tư Mã Ý dẫn đầu nói ra. Phụ thân vì sao chỉ khen ngợi Quách gia, mà đối Tư Mã Ý không nhắc tới một lời? Hắn đang định ra khỏi hàng mở lời, vì Tư Mã Ý kêu bất bình. Tư Mã Ý vội vàng nắm lấy hắn tay áo, xông Tào Phi lắc đầu. Trọng đạn, phụ thân vì sao như thế đối đãi ngươi? Tư Mã Ý chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, bình tĩnh hồi phục nói, chỉ có ta kính cẩn làm việc, thời gian một trường, Ngụy công sớm muộn cũng sẽ rõ ràng ta trung tâm. Chủ bộ Dương Tu xa xa trông thấy hai người ở nơi đó xì xào bàn tán, nhịn không được đối bên cạnh Tào Thực nói, công tử, ngươi nhìn bên kia. Tào Thực ánh mắt nhìn, thấy ca ca chân chính cùng Tư Mã trò chuyện cái gì. Dương Tu châm chọc khiêu khích nói, này hẳn là hai người bất mãn Ngụy công chi an bài. Tào Thực nghe vậy giật mình, đội hỏi, đức tổ làm sao mà biết? Chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng. Ba, chương 268, Chu Du, Lý Dực nếu không đến, Kinh Châu tình thế bắt buộc. Nay như đến, ta không vì chủ ta tất cả cũng. Ba, Dương Tu hơi nhếch khóe môi lên, đắc ý cười nói, Ngụy công nếm nói, Tư Mã Ý ương xem lang cố, không thể đưa ra binh quyền, giao chi tất là mối họa. Nhưng phi công tử cũng không để ý, như cũ tới lui tới mất tiết. Công tử, đây chính là ngài tại Ngụy công trước mặt biểu hiện cơ hội tốt ta. Nay hạ Giang Nam, không ngại chủ động xin tiến đến. Ngụy công gặp ngươi như thế cần cù, tất lấy ngươi vì dạy. Tào Thực nhíu mày, có chút không tình nguyện. Hắn còn ước Đinh Nghi uống rượu với nhau, ngâm thơ làm phú. Để hắn thật xa chạy tới Giang Nam, hắn thật là có chút không nguyện ý Dương Tu liên tục thúc giục, cơ hồ là lấy tay xô đẩy, Tào Thực không lay chuyển được hắn. Lúc này mới bất đắc dĩ bị đẩy ra, lảo đảo đứng dậy, vết rượu dính vào táo vẫn chưa phát giác. Chúng quan nhìn tới, đều nín thở ngưng thần, không nói một lời. Chỉ thấy Tào Thực trước chắp tay bái chào, sau đó cao giọng ngâm nói, Giang Nam sự tình, phụ thân không cần sầu lo. Nhi thần nguyện thay cha tự thân đi Kinh Châu, liên lạc Thái Mạo. Tào Tháo trong mắt tinh quang lóe lên, khóe môi không tự giác trên mặt đất dương. Tào Thực năng lực có đủ hay không khác nói, đơn phần này vì quân phân ưu thái độ liền đáng giá ngợi khen. Tào Phi thấy tiểu đệ dành trước, đang muốn ra khỏi hàng, tỏ vẻ chính mình cũng nguyện ý hạ Giang Nam lúc, lại bị Tư Mã Ý kéo lại. Tào Phi quay đầu nhìn hắn, dù không câu hỏi, ánh mắt bên trong lại tràn ngập nghi vấn. Tư Mã Ý đóng lại hai con ngươi, thấp giọng nói, công tử tạm thời ở nhẫn, không cần dành trước. Tào Phi vội hỏi này cho nên. Tư Mã Ý chính là túi tại Tào Phi trước người, thấp giọng trao tặng mật kế. Tào Phi gật đầu, vui vẻ từ chi. Quả nhiên, Tào Tháo thấy Tào Phi không nói một lời, thì tốt kỳ địa hỏi, này hạ Giang Nam, như đệ còn dành trước. Tử Hoàn làm sao không nói một lời? Tào Phi chính là nghiêm mặt ra khỏi hàng, khóc ngã xuống đất, thảm thiết hô, gần nghe mẫu thị không hài hòa, nhi thần sớm tôi tham viếng, thấy thiện soạn tắc nghẹn khó nuốt, ngũ tạng như lửa đốt, đi lại duy gian, thực là nửa bước khó đi. Tử Kiến Côn ngoan buồn thắng nhi thần, làm Nam Trinh Kinh Châu, tất thành đại công. Nhi thần duy nguyện phụng dưỡng chén thuốc, tận người tử chi trách, phủ phục phụ thân chiếu cố, toàn ta mẹ con tiên luân. Tào Tháo nghe tôi, lông mày nhíu lên, than thở nói, khó được ngươi có như thế hiếu tâm. Trong triều có không ít ủng hộ Tào Phi đại thần thấy thế, nhao nhao mượn cơ hội hát để nói. Tốt tốt, phi công tử thật thân sinh chi hiếu vậy. Thân sinh lấy hiếu tự khốn điện cố, xuất từ tà chuyện. Tào Tháo đương nhiên nghe ra quần thần chi ý, lúc này tỏ vẻ, này hạ Giang Nam, cô tất nhiên thần hướng. Nhữ cũng là không cần độc lưu nghiệp đô, nhữ mẫu cô tự sẽ phái rượu thủ thầy thuốc chăm sóc. Nhữ liền cùng Tử Kiến cùng nhau, theo cô xuôi Nam A. Tào Phi nghe vậy, khóc bái lấy tạ ơn. Dương Tu thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, liên tục thở dài. Tào Thực hỏi này duyên cớ. Dương Tu chính là Tào Thực phân tích, đây là phi công tử lấy lui làm tiến kế sách cũng, hẳn là Tư Mã Ý chỗ hiến. Vừa mới, Tào Phi một phen biểu diễn, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Một lấy hiếu chế chung, Tào Phi mặt ngoài khước từ quân công, kỳ thực lấy hiếu đạo bắt cóc Tào Tháo quyết sách. Hai người nâng giết Tào Thực, Tử Kiến Khôn ngoan buồn thắng nhi thần một câu, đã hiển minh hiếu đệ cùng, lại ám chỉ Tào Thực cậy tài khinh người. Bởi vì người đương thời thường đánh giá Tào Thực là tùy hứng mà đi. Ba người thì là lấy nhân luân vì lưỡi lao, cuối cùng đặt chân tại mẹ con tiên luân trực kích Tào Tháo trong nội tâm uy hiếp. Tự huyền thành sự kiện qua đi, theo Tào Tháo tuổi tác tăng lên, bản thân hắn là càng thêm coi trọng thân tình. Thấy Tào Phi coi đây là lưỡi lao, Tào Tháo tình nguyện tin tưởng Tào Phi tình cảm là chính, cũng không muốn tin tưởng đây là hắn ngự chi lấy thuật. Cuối cùng, Tào Tháo vô án quyết định, thân thống 5 vạn đại quân xuôi nam, mệnh Tào Phi đốc vận lương cỏ, lấy Tư Mã Ý phụ chi. Tào Thực vì đi quân Tư Mã, theo quân tham tán. Sau đó mật phái Cao Đường Long lao tới Tương Dương, đi nói Thái Mạo. Dương Tu được tin tức, nhanh chóng đến Tào Thực phủ đệ, dẫm chân thở dài, công tử bỏ qua cơ hội tốt vậy. Tào Thực hỏi này duyên cớ. Dương Tu đã nói, lương thảo chính là trong quân mệnh mạch, nay Ngụy công đem giao cho đại công tử. Ai? Lúc này Tào Thực còn say rượu bất tỉnh, chỉ là duỗi người một cái, thản nhiên nói, đức tổ làm gì lo lắng? Đợi ta làm một bài kinh tương phú phụ thân tất vui, bằng vào ta vì dạy. Dương Tu lắc đầu bất đắc dĩ, lại là thở dài một tiếng, công tử, tha thứ tu đi quá giới hạn. Vũ Văn Lộng Mặc, điều trương mài câu, cuối cùng không phải đạo trị quốc ca. Tào Phi đã độc lĩnh một quân, thậm chí nhận được là đốc vận lương cỏ dạng này trọng trách, mà công tử ngươi lại chỉ có thể là làm theo quân tham tán, liền không có một điểm cảm giác nguy cơ sao? Khả năng theo Tào Thực, phụ thân đem chính mình giữ ở bên người, chính là bởi vì thích chính mình, mà không thích Tào Phi, cho nên đem hắn chi được xa xa. Chính là, có hay không một loại khả năng? Nhưng thật ra là bởi vì Ngụy công cảm thấy ngươi còn không có một mình đảm đương một phía năng lực, không yên lòng đem ngươi nhét vào bên ngoài, cho nên mới đem ngươi giữ ở bên người. Tào Thực không hề lo lắng nói, đức tổ chớ buồn, đức tổ chớ buồn. nay Hạ Giang Nam một chuyện đã định ra, lần nữa lo sợ không đâu lại có gì ích. Người ta chỉ cần làm tốt bổn phận sự tình thì tốt. Dương Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể trông mong Hạ Giang Nam một chuyến, hết thảy thuận lợi a. Trường Giang bên bờ, Hạ Khẩu thành lâu. Thời gian cuối xuân, khói trên sông mênh mông bên trong chợt nghe tiếng đàn gió mát, như hạc kêu cửu tiêu. Nhưng thấy Chu Du một bộ tố bào đón gió, khăn chít đầu băng rua cùng sông sương mù cùng múa. Mười ngón nhẹ phẩy tiêu dây đàn, đấu chính là Trường Hàng Âm. Trần Vũ, Đồng Tập, Hoàng Cái chờ lãnh binh cầm đao, bảo vệ ở một bên. Lúc này Chu Du có thể nói là hăng hái, phương lãnh binh đánh bại hoàng tổ, nhất cử cướp đoạt Giang Hạ Hạ Khẩu. Người đương thời đều gọi là Đông Nô Chu Lang, oai hùng ánh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, kinh sợ tăng đảm. Cái này lúc, một thất khoái mã chạy vội tới, lảo đảo chạy đến Chu Du trước mặt. Đô đốc, Từ Châu có tin tức. Chu Du dừng lại dây đàn, vung tay lên. Tên đưa chạm canh gác kỵ lúc này báo cáo, Từ Châu Lưu Bị đã bái ra Cát Lượng làm soái, phát binh 5 vạn, chạy Giang Hạ mà tới. Đã biết. Nghe được tin tức này, Chu Du biểu lộ ra rất bình thản, bắt đầu tiếp lấy đánh đàn. Hoàng Cái chờ nhau nhau đi tới, hướng Chu Du hỏi. Đô đốc, Lưu Bị phát binh 5 vạn đến Giang Hạ, hiển nhiên là vì Kinh Châu mà tới. Ta Hạ Khẩu binh mã bất quá 2 vạn, hai quân tuy là minh hữu, vạn nhất xảy ra tranh chấp, như thế nào cùng Lưu Bị tranh đoạt Kinh Châu? Trình Phổ vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Lưu Bị tên là viện binh Lưu Kỳ, thực muốn đoạt ta Giang Đông bên miệng trì nhục nhĩ. Chúng tướng tiếng nghị luận bên trong, duy thấy Chu Du đầu ngón tay vẫn treo tại dây đàn phía trên. Đô đốc, Lữ Mông khẽ gọi. Chu Du nhẹ nhàng trả lời, ta nguyên lai tưởng rằng Kinh Châu sự tình, việc này lớn, Lưu Bị sẽ phái Lý Dực mà đến, sao phái chính là một cái sơn dã thôn phu, lại không tốt cũng nên là Trần Nguyên Long mới là. Không trách Chu Du khinh thường Gia Cát Lượng, thực tế là vị diện này Gia Cát Lượng thật không có cái gì thành tích. Hạ Giang Nam loại này trách nhiệm, Lưu Bị có nhiều người như vậy có thể dùng. Vì sao hết lần này tới lần khác dùng một cái không có chút nào tư lịch hậu bối? Ách, tên kia chạm canh gác kỵ còn quỳ trên mặt đất, muốn nói lại thôi. Chu Du đạo, như có chuyện liền nói. Là. Chạm canh gác kỵ gật đầu, lại ngước mắt nhìn lén mắt Chu Du biểu lộ về sau, mới trầm âm thanh mở miệng, kỳ thật, Gia Cát Lượng tuy là lần này vào Kinh Châu Bình Nam đô đốc, nhưng là Lý Dực cũng giả tiết cùng đi, theo Gia Cát Lượng cùng đi. Ầm. Tiếng đàn im bặt mà dừng, một sợi đoạn kia theo gió phiêu diêu. Đô đốc, đám người nhao nhao ủng tiến lên, quan tâm Chu Du tay có bị thương hay không. Chu Du lại quăng lên tay, đi lại trầm trọng đi đến bờ sông. Hai đầu lông mày nhất xuyên bất bình, trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói, Lý Dực đến cùng vẫn là đến Giang Nam. Dứt lời, Chu Du lại quay đầu nhìn qua đám người, mỉm cười. Trong tươi cười mang theo một tia bất đắc dĩ, không dối gạt chư vị, nếu chuyến này Lý trụ cột chưa đến, Kinh Châu ta tình thế bắt buộc. Nhưng Lý Dực cùng đi, Kinh Châu sợ không thể toàn vì chủ ta tất cả cũng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết nên nào ỷ quải gì cho tốt. Đô đốc, dưới mắt chúng ta nên làm cái gì? Chúng tướng nhao nhao hỏi. Chu Du cười khẽ, tiện tay đem đàn đứt dây ném vào trong nước, Thiên Xu đã đến, sao không mời hắn cùng nhau thưởng thức cái này ngàn buồm cảnh phát chi cảnh. Nói lấy ra trên bàn quạt lông, chỉ phía xa bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được Kinh Châu thủy trại, chư quân lại nhìn, chúng tướng theo phiến nhìn lại, nhưng thấy gió sông cuốn lên Chu Lang bên hông ngọc giác, tiếng va chạm như lưới mát sơ minh. Tà dương phản chiếu quạt lông trong suốt, dường như phong hỏa chiếu thấu ra châu địa đồ. Vô số thuyền buồm tự bờ sông sẽ qua. Đây đều là trước đây thu được Kinh Châu đạt được. Chư vị cảm thấy, lấy Lý Lang chi thông minh cơ trí, những này thuyền sư có thể đả động hắn hay không? Chu Du trên mặt lấy mỉm cười, hỏi đám người. Chương 269, Lưu Bị biết, Lý Dực biết, cho nên sớm chờ đợi ở đây mới lòng. 1. Chương 269, Lưu Bị biết, Lý Dực biết, cho nên sớm chờ đợi ở đây mới lòng. 1. Lại nói Tào Tôn Lưu ba nhà đều mang tâm tư, đều nghĩ đến thừa dịp Lưu Biểu bệnh nặng, Kinh Châu người nội đấu thời cơ, đến đây kiếm một trận canh. Trước mắt Kinh Châu đại thể tình hình trung bị, lấy thái mạo, Trương Doãn, khoái biệt chờ tay cầm binh quyền, thực quyền gia tộc quyền thế ủng hộ thứ tử Lưu Tông. Mà độc thân trốn hướng Giang Hạ, thế đơn lực cô Lưu Kỳ, tác đầu nhập Lưu Bị. Cứ việc thừa dịp Lưu Biểu bệnh nặng thời điểm, thái mạo đánh cắp Kinh Châu đại bộ phận quyền lực. Nhưng hắn hiểu được, như coi là thật nghĩ lấy Kinh Châu chi lực đối kháng Lưu Bị, vẫn là quá khó. Chớ nói chi là Lưu Kỳ còn phân đi Giang Hạ, sau đó Tôn Ngô đồn tại Hạ Khẩu, một mực nhìn chằm chằm. Thái thị nhất tộc tuyệt đối không có cách nào đồng thời đối phó bọn hắn hai cái. Vì thế, thái mạo nhớ tới chính mình một cái bạn cũ, Tào Tháo. Tào Tháo cùng thái mạo nhưng thật ra là bạn cũ, đây cũng là vì cái gì trong lịch sử thái mạo dám lấy Kinh Tương chín quận đều hiến cho Tào Tháo nguyên nhân. Bởi vì hắn biết Tào Tháo chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Đến nội diện nghĩa bên trong biết Tào Tháo nội chúng Chu Lang kế ly gián, giết thái mạo, Trương Doãn đương nhiên cũng là hư cấu. Trong lịch sử thái mạo không chỉ có là kết thúc yên lành, mà lại trôi qua tương đương xa xỉ tiêu sái. Xét xử gọi, là lúc thái mạo ra trên Thái Châu, này nhà cửa rất hoa lệ, bốn tường đều lấy đá xanh kết sừng. Trong nhà tỳ thiếp mấy trăm người, biệt thự 40-50 chỗ. Thái mạo mặc dù bị Tào Tháo lấy bạn cũ đối đãi, nhưng dù sao cũng là xây dựng ở bán Lưu Tông, hãm hại Lưu Kỳ cơ sở thượng lấy được. Này hành vi lệnh người khinh thường. Bất quá bản vị diện thái mạo tại cùng Tào Tháo kết giao bên trong không cần giống trong lịch sử như thế hèn mọn. Dù sao Tào Tháo hiện tại cũng liền điểm số nước sau Kinh Châu, hơi mạnh một ngăn mà thôi. Kinh Châu bản thân thực lực không yếu, chính là quyền lực không có cách nào bị tập trung, khiến cho này đối ngoại tác chiến luôn luôn cuối cùng đều là thất bại. Có thể dù là như thế, lúc này Kinh Châu vẫn là loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài có Lưu Bị 5 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Giang Hạ, bên trong có Chu Du 2 vạn thủy sư rình mò Hạ Khẩu. Thái Mạo ngày đêm lo sợ, chợt nghe có ngụy sứ đến. gấp triệu nhập nội thất, lui tả hữu, tự mình nâng cốc đón lấy. Hai bên riêng phần mình tự nghỉ, phân chủ khách ngồi xuống. Ngụy quốc sứ giả chính là Cao Đường Long cũng, Cao Đường vì họ kép, tên một chữ một cái Long chữ. Cao Đường Long thời gian trước làm qua đốc biểu, về sau lại các đời quốc tướng, cũng coi là chính trị lão thủ, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy thái mạo thần sắc cháy bỏng, nhưng lại cưỡng ép bảo trì trấn định, chưa phát giác một người, chính là nâng chén nói, thái tướng quân uy trấn bình tường, nay Ngụy công đặc hiện mua đến, dục kết minh tốt. Thái mạo ra vẻ trấn định, vê dâu nói, Ngụy công ở xa nghiệp đô, cớ gì đột nhiên đi sứ đến tận đây? Cao Đường Long cười to, tướng quân cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hiện nay trưởng công tử Lưu Kỳ dẫn Lưu Bị vào giang hạ, Chu Du nhìn thèm thuồng hạ khẩu, Kinh Châu tràn ngập nguy hiểm. Ngụy công không đành lòng thấy Lưu Cảnh Thăng cơ nghiệp rơi vào tay người khác, cho nên nguyện trợ tướng quân một chút sức lực. Dứt lời, Cao Đường Long đem Tào Tháo mở ra điều kiện báo lên, tỏ vẻ phế trưởng lập ấu bản thân là lấy loạn chi đạo, cho dù các ngươi là kinh tương sĩ tộc cũng phải đỉnh lấy áp lực lớn. Nhưng Ngụy công nguyện ý lên tấu triều đình, biểu tấu Lưu Tông vì Kinh Châu mục, lấy đó ủng hộ chi ý đến lúc đó, Thái Mạo lĩnh Nam quận thái thú, cùng Ngụy công cùng lĩnh kinh tương đại quyền, há không mỹ ư? Thái Mạo nhẹ nuốt một hớp nước bọt, kỳ thật dạ tâm của hắn cũng không có lớn đến muốn xưng bá Kinh Châu tình trạng. Những này gia tộc quyền thế, từ đầu đến cuối đều chỉ là nghĩ bảo hộ chính mình đã được lợi ích mà thôi. Nâng đỡ Lưu Tông thượng vị, là thuộc về có thể củng cố địa vị của mình, đây là gia tộc bọn họ nhất trí quyết định. Bóng đêm nặng nề, Thương Dương thành đầu cái mõ tiếng vang lên ba canh. Trong mật thất, Duy thấy rơi ánh đến, phản chiếu Cao Đường Long trên mặt âm tình bất định. Cao Đường Long đống nhiên thưởng thức lên rượu trong tay ngọn, ý vị thâm trường hỏi Thái Mạo nói, Sở công gần đây khí sắc như thế nào? Thái Mạo đôi lông mày dương lên, hiện tại Lưu biểu ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều vì hắn tỉ tỉ đem khống. Loại chuyện này, cho dù là đối minh hữu cũng không nên bên ngoài dương. Đành phải từ chối nói, tỷ phu bệnh thể nặng nề, sợ thời gian đã không nhiều. Ngày hôm trước y sư bắt mạch, nói bất quá tuần nguyệt chi số. Lời còn chưa dứt, liền nghe được ly rượu két ngừng lại có trong hồ sơ bên trên. Nếu như thế, sao không giải quyết nhanh? Cao Đường Long đứng dậy, nghiêng thân hướng về phía trước, nhìn qua Thái Mạo đôi mắt, tích động chắc phế lở, bất quá trong vòng một đêm. Nay tướng quân tay cầm trọng binh, chờ đến khi nào? Cần biết ra cắt lượng đại quân, đã chạy đến giang hạ, chờ tề binh vừa đến. Lưu Tông muốn thượng vị, coi như khó. Vâng. Ngoài cửa sổ chợt nổi lên kinh lôi, Thái Mạo chén trong tay ngọn bịch rơi xuống đất, cái chán chảy ra mồ hôi dị. Cái này. Việc này lại dung thương nghị. Thương nghị. Ha. Cao Đường Long đột nhiên đến, chắp tay sau lưng đứng dậy. Tướng quân bế tắc Lưu Cảnh Thăng thai mắt thời điểm, có thể từng nương tay, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Bây giờ là tên đã trên dây, không thể không phát mà thôi. Nói, Cao Đường Long cúi người xuống, đột nhiên nhẹ giọng nói, chỉ nói lương thư bệnh bộ phát nặng, cứu chữa không được. Xưa nay bao nhiêu anh hùng đều chết bởi này. Thái Mạo sắc mặt trắng bệnh, còn là do dự chưa quyết. Cầm tú Lưu biểu, bế tắc này hai mắt chính là hắn tỉ tỉ. Hắn chỉ là cùng Chu Doãn, liên hợp đem Khống Tương Dương binh quyền, nhưng không ngờ sẽ có hôm nay. Náo đến tình trạng như thế a. Cao Đường Long lời nói vẫn còn tiếp tục. Thái tướng quân làm sao cũng coi là nhất thời nhân kiệt, làm sao lại tại đại sự như thế phía trên không rõ ràng nặng nhẹ. Hiện nay Ngụy công đại quân còn tại trên đường, Lưu Bị đại quân cũng không đến Kinh Châu. Bây giờ Tương Dương sự tình chỗ quyết người, không tại Tào Lưu, mà tại thái tướng quân ngươi một người mà thôi. Nếu như thật đợi đến Ngụy công, Lưu Bị đại quân đến Kinh Châu, ngươi cho rằng Tương Dương sự tình còn có thể từ các ngươi thái thị nhất tộc định đoạt sao? Cao Đường Long đều đâu vào đấy vì này phân tích. Chỉ cần Tào Lưu không đến, các ngươi thái gia chính là Kinh Châu tuyệt đối người nói chuyện. Chờ Tào Lưu đến lúc đó Lưu Bị muốn đỡ Lưu Kỳ thượng vị, Tào Tháo muốn đỡ Lưu Tông thượng vị. Ngươi thái gia đem làm sao chốt chi? Cái này. Thái Mạo bờ môi run rẩy, bày ra tay, hơi có vẻ luống cuống. Thí quân chính là trọng tội, cái này như thế nào khiến cho nha? Cao Đường Long thấy thế, chính là phất tay áo mà lên. Ra vẻ muốn đi, lạnh giọng nói, Lưu Bị đại quân sắp tới, Chu Du hạ khẩu thủy sư nhìn chằm chằm. Thái tướng quân giờ phút này lại còn tại sợ ném chuột vỡ bình, xem ra là Ngụy công thức người có sai. Này bối không đủ cùng như vậy. Dứt lời, quay người liền muốn đi ra ngoài. Thái Mạo vội vàng đem chi giữ chặt, đem túi đầu, hơi chút trầm ngâm. Chợt nói với Cao Đường Long, cũng được, nguyện tử công nói, chỉ là nội thất sự tình, đều từ A tỷ đem khống, dùng mỗi trước cùng này thương nghị một phen, lại đi việc này. Thiện. Cao Đường Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, âm thầm cảm thấy buồn cười. Thái Mạo người này quả nhiên thất phu vô mưu. Một thân lâu ăn kinh tương độc lộc, hôm nay thí quân, liền tương đương rơi một cái tay cầm tại Tào Công trong tay. Đến tương lai chế tài ngươi Thái Mạo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện này can hệ trọng đại, thái tướng quân nhưng cẩn thận thương nghị, chớ làm có lưu chỗ sơ suất, để người mở cớ. Thái Mạo nhưng này nói, hợp lực đi tìm tỷ tỷ thái phu nhân. Trên nửa đường, lại gặp gỡ cùng trưởng kinh tương thủy quân Trương Doãn, Trương Doãn liền hỏi Thái Mạo Ngụy quốc sứ giả nói với hắn thứ gì. Hai người quan hệ coi như mật thiết, hiện nay lại là cùng một cái dây thường thượng châu chấu. Thái Mạo lúc này lấy thực ngôn tương cáo. Trương Doãn nghe ngóng kinh hãi, nói, Cao Đường Long muốn cho ta trở thí quân a. Thái Mạo cố gắng trấn định quả quyết, vị Trương Doãn nói, bây giờ Lưu Kỳ dẫn Lưu Bị chi viện, nếu không được Tào Công tương trợ, Kinh Châu đoạn khó thủ cũng. Huống hồ A tỷ nếm đối mô nói, chủ công đã bệnh nặng, ngày giờ không nhiều. Chúng ta chờ không vì việc này, chủ công sợ cũng khó có thể sống qua sang năm. Cái này, ai? Trương Doãn chắp tay sau lưng, thở dài. Hắn cũng không ngẫm lại đến chuyện sẽ đi đến bây giờ tình trạng này. Chương 269, Lưu Bị biết, Lý Dư biết, cho nên sớm chờ đợi ở đây mới lòng. 2, chương 269, Lưu Bị biết, Lý Dư biết, cho nên sớm chờ đợi ở đây mới lòng. 2, hắn cùng Thái Mạo bất quá chỉ là muốn đỡ Cầm Lưu Tông thượng vị, tốt tương lai từ Kinh Châu cướp lấy càng nhiều lợi ích mà thôi. Mà lại, Trương Doãn nhưng thật ra là Lưu Biểu cháu trai. Có như vậy một tầng thân thuộc quan hệ tại, việc này liền càng thêm làm khó. Thái Mạo thấy Trương Doãn mặt lộ vẻ do dự, chính là ấn kiếm quát lên, ý ta đã quyết. Chuyện liền, người ta cùng hưởng kinh tương chi giàu. Chuyện nếu không liền, đầu hàng Ngụy Công cũng vẫn có thể xem là một ông nhà giàu. Trương Doãn thấy thế, đành phải bất đắc dĩ đồng ý lại quan tâm hỏi, nghe nói Lưu bị phái ra cắt lượng binh tướng 5 vạn đến Giang Hạ, hạ khẩu chỗ cũng có Chu Du đồn trú 2 vạn binh mã. Ta Kinh Châu có khả năng động viên chi binh mã bất quá 4 vạn, như thế nào tới tương địch? Kinh Châu mang giáp hơn 10 vạn, trong đó có 4 vạn là nắm giữ Thái Mạo, Trương Doãn trong tay. Thái Mạo lúc này an ủi Trương Doãn nói, công chớ buồn, Tào Công đã tự mình dẫn 5 vạn đại quân xuôi nam. Đến lúc đó ta sở bị hai nước chi binh chúng, nói ít 10 vạn. 10 vạn đối 7 vạn, ưu thế tại ta. Trương Doãn lúc này mới yên tâm, liền sợ Tào Tháo lừa dối bọn hắn mưu hại Lưu Biểu, lại không dưới chàng tham chiến. Đợi nghe được này đã xuất 5 vạn đại quân xuôi nam tin tức về sau, tựa như ăn một cái thuốc an thần. Sau đó, Thái Mạo tức tìm tới tỷ tỷ Thái phu nhân, bị nói việc này. Lệnh Thái Mạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, so với chính mình chần chờ không chừng, Thái phu nhân ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Thầy thuốc trước đây nhìn qua, lão vật chi bệnh đã bệnh nguy kịch. Như vào lúc này đối ngoại tuyên bố này phát lương thư mà chết, người bên ngoài tất không nghi ngờ. Thái phu nhân mắt vượng hàm sát, nói với Thái Mạo, nếu là Lưu Kỳ đã thế, ta Thái gia cũng khó đảm bảo toàn tông tộc. Việc này nghi làm tốc độ đi. Thái Mạo nhẹ gật đầu, than thở nói, vậy liền toàn bằng tỷ tỷ làm chủ. Thời gian, mưa xuân giả dích. Thái phu nhân tại an bài xong người tâm phúc, giữ ở ngoài cửa về sau, liền tự mình cầm thuốc vào tầm điện. Lúc Lưu Biểu ốm đau tại giường, hắn lúc này đã khuôn mặt tiểu tụy, so như tiểu tụy. Thân thể cùng tinh lực đều kém xa tít tắp lúc trước. Thấy phu nhân đến, chính là nỗ lực đứng dậy, vị phu nhân nói, ta bệnh nặng sự tình, Kinh Châu bên ngoài, nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Lúc này Lưu Biểu cũng còn không biết, phục thị hắn tiểu nhân đều đã bị thay thế thành thái thị nhất tộc Tâm Phúc. Thái phu nhân ôn nhu đáp, cũng vô việc khác, phu quân lại uống thuốc này. Lưu Biểu chống lên thân thể, thuốc đến bên miệng, lại dặn dò, Lưu Huyền Đức, Tào Mạnh Đức tại phương Bắc nhưng có động tĩnh. Thái phu nhân bị phía sau lưng của hắn, nói, cũng vô việc khác, kinh tương một mảnh yên vui. Phu quân chớ đang nghi. Lưu Biểu chỉ cảm thấy hôm nay thái phu nhân có chút là lạ, lúc này trả lời, quân có tật uống thuốc, thần trước nếm chi. Thân có tật uống thuốc, tử trước nếm chi. Nay phu nhân vì ta nội thất, đi đầu vì ta thí nghiệm thuốc. Thái phu nhân lập tức không kiên nhẫn, nắm chặt Lưu Biểu phát quan, tự tay đỡ này đầu mà rót chi. Lưu Biểu uống chưa hết, trợn tròn mắt tận nước, ngón tay phu nhân không thể nói, cho đến thất khiếu chảy máu mà một. Một đời hào kiệt Lưu Biểu, lùi lại từ đây lịch sử võ đài. Quanh năm 6 năm tuổi, hắn đời này đỉnh phong qua, thung lũng qua, bất luận là bản vị diện hay là trong lịch sử hắn, đều đi được đần độn đu mê. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lưu Biểu là một cái yêu dân như con loạn thế lương mục. Hắn làm hết thảy, từ đầu đến cuối đều là từ Kinh Châu hoạch tâm lợi ích xuất phát. Hắn ngồi xem lúc biến, ngồi xem cả một đời. Lại tại xứng đôi thi đấu đêm trước, cưỡng ép lui du. Hơn nữa còn là chết bởi phu nhân chi thủ, đáng buồn đáng tiếc. Thái phu nhân đã thi Lưu Biểu, chính là thong dong lau này mặt, ngụy khóc nói, chủ công lương thư bắn ra vậy. Chủ công lương thư bắn ra vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc chấn thiên. Chúng hạ nhân nghe tiếng, nhao nhao tranh thủ thời gian phòng tới. Thấy Lưu Biểu đã chết, nhao nhao quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ. Hôm sau, Thái Mạo sẽ khoái biệt, Trương Doãn chờ, sừng, chủ công có gì mệnh tại, lập thứ tử Lưu Tông bị tự. Mặc dù Lưu Biểu chết được không minh bạch, nguyên nhân cái chết cũng 10 phần kỳ quặc. Nhưng hôm nay thiên hạ trước 3 thế lực sắp đi vào vòng chung kết. Chúng kẻ sĩ gia tộc quyền thế cũng không kịp đi truy cứu Lưu Biểu nguyên nhân cái chết, hiện tại chân chính nên suy xét chính là như thế nào bảo trụ Kinh Châu, như thế nào bảo trụ đám người đã được lợi ích. Đang vì Lưu Biểu phát xong tang sự về sau, Thái Mạo lại lấy ra Tào Tháo mang tới thiên tử chiếu thư. Đại chúng tiên đọc, thiên tử minh chiếu. Nay bái tự tử Lưu Tông vì Kinh Châu mục, Thái Mạo vì Nam quận thái thú, Trương Doãn vì Nam Dương thái thú. Lần này, dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra, Thái Mạo, Trương Doãn đã sớm đem tập đoàn Kinh Châu thượng thành phố đóng gói cho Tào Tháo. Bất quá đám người hiện tại cũng không quan tâm những này. Dù sao Kinh Châu loạn hay không, là sĩ tộc định đoạt. Lưu gia chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ, gia tộc quyền thế quyền quyết định mới là đầu to. Đối với Kinh Châu những này sĩ tộc nhóm đến nói, phụ thuộc vào Tào Tháo. Là tập đoàn chính mình cũng mua hành vi, bọn họ làm trung tầng, ở đâu cái công ty không phải làm a? Tại công ty lớn giàn khung bên trong, công bài còn tốt xem điểm. Đến nỗi, ngươi nói đám người vì cái gì không chọn Lưu Bị? Không phải bọn hắn không muốn tuyển, là tại là bởi vì hội đồng quản trị cho tới nay đều duy trì thiếu công tử Lưu Tông. Kết quả ngươi Lưu Bị quay đầu tỏ vẻ muốn ủng hộ Lưu Kỳ kế vị, kia chẳng phải thiên nhiên thành bọn hắn mặt đối lập sao? Ngoài ra, Tào Tháo dù tại cùng Lưu Bị trong tranh đấu, thua trận Hà Bắc, nhưng Tào Tháo đầu to một mực tại Hà Nam, tổng hợp quốc lực thượng dù lấy không so được Lưu Bị, nhưng quân lực phương diện vẫn chưa lạc hậu quá nhiều. Đối mặt như mặt trời ban trưa, cường thế không thôi Lưu Bị, cùng một cái bức thiết hy vọng đạt được viện trợ Tào Tháo. Kinh Châu gia tộc quyền thế nhóm khoản này đầu tư sổ sách, liền phi thường tốt được rồi. Bây giờ tập đoàn Lưu Bị đã thành hình. Hội đồng quản trị có Lý Dực, Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đăng, Mi ra mấy cái này đại cổ đông. Những nhân thủ này cầm cổ phần nhiều nhất. Bọn hắn coi như đem Kinh Châu hiến cho Lưu Bị, cũng rất khó cùng phía trên mấy cái kia đại cổ đông đi cạnh tranh. Cái này cũng chưa tính, Lưu Bị điều động ra cắt lượng xuôi nam, chính là nghĩ nâng mấy cái nhân tài mới nổi đứng dậy. Lúc đầu nội bộ tập đoàn liền đã 10 phần bên trong quấn, Lưu Bị còn định dùng hậu bối. Bọn hắn Kinh Châu đầu nhập Lưu Bị, tuy được hậu đãi, nhưng khẳng định vô pháp đưa thân tại thứ nhất cổ đông địa vị. Cái này khiến qua quen dễ chịu thời gian sĩ tộc nhóm không thể tiếp nhận. Mà trái lại Tào Tháo đâu? Mất Hà Bắc về sau, như gãy Tào Tháo một tay. Tào Tháo bức thiết hy vọng đạt được một cái mạnh có lực minh hữu. Chúng ta nếu là vào lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem Kinh Châu đóng gói giao cho Ngụy quốc cũng mua. Tào Tháo bạch được một châu, cái kia có thể bạc đãi chúng ta. Đừng xem thường những này Kinh Châu sĩ tộc. Tại toàn bộ Hán Mạt, Kinh Châu sĩ tộc tại trái phải rõ ràng vẫn đứng rất ổn, có thể nói là tinh được cùng khỉ con giống nhau. Kinh Sở như cùng Ngụy quốc liên hợp, là hoàn toàn có thể cùng Tề Ngô ở giữa vặt vào tay. Dù sao Tề quốc mặc dù càng ngày càng cường đại, nhưng chiến lược thọc sâu cũng càng ngày càng dài. Lưu Bị đã rất khó tại phương Nam đầu nhập càng nhiều binh lực. Phương Bắc mặc dù đã bị Lý Dực xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng không thể thật một cái binh không lưu. Cho dù là cường thế như Biên Thần, cũng tại Hà Bắc có lưu trọng binh, mới dám xuôi Nam. Đồng thời từ chiến lược thượng nói, Tào Ngụy lãnh thổ cùng Kinh Tương là hoàn mỹ giáp giới, có thể hô ứng chi viện. Ngược lại là Lưu Bị bên này, đại quân chỉ có thể từ Giang Hạ tiến đến, chiến lược thượng Kinh Châu liền rất bị động, hoàn toàn làm chuẩn quốc sắc mặt ăn cơm. Thế là Lưu Biểu chết vẫn chưa nhấc lên quá lớn sóng gió tới. Trái lại, nguyên bản quyền lực không đủ tập trung Kinh Châu, vào lúc này ngược lại vận thành một đoàn. Bởi vì Lưu Biểu tại lúc còn có thể chèn ép chúng thế gia. Hiện tại Lưu Biểu không tại, Kinh Châu quyền lực liền triệt để rơi vào đến chúng kẻ sĩ gia tộc quyền thế trong tay. Lưu Tông tuy là Kinh Châu mục, nhưng giờ phút này cũng bất quá là một cái miếu thượng tượng bùn mà thôi. Đám người vội vàng đem Lưu Tông nâng đỡ thượng vị, sau đó chính thức đối ngoại tuyên bố việc này. Lúc tại Giang Hạ Lưu Kỳ nhận được tin tức, cực kỳ hoảng sợ. Ta đi thời điểm, phụ thân còn thân thể cứng rắn. Nay ta rời đi bất quá số tuần làm sao chết ta? Lưu Kỳ khóc ngã xuống đất, đau đến không muốn sống. Tả Hưu đem đỡ dậy, nhao nhao khuyên nhủ, đại công tử, nay không phải thương tâm thời điểm. Lưu Tông đã kế nhiệm Kinh Tương chủ vị, nên sớm tính toán, tránh rước họa vào thân. Lưu Kỳ lau làm nước mắt, nhẹ gật đầu, bị mọi người nói, ta đã mời được thúc phụ chi viện, kia ít ngày nữa liền đến Giang Hạ. Đến lúc đó, lại làm thương nghị. Không có cách, Lưu Kỳ trong tay bài quá ít, muốn lập bàn, chỉ có thể dựa vào Lưu Hoàng thúc. Đón lấy mấy ngày, đám người như ngồi bàn trông, tất cả đều mang lòng thấp phẩm bất an tình chờ đợi Lưu Bị đại quân đến. Không nhắc tới, ngày này, Gia Cát Lượng 5 vạn đại quân đã đến mới thành. Chính là trước đây Quan Vũ vây khốn Tào Nhân, chậm chạp chưa xuống thành trì. Hòa đàm về sau, hắn đến cùng vẫn là về Lưu Bị. Ra mới thành, liền đến Giang Hạ địa giới. Gia Cát Lượng hạ lệnh để mọi người tại nơi đây quyền nghỉ nhân mã, chính hắn tại bắt đầu đọc qua nơi đây hộ khẩu tông tịch, đo đạc thổ địa. Trước kia những việc này đều là Lý Dực làm. Lý Dực mỗi đến một chỗ, liền lật xem nơi đây hồ sơ. Gia Cát Lượng từ trước đến nay học theo, kính Lý Dực là sư trưởng. Cử động lần này đã là vì hướng đám người cho thấy chính mình cần cù, lại là phóng thích một cái chính trị tín hiệu. Thức Lưu Bị điều động Lý Dực mà đến, chính là vì ủng hộ. Các người tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp công việc, nếu là chơi ngắn chân, đừng trách quân pháp vô tình. Lý Dực lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Hắn chú đứng ở Hoài Thủy bờ sông, lặng lặng chờ đợi. Chợt thấy Hoài Thủy bờ nam, chống trận đại minh, thuyền như kiến, thuận gió dương buồm mà tới. Lý Dực không chút nào hoảng, lặng lặng chờ đợi thuyền tới gần. Đi đầu một chiếc lâu thuyền treo cao trần chữ đại kỳ. Nhiều lần, một bộ thanh bảo trần đăng lướt sóng mà đến, bên hông ngọc bội len ken rung động. Cho đến bên bờ, trần đăng liền xông đi lên cho Lý Dực đến cái đại đại ôm. Từ Ngọc Hinh, trần đăng xá dài chấm đất, cảm khái nói, Quảng Lăng từ biệt, không ngờ 10 năm hồ. Lý Dực đỡ dậy cố nhân, nhưng thấy này sắc mặt hồng nhuận, cái nào phục năm đó thần sắc có bệnh. Không khỏi cười văn nói, Nguyên Long hôm nay vai hùng anh phát, còn nhớ kỹ kiến an năm đầu, ngươi cuộn tròn ốm đau giường, an vị không cam lòng chi chật vật tướng hay không? Thấy Lý Dực nhắc lên chuyện xưa, Trần Đăng đại hỉ. Hai người quen biết cười to. Nguyên lai, lúc này Trần Đăng dù đã công thành danh thoại, nhưng so với Lý Dực, hắn như cũ kém xa. Suy xét đến Lý Dực bây giờ tại Tề quốc địa vị, Trần Đăng cũng là một đi lên liền trèo tình cũ. Chỉ cương điệu hữu nghị, đối chỗ làm việc chức vụ một chuyện tắc im miệng không để cập tới. Không bao lâu, Lý Dực thiết tiến tại quân trướng, mời Trần Đăng uống chút hơi nhỏ rượu. Trong trướng lửa than hòa thuận vui vẻ, trên bàn đưa tươi quái, thuần hữu, đều là năm đó Quảng Lăng cũ vị. Qua ba lần rượu về sau, Trần Đăng chợt đặt đũa thở dài. Từ Ngọc Hinh, lần này hạ Giang Nam, Trần Mỗ đã chuẩn bị đã lâu, nên đến vẫn là sẽ tới. Lưu Bị đem Giang Nam sự vụ tận đưa cho Gia Cát Lượng, khẳng định là cần phải có người trấn an Trần Đăng chờ Hoài Nam đem. Lưu Bị biết, cho nên đem Lý Dực phải tới. Lý Dực cũng biết, cho nên gác lại Gia Cát Lượng, sớm tại bờ sông chờ. Lý Dực nghe vậy, không chút biến sắc vì Trần Đăng rót đầy hoa cốc rượu. Khổng Minh mặc dù tuổi nhỏ, lại có tài năng kinh thiên động địa. Tề Vương an bài hắn hạ Giang Nam, tự có dụng ý. Nói, Lý Dực nhìn một chút Trần Đăng sắc mặt, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Thế nhưng, như không có Nguyên Long chi Hoài Nam thủy sư, đại quân ta lại như thế nào có thể vượt qua Trường Giang đâu? Nói, đem cá lát đẩy tới Trần Đăng trước mặt. Liên như là cái này điêu ngư, nếu là thiếu Hoài Thủy giới tương, cuối cùng mệnh chút mùi vị. Trần Đăng trầm mặc không nói, sắc mặt rất khó nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Kinh Châu chính quận, há lại một người có thể nuốt? Lý Dực chợt hạ giọng, nói tiếp, Thái Mạo chiếm cứ Nam quận, Hoàng Tổ dư đảng tản mát Giang Hạ. Nói, chấm rượu có trong hồ sơ thượng họa ba đạo, Hoài Nam dũng sĩ lấy Giang Lăng, Khổng Minh thu Tương Dương, đến nỗi Giang Hạ một vùng. Ngón tay lơ đãng bôi qua rượu vấn, nhẹ giọng cười một tiếng. Giang Hạ là liên tiếp Hoài Nam chiến lược yếu điểm. Bất quá lúc này Lư Giang lại vì tôn thị tất cả, nói bóng gió, đến tương lai Bình Giang Nam công việc trôi chảy. Chớ nói Giang Hạ, chính là Dương Châu cũng nên có Nguyên Long ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội. Dương Châu cũng coi là Giang Nam, phù này hợp Trần Nguyên Long ngươi bình sinh chí hướng a. Đối mặt Lý Dực vẽ ra bánh nướng, thông minh như Trần Đăng. Nếu là đổi lại người khác, Trần Đăng có thể sẽ không tin. Nhưng đổi lại là Lý Dực, Trần Đăng là khẳng định tin. Không nói đến năm đó ân cứu mạng, là hắn khuyên chính mình đi Quảng Lăng, khai phát Hoài Nam một vùng. Bây giờ chính mình sớm đã tại Hoài Nam sông ra thành cửu, đây đều là bài Lý Dực ban tặng. Cho nên Lý Dực đối Trần Đăng, không chỉ là ân cứu mạng, càng là ơn chi ngộ nhà. Thiện, huynh đệ chi ngôn, Trần Đăng ghi nhớ. Trần Đăng trong lòng tiêu tan, bái tạ Lý Dực. Chỉ là huynh đệ đối với chuyện này Hạ Giang Nam một chuyện, có gì nắm chắc? Ân. Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, vuốt râu phân tích nói, Kinh Châu chúng hào cường, an sâu bén dễ, rắc rối khó gỡ. Dù là Lưu Cảnh Thăng cũng ứng phó không rảnh. Theo mô ý kiến, vẫn là cần ân uy tịnh thi, hai bút cùng vẽ. Trong tay nắm giữ bất đồng bài, liền có khác biệt đấu pháp. Giống mới vừa vào Từ Châu lúc, Lý Dực không quyền không thế, chỉ có thể cáo mượn oai hùng, mượn Lưu bị chi thế, đối Từ Châu các phái hết sức lôi kéo. Nhưng bây giờ là Tề quốc mạnh, Kinh Châu yếu. Lần này xuôi nam, quân mã cao tới hơn 5 vạn chúng. Lấy Lý Dực tính tình, lại há có thể lại giống năm đó vào Từ Châu lúc như thế, đối kẻ sĩ gia tộc quyền thế nhiều lần thỏa hiệp đâu. Huynh đệ có gì kế sách thần kỳ? Trần Đăng hỏi tiếp. Bây giờ Lưu Kỳ trốn hướng Giang Hạ, Thái Mạo, Trương Doan trở bối thực không tương dương. Kia biết đại quân ta xuôi nam, tất sớm lập Lưu Tông vị Kinh Châu chi chủ. Lý Dực nhàn nhạt phân tích. Huynh đệ là nói, Thái Mạo, Trương Doan khả năng thí quân. Trần Đăng há to mồm hỏi. Cũng chưa biết cũng. Chỉ có đến Giang Hạ, thấy Lưu Kỳ công tử, mới biết được Kinh Châu bây giờ là cái gì tình trạng. Trần Đăng nhưng này nói, xuất Hoài Nam thủy quân, cùng Lý Dực chờ chúng hợp binh một chỗ. Qua mới thành, thẳng đến Giang Hạ mà đi. Hai ngày về sau, tại tiếp vào tin tức về sau, Lưu Kỳ xuất dưới trướng chi chúng, sớm đứng ở bờ sông chờ đại quân đến. Đợi đến bên bờ, chỉ thấy ra Cát Lượng, Lý Dực, Trần Đăng, Hoàng Trung, Triệu Vân chờ một đám đại lão, quanh co khúc hiệu lên bờ. Lưu Kỳ vội vàng đem người nên đón, đi đến ra Cát Lượng, Lý Dực trước người. Do dự một chút, đến cùng vẫn là trước hướng Lý Dực thở dài hành lễ. Lưu Kỳ bái kiến thừa tướng. Dứt lời, lại lập tức hướng ra Cát Lượng, Trần Đăng chờ chúng thi lễ. Chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 1, chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 1, Lưu Kỳ vẫn là hiểu chỗ làm việc cơ bản quy tắc. Mặc dù lần này Hạ Giang Nam, Gia Cát Lượng là trên danh nghĩa người đứng đầu, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Dực mới là cái kia phía sau màn thái thượng hoàng. Lại thêm Lý Dực lại là chư bối bên trong tư lịch cao nhất vị kia. Lưu Kỳ về tình bề lý, cũng làm trước hướng hắn hành lễ. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cho đám người lưu lại một cái ấn tượng tốt. Biết tiểu tử này thật biết giải quyết. Sau đó, Lưu Kỳ mời ra Cát Lượng chờ mọi người Tây Lăng thành. Riêng phần mình tự nghỉ, phân chủ khách ngồi xuống. Lưu Kỳ một mặt khiến người mang thức ăn lên, một mặt lại hướng đám người biểu đạt lòng cảm kích. Hiện nay thái thị Lộc Quyền, phụ thân bỏ mình, thân ta làm trưởng tử, nhưng không được tận phụ tử nhân luân chi tình. Mỗi niệm nơi đây, liền đau lòng như góc, nói, Lưu Kỳ che mặt thút thít, nước mắt không cầm được lưu. Ra Cát Lượng chính là lên tiếng trấn an Lưu Kỳ nói, công tử chớ buồn, Tề Vương phái ta trở đến Giang Nam, đang vì việc này mà tới. Không biết bây giờ Kinh Châu là ai làm chủ. Lưu Kỳ chính là đám người giải thích trước mắt Kinh Châu tình trạng. Trước mắt Kinh Châu, chủ yếu là Thái Mạo, Trương Doãn tay cầm bình quyền đại thần, liên hợp nâng đỡ Lưu Tông thượng vị. Lưu Tông đã là trên danh nghĩa Kinh Châu chi chủ. Chỉ bất quá theo Tào Tháo đại quân đi Tương Dương, Ngụy Quốc, Sở Quốc hai đại công ty hoàn thành cũng mua. Bao quát Kinh Nam bốn quận tại bên trong, cùng nhau đảo hướng Tào Tháo. Nói cách khác Kinh Tương chín quận, đã có 8 quận là đứng ở Tào Tháo bên kia. Mặc dù những này quận huyện rất nhiều đều thuộc về trung lập người quan sát, nhưng cũng không thấy có một nhà là có mãnh liệt thân thế hướng. Tất cả mọi người tại quan sát, nhìn xem đến cùng là đầu nhập cái nào đại tập đoàn. Nếu như không phải Lưu Kỳ kịp thời trốn hướng Giang Hạ tránh họa, giữ vững chín trong quận cuối cùng một quận. Như vậy ra Cát Lượng một đoàn người chúng, liền Kinh Châu một cái đặt chân đều không có. Ai, Kinh Châu 8 quận đều cùng Tào Tháo liên hợp. Nghe nói Tào Tháo đã tự mình xuôi nam, mang trọn vẹn 5 vạn nhân mã. Không biết Khổng Minh tiên sinh lần này xuôi nam có bao nhiêu nhân mã. Ra Cát Lượng đáp, cũng có 5 vạn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lưu Kỳ trên mặt không có một tia cao hứng. Chính là Kinh Châu chi địa, còn mang giáp hơn 10 vạn chúng. Kia như cùng Tào Tặc liên hợp, nói ít 20 vạn chúng. 5 vạn như thế nào cùng 20 vạn chống đỡ, tiên sinh có thể hay không lại hướng Tề Vương thúc phụ nơi đó thông báo một tiếng. Mời hắn lại tăng thêm một số nhân mã tới. Lưu Kỳ kỳ thật cũng có cố ý khuyết đại đối diện thực lực ý tứ. Bởi vì Kinh Châu dù danh xưng mang giáp hơn 10 vạn, nhưng còn không đến mức nói thật có thể cùng Tào Tháo cùng nhau kiếm ra 20 vạn nhân mã tới. Bất quá ngay cả như vậy, trước mắt hai bên so sánh thực lực ý nguyên 10 phần cách xa. Lưu Kỳ biết, lấy Lưu bị thực lực trước mắt, có khả năng động viên binh mã tuyệt đối không chỉ 5 vạn. Không nói cũng cầm cái 20 vạn đi ra, lại phái 5 vạn người. Góp cái 10 vạn đại quân cũng được a, đối với cái này, Gia Cát Lượng tắc bình tĩnh mà tỏ vẻ, Kinh Châu dù danh xưng mang giáp hơn 10 vạn chúng, nhưng Lưu Tông, Thái Mạo có khả năng hiệu lệnh người, nhiều nhất bất quá 5 vạn. Hạ khẩu chỗ, còn có chút du đồn trụ sở 2 vạn nhân mã. Như thế tính ra, ta quân thiếu nói cũng có 7 vạn người chúng, hai bên thực lực cũng không cách xa. Nói, Gia Cát Lượng lại vì Lưu Kỳ đều đâu vào đấy phân tích hai bên ưu khuyết. Nay bản thổ chưa an, Tào Tháo liền xuôi nam đến tranh Kinh Châu cương thổ, há có thể khoáng ngày lâu a. Lại thêm Hàn Toại còn tại quan tây, vì thao hậu hoạn, ta liệu Tào Tháo đoạn khó tại phương Nam lâu cầm. Lưu bị bởi vì cương thổ địa vực rộng rãi, không dám phái quá nhiều người hạ Giang Nam. Tào Tháo cũng tương tự cần tại phương Bắc lưu người, còn muốn thủ quan Tây Hàn liền. Ngoài ra, liên quan tới nhân tuyển điều động nhưng thật ra là vô cùng phiền phức. Bởi vì mỗi cái bộ khúc nắm giữ tại tướng lĩnh trong tay, ngươi không có khả năng thật giống chơi game như thế, đông nam tây bắc vô góc chết điều động. Giống đánh Kinh Châu, ngươi chỉ có thể phái cách gần đó võ tướng quá khứ. Loại tình huống này, lịch triều lịch đại đều có xuất hiện. Chẳng hạn như có kẻ thống trị muốn đánh Liêu Đông, các tướng lĩnh đều ngại nơi đó lạnh, liền không chịu đi. Lúc này, những người thống trị thường thường cần đỉnh lấy áp lực lớn, cưỡng ép tạo áp lực phái bọn hắn quá khứ. Sở dĩ nói là đỉnh lấy áp lực thật lớn, bởi vì đây là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, càn cương độc đoán kết quả. Một khi đánh thua, tổn hại chính là người thống trị này vi vọng. Tình huống tương tự, có thể tham khảo Viên Thiệu, Tào Tháo. Viên Thiệu đánh thua trận Quan Độ, Ký Châu lập tức nhấc lên đại quy mô phản loạn. Tào Tháo đánh thua trận chiến Xích Bích, cũng là lập tức chạy về Hứa Đô, sợ phía sau chỉnh chiêu trò. Cho nên không đến bất đắc dĩ, phái đi ra bộ đội tốt nhất là có thể tại chính mình có thể khống phạm vi bên trong. Tức đánh thua, thất bại, cũng sẽ không làm cục diện hoàn toàn mất khống chế cái chủng loại kia. Lưu Bị trước mắt chính là loại tình huống này. Hán chỗ phái đi nhân mã, chủ yếu chính là từ Hoài Nam quân cùng từ Châu quân cấu thành. Một bộ đến từ Trung ương quân, một bộ đến từ vốn là khát vọng đánh Kinh Châu Hoài Nam quân. Cái này hai chi quân cho dù cuối cùng thất bại, Lưu Bị cũng là có thể khống chế lại cục diện. Bởi vì phù này hợp hai chi quân đoàn lợi ích. Từ Châu quân trực thuộc ở Lưu Bị, vì Lưu Bị đánh trận, bọn họ có thể trực tiếp thu hoạch. Hoài Nam quân xem Kinh Châu làm hậu vườn hoa, đánh xuống Kinh Châu, bọn họ cũng có thể từ Kinh Châu trực tiếp thu hoạch được lợi ích. Lúc này, ngươi lại phái cái gì Thanh Châu quân, Hà Bắc quân tới, bọn họ khẳng định là không vui lòng đánh. Cho dù đánh cũng sẽ không bán lực. Đạo lý rất đơn giản, lưỡng địa cách quá xa, ly biệt quê hương buôn ba qua lại bản thân liền rất phiền phức. Đồng thời đánh xuống Kinh Châu địa bàn, bọn họ cũng lấy không được. Mà làm hỏng trang bị, tổn thất bộ khúc, cùng trực tiếp ích lợi cũng là căn bản là không có cách đạt thành có quan hệ trực tiếp. Tào Tháo tại Giang Nam không được lâu cầm, không biết tiên sinh có thể tại Giang Nam đợi bao lâu. Lưu Kỳ nhìn qua Gia Cát Lượng, nghiêm túc hỏi. Gia Cát Lượng mỉm cười đáp, Tề Vương phái tại hạ tới đây, chính là vì định Giang Nam sự tình. Giang Nam bất bình, sáng tuyệt không về nước. Cái này, mặc dù được Gia Cát Lượng bảo hộ, nhưng Lưu Kỳ vẫn là lo lắng. Cảm thấy Lưu bị phái được người quá ít, mặc dù ngươi cùng Tào Tháo đều là phái 5 vạn người, nhưng không thể xem nhẹ Kinh Châu bản thổ nhân mã nha. Cái này lúc, một mực nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời Lý Dực đột nhiên mở miệng, Tích Tôn Vũ Tử 3 vạn phá Sở 20 vạn, binh quý tinh bất quý đa. Như lại điều binh, sợ Hà Bắc chống rỗng, lương đạo khó kế. 5 vạn người ngày hao tổn lương 6.000 thạch, như lần chi, làm một quân đoạn ta lương đạo. Đại quân đều một tại trong nước vậy. Chúng ta đại quân tới đây, mang nhiều thủy quân. Mà Tào Tháo chính là bắc người, buồn không tập thủy chiến, há lại ta quân đối thủ a? Lý Dực bản thân là không muốn nói chuyện, chỉ là nhìn Lưu Kỳ nói nhảm nhiều lắm, thực tế nhịn không được nổ nước bọn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ phái thêm nhân thủ tới sao? Đây không phải là điều kiện khách quan không cho phép sao? Nếu là ngươi chủ động mời chúng ta tới hỗ trợ, vậy cũng chớ mẹ nó nói nhảm. Chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người đi làm, ngươi liền cứ nhìn chúng ta làm sao phá địch liền thành. Lưu Kỳ nghe ra Lý Dực ngữ bên trong không vui, lúc này mới ngậm miệng, lại cung kính hỏi bọn hắn có nhu cầu gì. Gia Cát Lượng lúc này làm như sau bố trí: thứ nhất, phái mật thám thính Tương Dương bên kia là cái gì tình huống? Tào Tháo đại quân phải chăng đã tiến vào chiếm giữ Tương Dương, Kinh Nam 4 quận phải chăng đã bị chuyển hịch mà định ra? Thứ hai, khiến người liên lạc hạ khẩu Chu Du, hẹn nhau chung phá Ngụy Sở chi đại kế. Thứ ba, tu tập thành phòng, bố trí thuyền, thúc đốc lương thảo. Đây là Gia Cát Lượng bình sinh lần thứ nhất hoàn toàn cầm quyền, mọi mặt chu đáo đốc xoáy một phương. Đám người thấy này làm việc cẩn thận tỉ mỉ, an bài mọi việc cũng đều thỏa đáng, có năm đó Lý Dực chi phong, cho nên đều lòng sinh bội phục. Ngay tại Gia Cát Lượng đội vàng chuẩn bị quân vụ thời điểm, Lý Dực cũng không có nhàn rỗi, hắn từ trước đến nay đều không phải một cái có thể rảnh rỗi người. Nếu như không phải sợ giọng khách gát giọng chủ, Lý Dực hận không thể hiện tại liền đi tiếp quản Gia Cát Lượng quân vụ, giúp hắn điều hành trừ tướng. Nhưng đã có Lưu Bị căn dặn tại trước, Lý Dực cũng chỉ đành là lui khỏi vị trí phía sau màn. Chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 2, chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 2, nếu Gia Cát Lượng đang bận quân vụ, thì hắn liền đến chỉnh đốn một chút giang hạ lại trị a. Hậu nhân đem Kinh Châu so sánh là một thanh bán tự động đao. Phòng ngự vẫn được, nhưng trông cậy vào không được nó chém ra đi. Bởi vì tại chặt trước đó, ngươi được trước cùng đao thương lượng. Đao nếu là không đồng ý, ngươi liền không có cách. Cái này kỳ thật chính là bởi vì Kinh Châu địa phương thế lực quá mạnh, lấy hạ khắp thượng sự tình thường có phát sinh. Nay hạ Giang Nam, vốn là chạy Kinh Châu đi. Như vậy từ địa phương thu hồi quyền lực, tăng cường trung ương tập quyền một chuyện, nhân thể tại phải làm. Giang Hạ quân trong phủ, ánh nến giao hồng. Lý Dực đem chính mình dự định thu hồi Giang Hạ địa phương quyền lực một chuyện, nói cho Trần Đăng. Trần Đăng mày nhăn lại, một chỉ Giang Hạ địa đồ ra nói, Kinh Tương sĩ tộc rắc rối khó gỡ, địa phương hảo cường, cây lớn dễ sâu. Nay Tào Tháo mang Lưu Tông, cùng Thái thị cùng mở ruộng, hợp Kinh Tương 8 quận chi chúng, lấy Kinh Châu. Chúng ta đi đầu kết hảo cường lấy chống chọi Sở Ngụy, làm sao phản đoạt này quyền a? Theo Trần Đăng, đối phó Kinh Châu địa phương thế lực không thể nóng đội. Bây giờ đại địch của chúng ta là Tào Tháo, Thái Mạo. Bọn hắn mang theo khỏa Kinh Tương 8 quận, liên hợp chống chọi Tề. Chúng ta một đi lên trước hết đoạt đất phương quyền lực, không thì càng thêm khiến cho Kinh Châu kẻ sĩ làm sâu sắc đối kháng chúng ta quyết tâm sao? Nguyên Long lời ấy sai rồi. Lý Dực chắp tay sau lưng, lạnh giọng cười nói, Kinh Châu chi chúng, vốn không tâm hướng Tề. Nay đại quân ta đi bảo, kia liền ném ngụy. Nếu ta trước thi ân tại bản địa chi chúng, thì làm yếu thế cũng. Ta trước hết giết gà dọa khỉ, tốt gọi bản địa kẻ sĩ biết ta sức lực thủ đoạn. Trần Đăng liên tục căn dặn, huynh đệ cần phải nghĩ lại, đại quân ta sơ đến Kinh Châu, cuối cùng là khách tướng. mạnh khách không tốt ép chủ, như đem địa phương gia tộc quyền thế từng cái đắc tội, sợ hai quân chưa khai chiến, sau đó tự sinh họa loạn cũng. Lý Dực liên tục tỏ vẻ, để Trần Đăng giải sầu, hắn tâm lý nắm chắc. Trần Đăng cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, thở dài nói: "Tốt thôi, ta biết ngươi tài trí gấp 10 lần so với ta, đã tự có chủ trương, chắc hẳn tâm lý nắm chắc. Có cái gì nhu cầu, chỉ quản ngôn ngữ." Lý Dực cảm ơn, tức hạ lệnh, triệu tập Giang Hạ các huyện ấp huyện thừa, huyện ý đến Tây Lăng tới gặp mình. Nói là muốn khảo hạch các huyện chiến tích. Đương nhiên, mệnh lệnh là lấy Lưu Kỳ danh nghĩa phát ra ngoài. Dù sao Lưu Kỳ mới là Giang Hạ thái thú. Mệnh lệnh một khi phát ra, các nơi huyện ấp chỉ là làm sơ do dự, vẫn là phái người đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lưu Kỳ làm Giang Hạ thái thú, có quyền lực này. Càng đừng đề cập người ta hiện tại có Tề Vương làm chỗ dựa, 5 vạn đại quân đồn trú tại Tây Lăng. Ngươi dám không phối hợp người chính phủ công việc? Duy nhất lệnh người cảm thấy kỳ quái điểm là, Lý Dực nếu muốn triệu kiến quan địa phương, khảo hạch chiến tích, kia theo lý thuyết liền nên trực tiếp triệu kiến địa phương huyện lệnh mới là. Có thể Lý Dực lại suy nghĩ khác, người triệu kiến huyện thừa, huyện úy, mà đối huyện lệnh nhưng lại không làm ra cái gì yêu cầu. Cử động lần này cũng gây nên Trần Đăng tò mò, lúc này hỏi này duyên cớ. Lý Dực mỉm cười, đều đâu vào đấy vì Trần Đăng giải thích, huyện úy, huyện thừa người, đều quận huyện phó quan chi quan cũng. Há có ở lâu người dưới, mà không muốn thay vào đó người ư? Lại há có chủ quan không sợ thuộc lại lưng mình, phản đoạt này vị người ư? Nguyên lai, cái này huyện thừa, huyện úy đều là địa phương thượng 2-3 năm tay. Lý Dực nhận định, không có cái nào lão nhị lão tam là không muốn làm lão đại. Cũng không có cái nào lão đại là không sợ thuộc hạ thay thế chính mình, thay vào đó. Cho nên ta độc triệu huyện thừa, huyện úy, kêu bối tất tranh hiến trung thành. Mà huyện lệnh không được triệu kiến, tất tất hoảng sợ cả ngày, sợ thuộc hạ bóc này ngắn. Như ta đoán không sai, lúc này chư huyện thừa đã mật viết thư giản. Đầu hàng hiến trung, để cầu phụ ta dưới chúng vậy. Trần Đăng thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được Lý Dực chỉnh một màn như thế, cũng là kìm nén hư. Thông qua triệu kiến địa phương 2-3 năm tay, bên ngoài nói là khảo hạch công việc, trên thực tế là cho bọn hắn một cái đâm lưng lão đại ca cơ hội. Mà lão đại của bọn hắn ca, bởi vì không được triệu kiến, lúc này khẳng định cũng là thấp thỏm lo âu. Sợ mình bị bọn thủ hạ bán, nhất định sẽ viết thư biểu văn, hướng Lý Dực cho thấy trung tâm. Tốt một bộ đùa bỡn lòng người chi thuật. Cao, thực tế là cao. Trần Đăng âm thầm bội phục Lý Dực chính trị thủ đoạn, nay tử kinh qua hơn 10 năm ma luyện. Nay chính độ đã vượt xa năm đó mới vào Từ Châu lúc bộ dáng. Cử trọng lực hình, hạ bút thành văn, lệnh người không thể không bội phục. Trần Đăng cảm khái bội phục sau khi, một mặt lại nhịn không được nổ nước bọn. Từ Ngọc huynh liền như thế tự tin, địa phương huyện thừa, huyện ý sẽ đảo hướng ngươi. Chẳng lẽ liền không có người sẽ cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu, lựa trên đặt dưới, chống lại đến cùng. Đối mặt Trần Đăng cái nghi vấn này, Lý Dực cũng có suy xét qua. Nhưng là hắn thấy, cái này đều không gọi vấn đề, dù có huyện thừa, chư lệnh, cùng một ruộng, thế không tướng phụ, lẫn nhau ở giữa cũng không bán. Nhưng ta chỉ cần lược thi thủ đoạn, làm ly gián, tham dò chi pháp, liền có thể chuyển bá nghi kỵ chi trùng tại ở giữa. Lòng nghi ngờ càng nặng, các địa phương chi thế càng phân. Địa phương thế phân, các trung ương quyền tụ. Như thế, chúng ta tại Giang Hạ chi cơ càng cố, vị trí chi vị càng an vậy. Trước nhiếp này gan, sau thu này tâm, cho nên gọi là vì ngự người chi thuật cũng. Kỳ thật chỉ cần làm địa phương quyền lực phân tán, ở giữa tiếp đất tăng cường trung ương tập quyền. Lý Dực cử động lần này chính là muốn thông qua để địa phương thế lực lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng từ hắn tại Tây Lăng trung ương chính phủ đến đóng vai điều đình nhân vật, khiến cho địa phương chính phủ dựa vào tại trung ương chính phủ, dùng cái này đạt tới tập quyền hiệu quả. Không có hai ngày, các huyện huyện thừa, huyện úy nhao nhao vào thành. Lưu Kỳ đứng ở chủ vị phía trên, Lý Dực ngồi tại này bên cạnh. Hạ nhân đến báo nói, Giang Hạ các huyện tá quan nhi đều đã đến đông đủ, mời phụ quân lên tiếng. Lưu Kỳ chính là nhìn về phía một bên Lý Dực, hạ thấp người nói: "Thưa tướng, Giang Hạ huyện ấp chi quan đều đã đến đông đủ, ngài nhìn, có cái gì muốn nói sao?" Lý Dực ánh mắt băn khoăn một vòng, nhìn xuống trong thành chư lại, ánh mắt như lao. Chúng quan đều nơm nớp lo sợ, không biết thừa tướng ý gì. Khoảng khắc, Lý Dực mới chậm rãi mở miệng, cười bị mọi người nói: "Giang Hạ chính là Kình Châu môn hộ, nay Lưu Cảnh Thăng mới tăng, thái mạo thiệt quyền. Các ngươi thân là mệnh quan triều đình, làm nghĩ đền đáp quốc gia, mà không phải phụ thuộc quyền quý." Chúng quan nghe vậy, đều quỳ xuống đất dập đầu, không dám ngẩng đầu. Lý Dực lại sai người mang tới sổ sách, từng cái thẩm tra đối chiếu các huyện thuế ruộng, binh sĩ số lượng. Huyện thừa, huyện úy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều chi tiết bẩm báo. Cùng lúc đó, các huyện ấp huyện lệnh thấy Lý Dực triệu kiến địa phương huyện thừa, huyện úy, độc đối với mình không đề cập tới từng câu từng chữ. Thế là đều như ngồi bàn trông, mồ hôi chảy đầy lưng. Có lẽ có người dàn nói, nay Lý tướng gia thân lâm Giang Hạ, khảo hạch chư thần. Công thân là địa phương trưởng quan, sao không thân hướng Tây Lăng? Đáp nói, Lý tướng gia chưa từng triệu kiến, chưa dám đi cũng. Hoặc lại dàn nói, tướng gia trong miệng dù chưa từng mệnh lệnh rõ ràng, nhưng công không thể cản thật cố thủ. Nghi làm tốc độ hướng Tây Lăng, để bày tỏ trung tâm. Huyện lệnh nhưng này nói, thế là các nơi trưởng quan ăn nhịp với nhau. Nhao nhao ra roi thúc ngựa chạy đến Giang Hạ Tây Lăng chỗ, quỳ sát tại Lý Dực trước mặt, sợ hãi thỉnh tội. Lúc này Lý Dực đã khảo hạch hoàn tất, thấy mọi người đi vào, mới cười hỏi, chư vị cớ gì khoan thai tới trưởng. Đối mặt Lý Dực linh hồn khảo vấn, chúng huyện lệnh mồ hôi rơi như mưa, liên tục dập đầu, hạ quan ngu dốt, chưa thể sớm đến bái kiến thừa tướng, tội đáng chết vạn lần. Lý Dực ngữ khí nhẹ nhàng, lạnh nhạt nói, chư công chớ buồn, chư huyện thuế ruộng, binh sĩ, tông tịch người hộ, ta đã khảo hạch rõ ràng, có thể trước hạ dịch quán nghỉ ngơi, ngày sau càng hồi địa phương đi lên, không cần sầu lo việc nơi này. Đám người nghe xong lời này, đều hai mặt nhìn nhau. Nghe Lý Dực ý tứ, đây là không có bọn hắn chuyện gì a. Nhưng càng như vậy, chúng quan nội tâm càng là cảm thấy bất an. Trong âm thầm thương nghị nói, nay Lý tướng Nam tuần đến tận đây, chuyên vì Kinh Châu mà tới. Kinh Tương Tam quận đã ném Tào Tháo. Ta Giang Hạ nếu chịu phụ thuộc Tề quốc, nhất định được hậu đãi. Chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 3, chương 270, nhất thời du lượng, Chu Lang thấy Khổng Minh, 3, tại Kinh Châu có thể lên làm địa phương trưởng quan, phía sau đều là có thế gia đại tộc chỗ dựa. Thậm chí rất nhiều người vốn là kẻ sĩ hào cường xuất thân. Cho nên những địa phương này trưởng quan là có đứng đội quyền lựa chọn. Vị Lý Dực phen này gõ, trong lòng mọi người cũng là thấp thỏm lo âu, nhao nhao bên trên tỏ rõ trung tâm. Đến tận đây, Giang Hạ quyền lực rất nhanh bị tập trung lại. Lưu Kỳ thấy thế, nhịn không được cảm khái nói, ta đến Giang Hạ nửa năm, địa phương chư quan chẳng hề phối hợp. Lý thừa tướng cũng đến, chư quan nhao nhao thượng biểu thấy chúc, hiến tông tịch nhân khẩu. Chẳng trách Lý tướng vì Tề Vương chỗ dựa, muốn nói không đấu kỵ tiên là không có khả năng. Lưu Kỳ làm Giang Hạ thái thú, Kinh Châu trưởng công tử, đến Giang Hạ nửa năm, đều không sai khiến được địa phương trưởng quan. Kết quả Lý Dực mới đến mấy ngày, lập tức liền thu hồi địa phương quyền lực. Cái này rất khó không lệnh người bội phục. Bất quá Lưu Kỳ sẽ không hiểu chính là, Lý Dực có thể như thế có hiệu suất, đại đồng cùng táo ngọt đều thiếu một thứ cũng không được. Tây Lăng 5 vạn đại quân, là Lý Dực triệu kiến chư quan địa phương tự tin. Giữ lại đám người quan chức, là Lý Dực cho táo ngọt. Vừa đi vừa về một chuyến, địa phương nhân sự cơ hồ không có cái gì biến động. Duy nhất biến, chính là lòng của mọi người cảnh đã có chỗ khác biệt. Kinh Châu địa phương khác không nói, chỉ ít Giang Hạ một chỗ, chúng kẻ sĩ hào cường nhóm đã đem hắn đóng gói, để nó từ Tề quốc thu mua đi. Cái này đối với Giang Hạ người mà nói, sao lại không phải một cái thượng thành phố cơ hội đâu. Tại đối diện sát vách Tào Tháo, bên ngoài, giống như một hơi được Kinh Tương tám quận. Trên thực tế chân chính có thể sai khiến động quận huyện, lại có mấy cái. Thật muốn Tào Tháo, thái mạo chiến bại, địa phương thế lực hơi thấy manh mối không đúng, liền sẽ lập tức rút vốn. Đến lúc đó chính là, người ăn bao nhiêu đi vào, nôn bao nhiêu đi ra. Mà Giang Hạ bất đồng, tập đoàn Giang Hạ cái này thuộc về là bị Tề quốc cái này thượng thành phố công ty cho cũng mua. Lợi ích đã buộc chung một chỗ, vinh nhục cùng hưởng, cộng đồng tiến thoái. Cũng chính là chúng ta thường nói tiêu hóa thổ địa. Kinh Tương tám quận đối với Tào Tháo mà nói, là thuộc về là ngậm trong miệng, nhưng nuốt không trôi. Giang Hạ thì là đã bị Tề quốc triệt để nuốt hạ cũng tiêu hóa hết. Đón lấy mấy ngày, Giang Hạ các nơi trên dưới đều bận điệu. Chuyên môn chờ Tương Dương phương diện động tác. Không nhắc tới. Ngày này, người báo Giang Đông Chu Lang đến. Tả hữu người hỏi ra Cát Lượng, nói, Chu Du chính là Đông Ngô Đô Đốc, tôn quyền chỗ dựa. Hôm nay tới đây, hẳn là thương nghị cùng chia Kinh Châu sự tình. Có thể cần báo cáo Lý tướng chỗ. Ra Cát Lượng đáp nói, lại đi chiếu cố cái này Giang Đông Chu Lang, như đến khẩn yếu chỗ, lại báo tướng ra không mượn. Thế là, Ra Cát Lượng mang theo chúng văn võ, đến Giang khẩu chỗ nhìn thấy Chu Du. Chu Du mang theo Trần Vũ, Lữ Phạm, Đồng Tập chờ bồi đến. Ra Cát Lượng nối liền, nói, Đô Đốc xa đến vất vả, chính là vì Kinh Châu sự tình mà đến. Chu Lang đáp lễ, đáp nói, đang vì Kinh Châu sự tình đến, không biết Lý Tướng ở nơi nào. Ra Cát Lượng đáp nói, Lý Tướng chính vụ bận rộn, trong quân sự vụ lớn nhỏ, đều từ sáng toàn quyền xử lý. Đô Đốc có chuyện gì quan trọng, đều có thể cùng biểu diễn thương. Chu Du nghe vậy, trên dưới dò xét giống nhau Ra Cát Lượng. Trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, Kinh Châu sự tình, việc này lớn. Nếu Lý Tướng ở đây, có thể làm hắn bất chút thì giờ một hai, cùng ta gặp nhau. Du chỉ cầu nửa canh giờ, đợi nghị định về sau, lập tức liền đi. Tuyệt không lưu thêm. Chu Du kiên chỉ muốn thấy Lý Dực, là bởi vì hắn cho rằng nơi này chỉ có Lý Dực mới có thể làm được chủ. Hắn là cái truy cầu hiệu suất làm việc người, cũng không muốn lãng phí thời gian. Vạn nhất cùng ra cắt lượng một trận thương nghị xuống tới, quyết định các hạng sự vụ. Kết quả cuối cùng đóng dấu đánh nhịp câu, Lý Dực bên kia không đồng ý kia không thuần chậm trễ sự tình sao. Ra Cát Lượng nhìn ra Chu Du suy nghĩ, lúc này nghiêm nghị nói, ta chịu Tề Vương chi mệnh, đến định Giang Nam. Mông chủ ta không bỏ, thu ta vì Bình Nam Đô Đốc, Tổng Đốc Giang Nam quân chính. Nay Chu Đô Đốc tới đây, đã vì kết minh, liền nên cùng sáng quyết định. Nếu không thể, có thể mau trở về. Lại nhìn ta như thế nào phá ngụy sở chi quân. Dứt lời, Ra Cát Lượng vẩy tay áo bỏ đi, liền muốn quay người. Chu Du khẽ giật mình, thấy đây là cái cọng rơm cứng nhì, trong lòng ngược lại đột nhiên tăng hảo cảm. Hắn ngày bình thường bá đạo quen, hiếm thấy Ra Cát Lượng như vậy có tính tình. Mới đầu lấn hắn miên thiếu, hiện tại xem ra tiểu tử này vẫn còn có chút tỷ khí, có thể tới cộng sự. Thế là Chu Du bước nhanh về phía trước, nắm lấy Ra Cát Lượng tay áo, thở dài bồi lên nói: Tiên sinh bất giận, vừa mới nói đùa mà thôi. Đã là tiên sinh liền có thể quyết định Giang Nam sự tình, Du liền cùng tiên sinh thương nghị là được. Ra Cát Lượng lúc này mới mời Chu Du đi vào, cùng bàn phá địch kế sách. Một đi lên, Ra Cát Lượng liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Đô Đốc đến Kinh Châu, mang đến bao nhiêu nhân mã? Chu Du mười phần thẳng thắn, lúc này trả lời: Hạ khẩu chỗ có tinh binh 2 vạn, đều là Đông Ngô tinh nhuệ, lộng triều hảo thủ, tất có thể vì quý quốc trợ lực. Chu Du thái độ có thể nói là tương đương hèn mọn. Dù sao Đông Nô yếu hơn, chỉ dựa vào chính mình, rất khó ăn tiếp một cái được Ngụy quốc viện trợ Kinh Châu. Chỉ có đi theo Tề quốc mới có thể uống đến rơi canh. Phải biết, trong lịch sử Chu Du đây chính là một cái thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc. Đồng dạng là kết minh, ngay lúc đó Chu Du là thế nào đối đãi Lưu Bị? Lúc đó Lưu Bị đối Tiêu Tôn Quyền, cùng là quân chủ, quan đến Hán Tả tướng quân. Chu Du làm Tôn Quyền thủ hạ, theo lý thuyết hẳn là từ hắn chủ động đi viếng thăm Lưu Bị mới đúng. Kết quả bá đạo tổng giám đốc Chu Du lại tỏ vẻ, ta công vụ bề bộn, không thể tự ý rời vị trí, ta hy vọng Lưu Dự Châu có thể hạ mình đến ta nơi này trao đổi. Có thể nói, Chu Du một đi lên liền cho Lưu Bị một hạ mã uy. lúc đó Lưu Bị yếu hơn, chỉ có thể thừa thuyền nhỏ đi gặp Chu Du. Sau đó hỏi Chu Du mang bao nhiêu người, Chu Du trả lời nói có 3 vạn. Lưu Bị nói 3 vạn có ít. Kết quả Chu Du lại lạnh nhạt nói, 3 vạn đủ dùng, Lưu Dự Châu liền nhìn ta như thế nào phá địch là được. Có thể nói, cái này đoạn Chu Du biểu hiện tương đương bá khí. Đồng thời, Chu Du còn phóng thích một cái mãnh liệt lại trọng yếu chính trị tín hiệu. Đó chính là trước đó không lâu, Gia Cát Lượng đi gặp Tôn Quyền lúc, từng nói, trong nước đại loạn, tướng quân khởi binh giang đông, Lưu Dự Châu thu chúng Hán Nam, cùng Tào Tháo cũng tranh thiên hạ. Gia Cát Lượng câu nói này cực kỳ cao minh, không chỉ thổi phồng Tôn Quyền, nói hắn là khởi binh giang đông. Kỳ thật khởi binh giang đông cùng Tôn Quyền nửa xu quan hệ không có, nhưng không chịu nổi Tôn Quyền nghe lời này hưởng thụ. Mà phía sau một câu, lại đem Lưu Bị bỏ vào cùng Tôn Quyền địa vị tương đương bên trên. Hai nhà chúng ta là cùng nhau cùng Tào Tháo tranh thiên hạ, không phải tới làm ngươi Tôn gia phụ thuộc. Tôn gia phương diện nếu là tại chỗ phản bác, liền sẽ lộ ra không phong khoáng. Nhưng nếu là bỏ qua câu nói này, chẳng khác nào ngầm thừa nhận Lưu Bị cùng chính mình địa vị tương đương, Tôn gia ăn thiệt thòi. Mà Chu Du cố ý làm nhục Lưu Bị, chính là muốn nói cho Lưu Bị, ngươi cùng ta chủ không ngang nhau. Ta chỉ nghe ta đại lãnh đạo, cái gì khác đại lao bản với ta mà nói một mực không phải. Có yêu cầu gì liền đi tìm ta lãnh đạo, đừng đến tìm ta. Câu ngươi liền yêu cầu người thái độ. Thông qua chuyện này, ngươi liền có thể nhìn ra Chu Du chính trị thủ đoạn đồng dạng mạnh. Nhìn vấn đề không chỉ thấy rõ ràng, hơn nữa còn thấy lâu dài. Chỉ tiếc, cái này đoạn 4 là Chu Du lịch sử cao quang, lại bị lão La cho viết thành Chu Du muốn giết Lưu Bị, kết quả bị Quan Vũ hù đến mồ hôi đầm địa lại không dám giết tiểu nhân hình tượng. Một bên viết Chu Du ủng hộ Tôn Lưu đồng minh, một bên lại viết không có đồng minh liền muốn giết Lưu Bị, trước đây sau lo dịp hiển nhiên là không thông. Bất quá, trước khác nay khác. Trong lịch sử Chu Du bằng vào kia yếu ta mạnh ưu thế, có thể đối Lưu Bị bình báo hung hăng. Bây giờ, Lưu Cường Tôn yếu, Chu Du cũng không thể không thay đổi thái độ. Hy vọng thông qua thân thiện Tề quốc, đem đổi lấy đối Kinh Châu lợi ích chia cắt. Chu Du biết, Lưu Bị hướng Giang Nam chỉ phái 5 vạn người đến, là đã đến năng lực phạm vi bên trong. Tiếp tục tăng phái nhân thủ, liền sẽ tiêu hao quốc lực. Huống chi, bác người không sợ trường thủy chiến. Thanh, từ chi binh đại lượng sổ y nạm, có thể sẽ không quen khí hậu. Cho dù không chết, mang theo một thân bệnh trở về, cũng sẽ cực lớn cắt giảm tự thân sức chiến đấu. Hiển nhiên, Lưu Bị cũng không muốn làm như vậy. Kể từ đó, Chu Du trong tay cái này 2 vạn Giang Đông thủy quân, liền thành một con bánh trái thơm ngon. Phương Nam chủ yếu dựa thủy chiến, Chu Du cái này 2 vạn người không chỉ có thể toàn bộ vùi đầu vào thủy chiến bên trong đi, cũng đều là thủy chiến hảo thủ. Mà ra cắt lượng cái này 5 vạn người bên trong, chỉ có Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân có thể thủy chiến. Còn lại từ Châu Chi Minh, thật cũng chỉ là trợ vi dùng. Chương 271, danh bất hư truyền, Lý tướng chí kích Chu Lang, 1, chương 271, danh bất hư truyền, Lý tướng chí kích Chu Lang, 1, lại nói ra cắt lượng xuôi nam, tại Giang Hạ nhìn thấy Kinh Châu trưởng công tử Lưu Kỳ. Một mặt chủ bị phản công Kinh Châu công việc, một mặt lại khiến người liên hệ tại hạ khẩu Chu Du. Lần này xuôi nam dù mang đến 5 vạn quân mã, nhưng chủ yếu dựa vẫn là Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân. Bởi vì muốn chế Kinh Châu, tất chế Giang Lăng. Giang Lăng là toàn bộ Z quốc phương Nam giao thông đại đầu mối then chốt, bởi vì nó thân ở Hán thủy, Trường Giang, Bơm nước, Hạ thủy, Tương thủy rất nhiều thủy đạo điểm phân chia vàng. Thượng du sông Trường Giang tam hạ tuyến đường, bởi vì sông hẹp nước gấp lại có nhiều bãi nguy hiểm, vì dễ dàng cho an toàn chạy thân tàu phổ biến tương đối nhỏ. Chỉ có ra Di Lăng về sau, Trường Giang mới có thể bắt đầu trở nên rộng mở trong sáng. Quan Nhị gia thủy quân lục chiến lượng cư bộ đội đặc chủng, chính là ở đây luyện ra. Cho nên, nhìn như ra cắt lượng 5 vạn đại quân 10 phần cường thịnh, nhưng chân chính nhờ cậy vẫn là thủy quân làm chủ. Trong lịch sử trận chiến Xích Bích, Tào Tháo chiến bại tuy là nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng còn có một cái điểm mấu chốt chính là, không chỉ là Đông Ngô bên này là thủy quân. Lúc đó Lưu Bị tại Kinh Châu cũng thu phục đại lượng thủy quân, từ đó có thể thích ứng phương Nam khí hậu. Không phải vậy, phương Bắc đến lại nhiều nhân mã, cũng chỉ có thể trở thành kẻ đầu. Kể từ đó, Chu Du trong tay 2 vạn Giang Đông thủy quân liền lộ ra đầy đủ chân quý. Đây chính là Chu Du dám đến đàm phán tự tin, cũng là này đại biểu Đông Ngô phương diện có thể lấy ra tốt nhất thẻ đánh bạc. Gia Cát Lượng đang nghe cái số này về sau, cũng là rất là hài lòng, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc. Chu Đô Đốc biết Tào Tháo đã hạ Giang Nam, đến Tương Dương hay không? Đã biết. Ồ, cái kia không biết Đô Đốc đối với cái này có gì cao kiến? Gia Cát Lượng nhìn qua Chu Du, mở miệng hỏi. Chu Du tắc lạnh nhạt tỏ vẻ, nay Tề Vương đã an bản thổ, Tào Tháo bại vào Hà Bắc, chưa chỉnh đốn khí giới nhân mã, liền muốn xuôi nam, đến tranh chiến trường, lại há có thể cùng ta giao thắng bại với thuyền tiếp ư? Hùng Ma Siêu còn tại Tịnh Châu, Hàn Toại cũng tại Quan Tây, vì thao hậu hoạn, lại xa liên ngựa, triệu thuyền bè, cùng Huyễn Lân chi địa so sánh cao thấp, không phải Tào Tháo sở trường cũng. Tháo tận đuổi Ngụy Quốc chi sĩ chúng, xa liên quan giang hồ ở trong đó, không tập khí hậu, thất sinh tập bệnh. Nay số 4 người đều vì dùng binh cực kỳ hòa cũng, mà thao đều bước lên hành chi, ta liệu chi thất bại toàn vậy. Từ vừa mới bắt đầu nghe nhắc Tào Tháo xuôi nam, Chu Du nhất định Tào Tháo sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nay chỗ phân tích chi điểm, cơ bản cùng Gia Cát Lượng ăn cấp nhau. Đại khái chính là cảm thấy Tào Tháo vừa mới tại Hà Bắc chiến bại, không có khôi phục nguyên khí, liền chạy đến cùng Đông Nô, đại tể tranh Kinh Châu. Tề quốc phương diện cũng bất quá mới phái 5 vạn nhân mã, trong đó chủ yếu là lấy Hoài Nam thủy quân làm chủ. Hoài Nam binh căn bản là có thể thích ứng phương Nam ở mức nhiều mưa khí hậu. Còn lại từ Châu binh cũng tuyển chọn chính là cường tráng chi sĩ, cho dù bị bệnh, chí ít còn có thể chống chọi một chống chọi. Huống chi trong quân còn có phòng dịch cao thủ Trương Trọng Cảnh, cùng với bồi dưỡng học đồ tại, khẳng định là có thể đỉnh một đỉnh. Có thể đứng ở Tào Tháo thị giác, hắn không đến tranh không được. Một bước thua, từng bước thua. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Cảnh Thăng đột nhiên chết bệnh, Tào Tháo có thể sẽ tiếp tục cùng Lưu Bị tại Trung Nguyên cùng chết, căn bản sẽ không nghĩ đến đoạt Kinh Châu. Nhưng chính là bởi vì Lưu Biểu chết rồi, Tào Tháo, Lưu Bị mới đều nghĩ thừa cơ hội này, đem Kinh Châu cho bỏ vào trong túi đi. Cơ hội khó được, ai chậm một bước ai liền sẽ mất đi tiên cơ. Mà sự thật chứng minh, Tào Lưu lựa chọn đều không có sai. Lưu Cảnh Thăng vừa chết, Kinh Châu ngoài mạnh trong yếu ma bệnh bị triệt để phóng đại. Nhìn như có thiên hạ trước ba thế lực, cùng thiên hạ đệ nhất thủy quân. Kết quả đối mặt Tề Ngụy tạo áp lực, chúng gia tộc quyền thế càng đem Kinh Châu cổ phần cùng nhau đóng gói thượng thành phố. Thậm chí Tề Ngụy không đến, Đông Ngô đều có rất lớn cơ hội đem Kinh Châu cho bỏ vào trong túi. Bởi vì Lưu Biểu sau khi chết, đã không có người có thể đem Kinh Châu lực lượng cho thống hợp lại. Cho dù mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là năm bè bảy mảng. Thiện, Gia Cát Lượng mừng rỡ đứng dậy, nói với Chu Du, đã là đô đốc chắc chắn Tào Tháo thất bại, có thể trước vì ta quân xung phong. Chu Du khẽ giật mình, chưa tới kịp cãi lại, chỉ nghe thấy Gia Cát Lượng lời nói vẫn còn tiếp tục. Sáng trước kia dù tránh họa tại Kinh Châu, nhưng không thể so đô đốc ở lâu Giang Nam, quen thuộc địa lý. Húng sáng nghe đô đốc Thiện Lâm Giang nước, dám phiền đô đốc liền lĩnh một quân, đi tới công an miệng, tham dò một chút Kinh Châu hư thực. T. Chu Du hít sâu một hơi, ám đạo cái này Khổng Minh làm sao không ấn sáo lộ ra bài. Ta là đến cùng ngươi nói làm sao chia cắt Kinh Châu, ngươi làm sao đi lên liền để đi xung phong. Chu Du đang muốn cãi lại, chợt thấy Lý Dực mang theo Trần Đăng ra. Hai người cùng nhau mà đi, tại một đám văn võ chen chúc hạ đi tới. Chu Du xem chi, đỉnh kia đỉnh đại danh Thiên Xu tiên sinh, đến tột cùng sinh sao sinh bộ dáng. Thân chỉ thấy này tài cao gầy, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng hiên nâng, trầm tĩnh như thần. So với trước kia Ngọc Diện Lang Quân, đã có chỗ khác biệt. Chu Du sớm nghĩ gặp một lần Lý Dực, thấy Gia Cát Lượng đi lên không thèm nói đạo lý, liền chủ động nên đón tìm Lý Dực. Gia Cát Lượng cũng không ngăn cản hắn, chỉ thầm than, như cùng ta nói, còn có chuyện cơ. Như cùng tiên sinh nói, chỉ sợ những liền trả giá cơ hội cũng không còn vậy. Gia Cát Lượng dù hung ác, nhưng làm việc bao nhiêu còn có chút giới hạn thấp nhất. Cùng hắn đàm phán, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Lý Dực thì là điển hình chính trị dã thú, hết thể lấy ích lợi quốc gia làm đầu. Như cùng hắn đàm phán, vậy coi như là thật thập tử vô sinh. Chỉ sợ là muốn bị ăn liền xương vụn đều không thừa. Chu Du đi vào Lý Dực một đoàn người chúng trước người, không người vai chào, Giang Đông Đô đốc gặp qua thừa tướng. Lý Dực chắp tay sau lưng, trên dưới dò xét liếc mắt một cái Chu Du, vẫn chưa sốt ruột đáp lời. Phía sau hắn đám người thấy Lý Dực không mở miệng, cũng là tất cả đều hợp miệng không nói. Chu Du bị phơi tại chỗ nửa ngày, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trệ. Gia Cát Lượng chậm rãi đi tới, hòa giải nói, bẩm thừa tướng, người này là Đông Ngô Đô đốc Chu Du Chu Công Cẩn. A, hóa ra là Giang Đông Chu Lang. Lý Dực đôi lông mày gảy nhẹ, ngữ điệu đôi câu còn thoáng qua dương một cái âm điệu. Nghe nói Túc Hạ tại Hạ Khẩu đại phá Hoàng Tổ Giang Hạ thủy quân, uy chấn kinh sở. Thật là không uy phong, lệnh ở xa Hà Bắc Lý Mỗ cũng không thắng hâm mộ. Lý Dực ngoài miệng dù tán dương lấy Chu Du, nhưng ngữ khí lại rất bình thản, không có chút nào sùng kính chi ý. Chu Du lúc này trả lời, không dám nhận, dù so với Lý tướng ra kém xa vậy. Ngay cũ Lý tướng tại Hoài Nam đại phá Viên Thuật, sau lại tại Hà Bắc đánh tan Viên Thiệu, hai viên bệ nghệ nhất thời, hoành hành thiên hạ, đều vì Lý tướng chỗ bại. Xem để vương có hôm nay chi cơ nghiệp, đóng có Lý tướng bất thế chi công cũng. Hắc, tiểu tử này. Đám người nghe ra Chu Du lời nói bên trong trầm chọc chi ý, âm thầm Lưu Bị không có Lý Dực, sẽ không có ngày này cơ nghiệp. Lời này không thể nói sai, nhưng ở chúng quan viên mặt nói lời này, vẫn là rất dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Ngươi nếu là nhận, kia không phải là coi là thật thừa nhận Lưu Bị không có ngươi không được sao? Ngươi nếu là không nhận, lại tại một chút nước ngoài thần trước mặt ném một phần. Bản thân công lao sự nghiệp loại vật này, chính là quân thần ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Không có quân chủ tín nhiệm cùng lớn mật ủy quyền, thuộc hạ lại như thế nào có thể thi triển quyền cước? Hoắc Khứ Bệnh Phong Lang Cư Tư cố nhiên công hơn rất cao, nhưng phía sau là Hán Võ Đế cho hắn phân phối đế quốc tốt nhất trang bị cùng chiến mã. Mỗi một sĩ binh đều là Hán Võ Đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, Hoắc Khứ Bệnh nắm bắt tới tay chỉ cần bình thường phát huy liền có thể. Nhưng trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, Hán Võ Đế nhọc lòng sẽ phải nhiều. Chu Du lời này lợi hại liền lợi hại tại chợt nghe xong không có gì ma bệnh, ngươi khó mà nói hắn cái gì. Nếu là nổi giận, ngược lại lộ ra ngươi khí lượng tiểu. Xem ra này là nghĩ cứng rắn một chút, lấy bao Lý Dực vừa mới phơi hắn một chút thủ. Đám người xì xào bàn tán. Cái này Chu Lang người thế nào? Bất quá là kiếm mấy lần thiên thời, thư lấy được mấy trận hư danh. Chương 271, danh bất hư truyền, Lý tướng chí kích Chu Lang, 2, chương 271, danh bất hư truyền, Lý tướng chí kích Chu Lang, 2, cũng cùng ta Lý tướng ra đấu võ mồm ra. Ha ha ha. Lý Dực nghe được Chu Du lời này, cũng không tức giận, ngược lại cười. Tốt, Chu Du cùng ta tuổi tác tương tự. Nghe như cũng nếm mang chí khí, nay tôn bá phủ đã một. Kế người tôn quyền, tự thủ có thừa, tiến thủ không đủ. Lấy Chu Lang chi vương tá chi tài, lưu tại nô địa, cuối cùng là sống hưởng tuổi tác. Nay chủ ta chính là Hán thất chi trụ, thiên hạ Cửu Châu đã được thứ năm. Chu Lang nếu chịu đi Đông Nô, cùng ta đồng sự Tề Vương. Tắc thượng không hổ thẹn hán thần, hạ lại có thể thủ chí khí, vinh vợ ấm tử. Chẳng lẽ không phải song toàn kế sách ư? Không biết quân ý như thế nào. Chu Du sững sờ, thầm nghĩ ta lúc đầu chỉ là muốn thử một chút Lý Dực. Không nghĩ bị hắn nói rồi đi, cũng có vẻ ta bụng dạ hẹp hòi. Thế là, Chu Du đành phải trả lời, nhận được Lý tướng ý tốt, chỉ là ta chịu tôn tướng quân ân trọng, an chịu quay lưng. Thiện. Lý Dực nhẹ gật đầu, dường như ngờ tới Chu Du sẽ nói như vậy. Quân đã trung tâm chuyển chủ, có thể an tâm làm việc. Đợi phá Tào Tháo, Thái Mạo, lấy Kinh Châu về sau, lại từ biệt nghị. Chu Du tại tôn quyền nơi đó không thể làm rõ ý chí, Lý Dực lời này cũng không tính nói xấu Thập Vạn Ca. Chu Du vì Tôn Quyền quyết định chiến lược phương châm, chính là trước lấy Kinh Châu, sau cầm Ích Châu, sau đó liên hợp Lương Châu, tiến công Trung Nguyên Tào Tháo cướp đoạt thiên hạ. Lỗ Túc bản thân là tán thành cái này phương lược, nhưng hai người tại chi tiết sinh ra khác nhau. Đó chính là đối với Lưu Bị xử lý. Lỗ Túc cho rằng Lưu Bị là cái trọng yếu minh hữu, có thể đem Kinh Châu cho Lưu Bị, để hắn hỗ trợ chống cự Tào Tháo. Mà Chu Du lại cho rằng Lưu Bị chí hướng không nhỏ, cho hắn địa bàn, khẳng định liền sẽ bay lên, không hề bị Đông Ngô khống chế. Khuyên Tôn Quyền đem Lưu Bị cho giam lỏng, sau đó mang Lưu Bị lấy lệnh quan, trường. Mà lúc đó Lưu Bị vừa vặn chạy tới Giang Đông đàm phán, là thật có khả năng bị Tôn Quyền cho giam lỏng. Sau đó, Lưu Bị đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, còn chuyên môn hỏi Bàng Thống có hay không chuyện này. Bởi vì Bàng Thống làm qua Chu Du bí thư, nói xác thực có chuyện này. Từ đây, Lưu Bị liền đem Chu Du cho hở thảm. Mà Tôn Quyền cuối cùng không có giam lỏng Lưu Bị, đã có Lô Túc thuyết phục, cũng có đối Chu Du chiến lược chần chờ. Bởi vì trận chiến Xích Bích về sau, Đông Nô cầm xuống trọng yếu nhất Nam quận, cũng chính là kết nối Ích Châu con đường. Lúc ấy Chu Du đã chuẩn bị đánh Ích Châu. Nhưng đối với Tôn Quyền mà nói, Ích Châu là một cái cực kỳ thích hợp cắt cứ lãnh địa. Đông Nô không có bất kỳ người nào có thể bị Tôn Quyền yên tâm phái đến Ích Châu đi. Có thể hết lần này tới lần khác tạo hóa chơi ngươi, Chu Du lại tại lúc này chết bệnh. Mà tiếp nhận Chu Du Lô Túc, đem hắn quyết định phương án cho toàn bộ lật đổ. Đem Giang Lăng tặng cho Lưu Bị, kể từ đó, cũng liền đoạn tuyệt Đông Nô tiến thủ Ích Châu cơ hội. Chỉ có thể nói Chu Du mới có thể xác thực không có tại Tôn Quyền dưới trướng đạt được toàn bộ phát huy. Lý tướng chấm đã. Chu Du thấy Lý Dực phất tay háo muốn đi gấp, đội vàng đem chi ngăn lại. Du này đến, riêng thương định Kinh Châu vạch giới một chuyện. Ta biết nơi đây tể quốc chưa kiện, duy Lý tướng có thể chủ sự. Còn mời Lý tướng mất chút thì giờ một hai, cùng Du đem việc này thương định. Lý Dực nghe vậy cười một tiếng, lấy ngón tay ra cắt lượng nói, ta Hạ Giang Nam, không hỏi chính trị. Như có chuyện gì, có thể cùng Khổng Minh thương lượng. Hắn mới là lần này Hạ Giang Nam đốc soái. Chu Du thấy Lý Dực không chịu cùng mình đàm phán, mà ra cắt lượng lại thế nào cũng phải chỉ định để cho mình đi trước tiến công công an miệng. Cũng không phải Chu Du e sợ chiến, đây là Kinh Châu một chuyện, bát tự không có công lên. Liền cái bánh nướng đều không muốn cho họa, liền để hắn đi làm công. Loại sự tình này cho dù là hiện đại nhà tư bản đều làm không được, Chu Du liền càng không khả năng tiếp nhận. Lý tướng tạm thời dừng bước. Chu Du giống nhau không tùy tiện cầu người, chỉ là tề quốc thế lớn, không phải do hắn hạ thấp tư thái. Chỉ dựa vào chính Đông Nô, đối thượng Ngụy Sở đồng minh, có thể nói là một điểm tính toán trước cũng không có. Huống chi, cho dù không ôm tề quốc đuổi, kẹp ở hai đại cường quốc ở giữa, Đông Nô nghĩ chính mình làm một mình, chỉ sợ tề Ngụy cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, cùng này nói Đông Nô là muốn cùng tề quốc kết minh, chẳng bằng nói là nghĩ mua hàng một tấm đi vào Kinh Châu vé vào cửa. Kết quả đừng nói đặt trước vé vào cửa, liền đặt trước tư cách cũng còn không nói muốn cho ngươi, liền cho ngươi đi thu tiền. Ngươi nói cái này ai chịu rồi? Vừa mới ra các tiên sinh, để Du vì Minh quân xung phong, tiến công công an cảng. Không phải là Du e sợ địch sợ chiến, chỉ là ta Giang Đông tướng sĩ, người ăn ngựa uy, hao phí quá lớn. Quý quốc cùng Hà Bắc cự thổ, nắm thanh, từ chi giàu, tổng không làm cho ta Đông Nô độc chiến a. Chu Du cũng là không nói rõ, muốn phân Kinh Châu thổ địa. Nghĩ đến trước hướng dẫn từng bước, chờ Lý Dực nhà ra lại nói. Lý Dực xoay người lại, lạnh lùng nhìn qua Chu Du, nói, nếu Khổng Minh đã dặn dò, quân chỉ lo làm theo là được. Sao lại cần đến hỏi ta? Nô, thật bá đạo. Tả hữu người nhao nhao cảm khái, không hổ là Lý tướng gia, đối ngoại vẫn là trước sau như một cường ngạnh. Cái này huyện đồng mệnh lệnh giống nhau ngữ khí, đổi lại người khác, Chu Du khả năng đã quay thân liền đi. Chỉ là Lý Dực nổi tiếng bên ngoài, Chu Du quá rõ ràng hắn là cái dạng gì người. Vừa mới Chu Du một ngụm một câu minh quân, chính là nghĩ cường điệu Đông Nô tầm quan trọng, đem nó phóng tới cùng Tề quốc ngang hàng vị trí tới. Như vậy tiểu thông minh lại nơi nào giấu giếm được Lý Dực? Cho nên Lý Dực trực tiếp lấy mạng lệnh giọng điệu, để Chu Du chỉ lo đi làm, không cần hỏi nhiều thứ gì. Chính là muốn nói cho Chu Du, các ngươi Đông Nô là không thể cùng Tề quốc cùng tiến lên bàn ăn cơm. Nếu như chúng ta ăn còn lại có thịt thừa cánh cạn, kia xác thực có thể nhìn tâm tình cho các ngươi chữa chút. Nếu như không có còn lại, đây cũng là không có còn lại. Đối với cái này, Chu Du đành phải thử nghiệm hỏi, công đã vô thành ý hợp tác, kia Du cũng chỉ có thể như vậy cáo tử. Quân xin cứ tự nhiên. Lý Dực không cần nghĩ ngợi đáp. Dứt lời, quay người liền muốn đi. Chu Du khẽ giật mình, dừng ở tại chỗ, do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên. Lúc này Lý Dực đã đi ra mấy bước, Trần Đăng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói. Từ Ngọc Hinh, Chu Lang dưới trướng kia hai vạn thủy quân chính là hắn tốt, cho dù không cho rằng chi viện, cũng không nên như vậy đã tội. Vạn nhất chọc giận Chu Du, khiến cho đầu nhập Tào Tháo, đến lúc đó tập kích bày rối bên ta đường lui, cũng vì họa lớn nhà. Tề quốc bên này, người sáng suốt đều biết Đông Ngô chiến lược địa vị kỳ thật không thấp. Chu Du dưới trướng kia hai vạn thủy quân là Tôn Kiên, Tôn Sách hai đời người mang ra, lại đi qua Chu Du rèn luyện, sớm đã là một bang lộng triều hảo thủ. Nếu có thể dùng tại Kinh Châu chiến trường, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Trái lại, như đem đẩy hướng Tào Tháo bên kia, kia tuyệt đối sẽ trở thành một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đến lúc đó Tề quốc tại Giang Nam chiến trường sẽ lâm vào ba mặt bị vây tình trạng. Lấy một địch ba, ngươi nói Tề quốc thật ứng phó không được sao? Thế thì cũng không đến nỗi. Nhược quả Ngụy Sở Ngô coi là thật Tam quốc cùng nhau tiến công Tề quốc lực lượng cả nước còn có thể cùng đánh một trận. Nhưng đó là phòng thủ chiến. Tiến công chiến cùng phòng thủ chiến là có bản chất khác biệt. Bảo vệ quốc gia chiến tranh là một loại lui không thể lui, buông tay đánh cược một lần trạng thái. Có thể động viên cả nước quân dân đi thủ ngự. Mà đối ngoại chiến tranh, trên bản chất người cầm quyền thu hoạch lợi ích một loại phương thức. Hắn phát động chiến tranh tình thế, thì là để cái khác muốn thu lợi người cùng nhau tới gia nhập liên minh. Tề quốc nếu như tiến hành phòng ngự chiến tranh một chọi ba, là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu như đơn thuần là vì tranh đoạt Kinh Châu, lâm vào ba mặt bị vây hoàn cảnh, vậy khẳng định là sẽ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì Tề quốc phương diện không có cách nào tại Giang Nam động viên càng nhiều nhân mã, nói xác thực là thủy quân. Quá khứ 10 năm, Lưu Bị trận doanh chiến tranh cơ hồ đều là tại Trung Nguyên, Hà Bắc đánh. Cho nên lục quân xa so với thủy quân cường thế là hợp tình hợp lý. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền hướng phương Nam đánh, kia lúc này Tề quốc thủy quân khẳng định so lục quân mạnh. Nhưng vấn đề là, tại Hán Mạt Tam quốc có thể hướng phương Bắc đánh, ai sẽ hướng phương Nam đánh? Nói trắng ra, người Giang Đông 6 quận cộng lại, so ra kém một cái Kỳ Châu. Lời này một chút không khoa trương. Trước đây nói qua, Giang Đông là Tôn Quyền dùng mấy chục năm mới chậm rãi khai phát đi ra. Khai phát trước đó Giang Đông chính là một mảnh trống địa, lại khó đánh, ích lợi lại thấp. Không đến bất đắc dĩ, không có cái nào chiến lược ra sẽ cân nhắc đánh trước phương Nam. Cứ việc Lý Dực một mực phi thường trọng thị thủy quân phát triển, lại là mua chiến thuyền, lại là chủ trương khai phát Hoài Nam. Nhưng đối mặt phương Bắc theo nhau mà tới chiến sự, quân phí khẳng định vẫn là ưu tiên vì lục quân phục vụ. Nếu như không phải Lý Dực ra sức bảo vệ, lúc này Giang Nam, thậm chí liền Hoài Nam thủy quân đều góp không ra. Hiện tại Lưu Bị ngược lại là giành tay, có thể coi trọng thủy quân phát triển. Chỉ là không nghĩ tới Giang Nam chiến sự sẽ tiến triển như thế gấp gáp. Thật sự Kinh Châu một nổ, bốn phương tám hướng lang tất cả đều đến. Cứ việc lại vì ra cắt lượng tăng thêm 3 vạn từ Châu tinh nhuệ. Nhưng những này tráng sĩ có thể thích ứng hay không Giang Nam khí hậu, còn phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Lưu Bị biết điểm này, Lý Dực cũng biết điểm này. Mà Chu Du càng là rõ ràng điểm này, mới cho rằng Tề quốc cần chính mình cái này 2 vạn Giang Đông thủy quân. Nhưng mà Lý Dực phản ứng, xác thực vượt qua hắn đoán trước. Quay người xoay chuyển 10 phần thong dong tiêu sái, thật sự một chút đều không mang do dự. Không chỉ Chu Du không rõ, ngay cả Tề quốc Trư Văn Vo cũng không hiểu Lý Dực trong lòng đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Chỉ có Lý Dực biết, lại đến hắn thích nhất thương trường đánh cờ Lý Luận Câu. Lý Dực chính là người điếm chủ kia, Chu Du chính là cái kia người mua. Cái gọi là hàng so ba nhà, Chu Du xác thực còn có thể lựa chọn Tào Tháo. Nhưng đây cũng là mang ý nghĩa cái này sẽ cùng Tề quốc vạch mặt. Đông Nô đơn phương tuyệt đối không phải Tề quốc đối thủ. Bây giờ Ngụy quốc đã không có bất luận cái gì một mảnh lãnh thổ cùng Đông Nô giáp giới. Suy xét đến Ngụy quốc trước đây mới vừa ở Hà Bắc thua với Tề quốc, Chu Du rất lo lắng Ngụy quốc có hay không năng lực bảo trụ Đông Nô. Tào Tháo lại có hay không thật sẽ đem hết toàn lực tới cứu Đông Nô. Nhất là trọng yếu nhất Kinh Châu, Tào Tháo lại có thể phân cho Đông Nô bao nhiêu địa bàn? Cái này liên tiếp vấn đề, Chu Du đều phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Tề quốc tuy mạnh, nhưng cuối cùng là lấy lục chiến thấy giải. Đối mặt mạnh mẽ thủy quân Kinh Châu, dựa vào Hoài Nam thủy quân, liền muốn đánh bại Ngụy Sở liên quân. Không nói không thể nào, nhưng khẳng định vẫn là muốn phí rất lớn một phen công phu. Nếu như có thể được đến Chu Du Giang Đông thủy sư, phần thắng nói là trực tiếp để cao 4 thành cũng không chút nào khoa trương. A huống hồ Kinh Châu như vậy lớn, lại thêm địa phương thế lực hùng hậu, danh gia vọng tộc vinh váo hung hăng, người Tề quốc khẩu vị coi như lại lớn, một lần tính cũng không có khả năng toàn bộ tiêu hóa đi. Chu Du đại não bay nhanh xoay tròn, tại do dự đến cùng muốn hay không gọi lại Lý Dực. Mắt thấy Lý Dực càng chạy càng xa, Chu Du cắn răng một cái, cuối cùng nhịn không được hô một câu: Lý tướng xin dừng bước. Lý Dực hơi nhếch khóe môi lên lên, xem ra lần này thương trường đánh cờ hắn lại thắng. A, Chu đô đốc còn có chuyện gì? Lý Dực chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẻ mặt bình thản lệnh người nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Chu Du hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, trầm giọng hỏi: Du chỉ là có một chuyện không rõ. Lý tướng như không có ta Giang Đông thủy quân, chỉ dựa vào Hoài Nam chi chúng, làm sao chống chọi thủy quân Kinh Châu? Người nói vô ý, người nghe có tâm. Lấy Tường Khâm, Chu Thái, Từ Thịnh chờ cầm đầu Hoài Nam đem nghe được lời ấy, nhao nhao rút kiếm, quát lên: Nhựa xem thường chúng ta Hoài Nam chi sĩ a! Lượng ngươi Giang Đông tiểu bối, nơi nào hiểu được trên sông thuyền bè? Chu Du cũng không để ý tới thịnh nộ Hoài Nam tướng, chỉ là ngắm nhìn Lý Dực, trông mong hắn có thể lấy thực nôn tương cáo. Lý Dực khẽ môi dương nhẹ, cười nói: Quân đạo ta phá không được thủy quân Kinh Châu a, nhưng chỉ lo trở về hạ khẩu, nhìn ta như thế nào phá địch là được. Cái gì? Chu Du sở dĩ liên tục hướng Lý Dực xác nhận, chính là muốn nhìn hắn đến cùng là cường tráng chấn định, vẫn là thật ung dung tự tin. Hoàn toàn có lòng tin không cần Đông Nô thủy sư, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại thủy quân Kinh Châu. Lần này đi quả thật thành công. Chu Du ngưng mắt, lên tiếng hỏi lại. Lý Dực cao giọng cười to: Ta thủy chiến, bộ chiến, mã chiến, xe chiến, dùng hết kỳ diệu, lo gì công tích không thành? Không phải so Giang Đông chư bối rừng một có thể cũng. Chu Du thầm nghĩ, này tặc chính là lấn ta chỉ biết thủy chiến. Hắn khăng khăng muốn ta đi trước đánh công an, không phải là muốn giám định Đông Nô thực lực có hợp hay không cách, là có hay không đáng giá Tề quốc lôi kéo. Nay như lại là đời điều, tất là người chốc cười. Chỉ có đáp ứng đến, giết mấy cái ngụy binh, sở binh, mới tốt gọi Lý Dực biết ta Giang Đông thực lực, làm cho không dám khinh thường ta trở. Thiện. Chu Du vung tay lên, vậy liền theo Lý tướng chi ngôn, đợi mỗi lãnh binh tiến đến tiến công công an. Nếu là thủ thắng, Lý tướng có thể bất chút thì giờ một hai, cùng tại hạ trò chuyện với nhau Kinh Châu phân chia một chuyện. Lý Dực gật đầu, gợn sóng nói: Như đô đốc quả thật có thể phá công an, Kinh Châu sự tình không phải là không thể nói. Tốt, một lời đã định. Chu Du từ biệt rời đi. Vừa mới lên thuyền, nghĩ lại cảm giác hối hận. Chính mình dường như trúng Lý Dực phép khích tướng, không công thay hắn làm công. Kết quả là, lại chỉ thu hoạch được một cái cùng hắn đàm phán cơ hội. Đến lúc đó làm sao nói, còn không phải từ hắn định đoạt. Ai? Lý Dực người này, quả thật danh bất hư truyền. Chu Du nhìn qua quần quần trường giang, nhịn không được thở dài. Chương 272, quần quận Trường Giang Đông nước trôi, 1, chương 272, quần quận Trường Giang Đông nước trôi, 1, Kinh Châu, Tương Dương. Mây đen ép thành thành dục phá vỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Vu Cấm làm tù chiến tranh, đã bị Tề Quốc phương diện chính thức phóng thích. Bởi vì này vốn là bị nhốt tại Nhữ Nam, đợi đến hắn bị chính thức thả ra thời điểm, đã bắt kịp Tào Tháo xuôi Nam Kinh Châu. Mà Tào Tháo đối với Vu Cấm không có lấy thân đền nợ nước hành vi, không thể nghi ngờ là phi thường thất vọng. Dù là như thế, Tào Tháo y nguyên lấy hy sinh Hà Bắc lãnh thổ, nhường ra Hoài Thủy chế nước quyền làm đại giá, đổi về Vu Cấm cùng với bộ đội sở thuộc 3 vạn 7 quân tướng sĩ. Nhưng cái này cũng không hề đại diện Tào Tháo tha thứ Vu Cấm. Vu Cấm được phóng thích về sau, Tào Tháo cũng không có đối Vu Cấm làm ra bất luận cái gì an bài. Thật giống như xem như là nhân gian bốc hơi, không có người này dường như. Vu Cấm tự biết có tội, chính là lao tới Tương Dương, gỡ giáp trụ. Mình trần thân trên, để từ người tại ven đường nhặt chút bụi gai, dựa vào trên lưng. Nhìn thấy Tào Tháo về sau, lập tức tiến lên, quỳ xuống đất thỉnh tội, dập đầu như đảo. Đầu phá, máu chảy đầy đất. Mặt tướng Ngô Năng, nội chúng quan Vũ Thủy Công kế sách. Chờ mặt tướng kịp phản ứng lúc, lũ lụt đã phá tan An Dương thành. 3 vạn tướng sĩ, câu hạ sông nước ăn. Mặt tướng vì bảo toàn bảy quân, lúc này mới ngụy hạ xuống quan Vũ, mời ngụy công giáng tội. Nói xong, chính Vu Cấm mặt đều hồng. Chỉ hận lúc trước một ý nghĩ sai lầm, không thể lấy thân đền nợ nước. Bây giờ bị chụp về, ngược lại trong ngoài không phải người. Tào Tháo ngồi cao trên điện, sắc mặt xanh xám. Đã không có trị Vu Cấm tội, cũng không có đặc xá hắn. Chỉ là lạnh lùng nói, nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là lúc dùng người. Nhữ liền lưu tại trong quân chờ đợi tương lai lập công chuộc tội a. Vu Cấm ấy xứng phải, trong lòng cũng biết, chính mình rốt cuộc không thể bị Tào Tháo trọng dụng. Tào Tháo đơn giản lo liệu xong Vu Cấm về sau, cũng là cùng Tương Dương chúng văn võ thương nghị. Liệt Bị, nghe nói Lưu Bị đã phái ra cắt lượng xuôi Nam Giang hạ, thu hàng phản tặc Lưu Kỳ. Lý Tử Ngọc cũng ở trong đó, này bối chim ưu, thiên hạ đều biết. Hẳn là muốn lẫn vào Kinh Châu bên trong vụ, không biết công trở có gì cao kiến. Tào Tháo tận lực cường điệu Lưu Bị đang can thiệp Kinh Châu nội chính, đem chính mình phóng tới Kinh Châu đại gia đình này bên trong tới. Từ trước mắt mặt giấy trên thực lực nhìn, Kinh Tương 8 quận đều cùng Tào Tháo liên hợp, thực lực có thể nói là khá cường đại. Nhưng Ngụy Sở đồng minh chỉ là mập giả tạo ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Chính như Chu Du Khổng Minh phân tích như vậy, Tào Tháo dù phái tới 5 vạn người, nhưng những người này đều là không tập thủy chiến. Có thể thích ứng hay không Giang Nam khí hậu được đánh một cái dấu chấm hỏi. Tề quốc phương diện, chí ít còn có một chi Hoài Nam thủy quân. Ngụy quốc phương diện, thì là hoàn toàn chỉ có thể dựa vào Thái Mạo, Trương Doãn Kinh Tương thủy sư. Vị diện này Tào Tháo dù cũng thu hàng Kinh Tương 8 quận, nhưng dù sao không có trong lịch sử cường đại như vậy. Hai nhà càng giống là cũng mua. Thái Mạo tại Tào Tháo trước mặt cũng không cần như vậy hèn mọn, lúc này ra khỏi hàng, phát biểu ý kiến của mình. Ngụy công không cần sầu lo, bắp người từ trước đến nay bất thiện làm nước. Tích Sở công tại lúc, trị Kinh Tương thủy quân. Mông sông đại chiến thuyền, chính là lấy hàng ngàn. Nay ta Kinh Sở chi chúng, tất phủ lấy Trường Giang, càng thêm có Ngụy công bộ binh. Thủy lục đều đủ, hai bút cùng vẽ, còn gì phải sợ. Chúng ta đều nhắc Tào Tháo đánh thua trận chiến Xích Bích về sau, liền vĩnh viễn mất đi chấm mút Giang Nam cơ hội. Không phải là bởi vì Xích Bích chủ lực đánh quang, mà là thua Xích Bích, trước đây ăn Kinh Châu cho hết phun ra. Bị Lưu Bị, Tôn Quyền cho chia cắt xong. Mất đi Kinh Châu, liền tương đương mất đi cường hãn Kinh Tương thủy sư. Mà Tào Tháo cũng sẽ không lại gặp gỡ, Lưu Biểu chết bệnh, Kinh Châu nâng chúng toàn ném thiên hồ cục diện. Bây giờ, Thái Mạo chờ chúng, tay cầm Kinh Tương thủy quân, khống chế Trường Giang bên bờ. Tại Kinh Châu tướng lĩnh xem ra, bọn họ bây giờ lại phải Tào Tháo bộ kỵ, có thể nói là thủy lục tế hạ. Căn bản không cần thiết sợ Lưu Bị. Lưu Bị chỗ dựa người, quan, trưng mà thôi. Quan, trưng công phu trên ngựa có thừa, có thể tung hoành Hà Bắc chi địa. Nhưng nay xa yên ngựa, trượt thuyền bè, Ngưu Toan cùng ta Kinh Châu so sánh cao thấp. Thành làm người chỗ cười bậy. Người nói chuyện chính là Nam quận vọng tộc khoái biệt cũng. Một thân là khoái gia nhân vật đại biểu, túc trí đam mưu, là trợ giúp Lưu Biểu đơn kỵ định Kinh Châu công thần một trong. Hắn thấy, cũng không cho rằng thời gian dài tại phương Bắc tác chiến Tề quốc binh sĩ có thể thích ứng trên nước sông này. Nay cùng Ngụy Sở ở giữa trong nước chống lại, cuối cùng đều là thất bại. Chính nghĩ lúc, người báo hạ khẩu Chu Du, xuất thủy sư thẳng đến công an miệng tới. Công an cảng là Giang Lăng một sông chi cách bến cảng, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Tào Tháo lúc này hỏi, Chu Du tiểu nhi không được kích thước chi lợi, liền muốn vì Lưu Bị dương mắt. Ai dám vì cô tiến đến phá địch? Thái Mạo ứng thanh đáp, Ngụy công chớ buồn, Trương Doãn tướng quân đã tại Giang Lăng phòng giữ. Liệu Chu Du tiểu nhi qua không được Giang Lăng? Tào Tháo nhíu mày, trầm ngâm nói, Trương tướng quân độc thủ Giang Lăng, tứ cố vô thân. Theo cô ý, có thể dùng Tào Nhân đem người đi tới Giang Lăng tiếp viện. Trước đây nói qua, Giang Lăng là Kinh Châu trì tâm, chế Giang Lăng chẳng khác nào chế Kinh Châu. Tào Tháo trên danh nghĩa rủ thu hàng Kinh Châu 8 quận, nhưng hắn biết, chỉ cần đánh không thắng Lưu Bị, Kinh Châu sớm muộn sẽ phun ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là địa phương gia tộc quyền thế cầm quan sát thái độ, chưa hẳn chịu dốc sức tương trợ. Đối mặt Giang Lăng như vậy một cái cực kỳ trọng yếu cứ điểm, Tào Tháo lấy tiếp viện làm lý do, nhưng thật ra là nghĩ tăng cường đối Giang Lăng lực không chế. Thái Mạo chưa nghi có hắn, lúc này tỏ vẻ như được Tào Nhân tướng quân tương trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Tuyển định Tào Nhân về sau, Tào Tháo lại nghĩ tới trước đây Tào Nhân tại phương Bắc chiến bại, sau đó liền có Hạ Hầu Huyền tiếp nhận hắn bị Hoàng Trung chém giết một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Mặc dù Tào Nhân tại Nhữ Nam biểu hiện đột xuất, vì Ngụy quốc giữ vững trọng yếu mới thành, nhưng đối mặt cay độc Lý Dực cùng người trẻ tuổi đáng nể ra cát lượng, Tào Tháo vẫn là không yên lòng phái một mình hắn đi. Lúc này lại hỏi, ai nhưng vì hành quân tham tán, cùng Tử Hiếu một đạo đi tới Giang Lăng. Lời nói vừa chưa dứt, một người từ trong đám người đi ra. Chúng nhìn tới, chính là quân sư tế tiểu Quách Gia Cũng. Lúc này Quách Gia bệnh thể đã tương đương nặng nề, Tào Tháo căn bản không có ý định dẫn hắn hạ Giang Nam. Nhưng là Quách Gia lại khăng khăng muốn tới, bởi vì hắn biết, khả năng này là hắn một lần cuối cùng bồi Tào Tháo xuất chinh. Lại không đến, tương lai liền vĩnh viễn không có cơ hội. Thấy Quách Gia chủ động xin lệnh, Tào Tháo lại cao hứng lại lo lắng, quan tâm nói: "Phùng Hiếu, như thân thể suy nhược, nghi đem tại Tương Dương điều dưỡng bệnh thể, há có thể lao tới Giang Lăng tiền tuyến, vạn nhất có sai lầm. Cô như không có khanh, càng cùng người nào nói đại sự? Trừ quân bên trong cùng cô cuối cùng, duy nhữ năm ít nhất, cô còn muốn về sau chuyện giao nhữ." Quách Gia lại như hồi quang phản chiếu bình thường, tinh thần tỉnh táo, mạnh chi bệnh thể, nói: "Chết không phải sợ, đại trượng phu phải chết ở xa trường người, may mắn cũng, thân đã là bệnh trầm kha mang theo, cho dù lưu tại Tương Dương, cũng không nhờ vào quân sự. Nếu như phó Giang Lăng hiệu mệnh, lập không quan trọng chi công, có thể thư thái bên trong tích tụ. Minh công liền thành toàn tại hạ a." Thấy Quách Gia đi ý đã kiên, Tào Tháo cũng không còn tiếp tục ngăn cản. Lúc này gọi Tào Nhân một vạn nhân mã, mệnh hắn cùng Quách Gia một đạo đi tới Giang Lăng. Ai, cũng không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi. Tào Tháo vốn là một cái cực độ tự tin người, mà luân phiên thất bại, lại để hắn thỉnh thoảng mà xa vào bản thân hoài nghi bên trong đi. Minh công chớ buồn, thắng bại chính là binh gia thường thế. Há có thể bởi vì nhất thời chi áp chế, mà đình trệ không tiến. Tào Tháo ngoái nhìn nhìn hắn, chính là Tư Mã Ý Cũng. Trọng đạt có gì thấy luận? Lúc này Tào Tháo tâm tình phiền muộn, lúc này thuận miệng liền hỏi Tư Mã Ý cách nhìn. Tư Mã Ý tự biết cơ hội biểu hiện đến, tức không người vái chào nói: "Trước đây, Hà Bác chi áp chế, thực bởi vì Vu Cấm tướng quân suy nghĩ hời hợt không có chuẩn bị, mệt mỏi gây nên bảy quân thấy bắt được. Hướng trên trời rơi xuống lâm lạo, không phải người mưu có thể đụng. Này thiên thai cũng, lại há chiến chi tội trạng." Tư Mã Ý trước vì như nam chiến sự tẩy trắng, đem chiến bại quy tội thiên thai. Chương 272, quần quận trường giang đông nước trôi, 2, chương 272, quần quận trường giang đông nước trôi, 2, là thiên muốn trợ quân tể, không phải chiến chi tội. Lời này tại trước mắt Ngụy quốc tương đương chính trị chính xác. Bởi vì bảy quân tướng sĩ tại không chống cự tình huống dưới, đầu hàng quan vũ, thực tế là quá mất mặt. Chuyện này đặt ở Ngụy quốc căn bản không lộ mặt, nào dám đi tuyên truyền. Tào Tháo liền một mực đem trách nhiệm đẩy lên trên trời rơi xuống mưa dầm trên người, tỏ vẻ đây không phải các tướng lĩnh sai lầm. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt, thứ nhất, trấn an bảy quân tướng sĩ tâm, để bọn hắn có thể không có gánh nặng trong lòng trở về, tiếp tục vì chính mình tác chiến. Thứ hai, đưa đến dư luận tuyên truyền tác dụng, để Ngụy quốc người biết, chúng ta không phải bị Tề quốc đánh bại, là bị thiên tai đánh bại. Đương nhiên nói cứng lời nói, chiến sự bức mặt, là Hạ Hầu Uyên bị trảm, mà Vu Cấm đầu hàng, cái này khiến Ngụy quốc lâm vào triệt để bị động. Tào Tháo thấy Tư Mã Ý lời nói này hưởng thụ, liền hỏi: "Ý đi theo trọng đạt ý kiến, chiến dịch này ta quân làm dùng gì thượng sách, có thể làm biến?" Tư Mã Ý chính là không người đáp, nhưng làm ngày sau dùng bình cẩn thận, chớ đạo hiểm nóng này, tướng khi thì động, nhất định được nó biến. Tích quan độ chi dịch, Minh công giữ viên bản sơ rằng có trải qua nhiều năm, tốt đợi này hấn mà khắc chi. Chuyện hôm nay, có loại năm đó. Chính nghi nghỉ ngơi dưỡng sức, hầu khe hở mà đối đãi. Lưu Bị đột nhiên được Hà Bắc, chính là chí tiêu ý đầy thời điểm. Kia doanh mà vọng làm nên ngày, chính là chúng ta cứu vãn cơ hội cũng. Cùng chuộc về bảy quân về sau, ta chi binh lực cũng không kém tệ. Hôm nay lại có Tương Dương, Phan Thành chờ Kiên Thành có thể ỷ lại, Hiện Sơn liên doanh thành kỳ giác chi thế ư? Dùng khỏe ứng mệnh, lấy chủ chế khách, há có không thắng lý lẽ? Quách Tế Tiểu đã trấn Giang Lăng, thế sư tất khó bay độ. Làm Giang Lăng không giao không rơi, Kinh Châu tự cố giã. Đợi một thời gian, ta tướng sĩ tại Kinh Châu đều tập được thủy chiến, càng không thể sợ vậy. Đến lúc đó, kia sư lão binh mệnh, thế kiệt phong cùn. Chẳng lẽ không phải Ngụy công quay giáo thời điểm ư? Tư Mã Ý từ chiến lược chiến thuật các phương diện bên trên, chụp đầu vì Tào Tháo phân tích, cho rằng nếu tất cả mọi người là đến đoạt Kinh Châu, mà Tào Tháo đã được tăng quận, vậy kế tiếp không cần cùng Lưu Bị cùng chết, chuyên chú tiêu hóa Kinh Châu thổ địa là được. Một bên dùng Giang Lăng chi hiểm cố, ngăn cản Giang Hạ đến quân địch. Một bên nhượng Ngụy quốc sĩ tốt, tại Kinh Châu từ từ luyện nước. Chờ Ngụy binh luyện ra về sau, Tề quốc nhuệ khí cũng kém không nhiều hao mòn hết. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, tiêu kiệt ta doanh tròn nên khắc chi. Đây là Tào Tháo vừa tới Kinh Châu lúc, liền quyết định chiến lược phương châm. Mà Tư Mã Ý thì là tại cái này phương lược cơ sở bên trên, tiến một bước bổ sung nói rõ. Chủ yếu vẫn là vì để trấn Tào Tháo lòng tin, để hắn tin tưởng hiện tại Ngụy quốc phương diện ưu thế rất lớn. Đương nhiên, trừ Tư Mã Ý bên ngoài, trong lịch sử giả hủ, kỳ thật cũng là để cử Tào Tháo trước tiêu hóa xong Kinh Châu thổ địa, lại đi cùng Tôn Lưu quyết chiến. Nguyên thoại gọi, nay thu Hán Nam, uy danh xa, quân thế đã đại. Như thừa cũ sợ chi tha, lấy hưởng lại sĩ, vô về dân chúng, làm an thổ lập nghiệp, tất có thể không nhọc chúng mà giang đông kê phục vậy. Lúc đó Tào Tháo vừa mới thống nhất phương Bắc, bành trướng không được, căn bản không nghe giả hủ. Mà không nghe giả hủ lời nói người, kết cục thường thường đều sẽ rất thảm. Mà vị diện này Tào Tháo đã lâm vào bản thân trong hoài nghi, không dám chút nào khinh thường đối thủ. Đối mặt Tư Mã Ý đưa ra tính kiến thiết đề nghị, xưa nay không thích hắn Tào Tháo, giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng tán dương. Trọng đặt chi ngôn, rất hợp cô ý. Thế địch phương mạnh, không thể cùng tranh tài tại thao lược ở giữa. Duy cố ta căn bản, nuôi này toàn phong. Chờ này tự giết, chính là có thể cố giã. Thiện, thiện, đại thiện. Tào Tháo liên tục gật đầu, như thích tâm kết. Lại trên dưới dò xét liếc mắt một cái Tư Mã Ý, gặp hắn vẫn là muốn nói lại thôi, liền nhẹ nhàng nói, trọng đạt hẳn là còn có lời muốn nói. Tư Mã Ý chính là trịnh trọng đối Tào Tháo một bái, sau đó mới nhỏ giọng bình tĩnh nhắc nhở, Ngụy công, tha thứ thần đi quá giới hạn. Có câu nói, thần không biết có nên nói hay không. Tào Tháo mỉm cười một tiếng, lời này quả thực là biết rõ còn cố hỏi. Có chuyện liền nói, tại cô trước mặt không cần che che lấp lấp. Tư Mã Ý lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí góp lời, Vu Cấm tướng quân thảm bại mà còn, Tang sư mấy bạn, này quân sự chi trọng áp chế cũng. Nhưng thần chỗ một người, triều đình uy vọng chi tổn hại, càng hơn tại quân sự. Ngụy công ha quên bối đổi chi dịch hư. Hạ hầu tướng quân một tại Hoàng Trung chi thủ. Lúc đó Bắc địa binh mã không hư hại bao nhiêu, nhưng tin tức truyền đến nữa, nghiệp, lòng người hoảng sợ giật mình, gây nên Hà Bắc chiến sự khó kế. Hà Bắc chiến trường, Ngụy quốc phương diện binh mã đến không có tổn thất quá lớn mất. Dù sao hai bên không có đánh qua đại quy mô trận tiêu diệt. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Hạ Hầu Uyên bị Lâm Trận chém giết chuyện này quá mức nghe rợn cả người, dẫn đến quốc nội tướng sĩ đều không dám tiếp tục tác chiến. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở phương Nam. Vu Cấm bị bắt, bảy quân tiếp nhận đầu hàng, khiến cho Ngụy quốc phương Nam quân đoàn không phát một tiễn một mũi tên, liền là tể quốc chỗ bại. Tào Tháo không phải là không thể tiếp nhận chiến bại, hắn là không thể tiếp nhận bại mất mặt như vậy. Liền dù là hắn là đứng chết, cũng tốt hơn bị heo đồng đội hố. Ngụy công cuối cùng tuổi dư phương tuy phụ tứ phương, phương chu địa phương tù đầu, khuất phục hơn người. Nếu không phải Lưu Cảnh Thăng đột nhiên vong, Lưu bị gấp rục xuôi Nam lấy Kinh Châu, sợ Hà Nam chi địa cũng vì này ngồi vậy. Tư Mã Ý thốt ra lời này xong, Tào Tháo khỏe mắt cũng không nhịn được rút vừa rút. Hắn lời này ý tứ chính là, Vu Cấm chiến bại chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là bởi vì Vu Cấm tại Ngụy quốc địa vị quá cao, họ khác đệ nhất nhân. Không đánh mà hàng, chuyện này một phát diếu có thể nói trực tiếp dao động Tào Tháo người quân chủ này hy vọng. Vì Tô Son chắc phấn Vu Cấm đầu hàng, Tào Tháo cũng chỉ có thể thừa nhận Vu Cấm thuyết pháp, chính là vì bảo toàn bảy quân tướng sĩ. Kể từ đó, Tào Tháo cũng không tốt đi trị Vu Cấm tội. Bởi vì trị hắn tội, chẳng khác nào là bản thân đánh mặt. Nhưng nếu là không trị tội, cứ như vậy để xử lý lạnh cũng không phải vấn đề. Tào Tháo lông mày nhíu lên, vân vê dưới cằm sợi râu, hỏi: "Kia trọng đạt ý là?" "Hồi Minh Công, theo ngu ý ý kiến, đi đầu chặt nổ tân tiến chi tướng." Tư Mã Ý nhìn một chút Tào Tháo sắc mặt, mới tiếp lấy chậm vừa nói: "Nay vừa bạn giả Kinh Châu chi dịch, bồi dưỡng trẻ trung. Như thế đã vừa gọt Vu Cấm chi binh quyền, phục có thể che đậy này bại hàng chi nhục, càng được tân duệ chi lực. Này một công ba việc, cớ sao mà không làm?" Tư Mã Ý ám chỉ Tào Tháo, Vu Cấm đã phế, có thể bồi dưỡng mới tướng lĩnh. Vừa vặn mượn lần này Kinh Châu chi chiến, để bạt người mới đi lên. Không chỉ có thể thừa cơ gọt Vu Cấm binh quyền, đồng thời còn có thể làm nhạt Vu Cấm chiến bại đầu hàng ảnh hưởng trái chiều. Đối với Tào Tháo đến nói, đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Mà đối với Tư Mã Ý đến nói, đây cũng là hắn cơ hội. Tại Tào Tháo một chiều, Tào Thị, Hạ Hầu Thị ở trên quân sự có địa vị vô cùng quan trọng. Họ khác trong hàng tướng lãnh, Vu Cấm lại trường kỳ chiếm lấy đệ nhất nhân vị trí. Bây giờ, Vu Cấm sắp phòng, cái này họ khác thứ nhất bảo tọa, cũng nên thay người ngồi một chút. Tư Mã Ý ngược lại không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp thay thế Vu Cấm. Chỉ là Vu Cấm tài nguyên quá hùng hậu. Cái gọi là một kính rơi, vạn vật sinh. Dù chỉ là phân đi Vu Cấm bộ phận tài nguyên, tại Tào Ngụy đều đầy đủ tiêu xái cả một đời. Tư Mã Ý cũng không an vui hiện trạng, muốn nhanh chóng tấn thăng, chỉ có thu hoạch được chiến công. Mà muốn trình độ lớn nhất thu hoạch được chiến công, chỉ có một mình lĩnh quân mới được. Thân đề cử một người, người này họ Quách danh hoài chưa ba tế. Thái Nguyên Dương có người, chính là trước đại tư nông Quách Toàn cháu cũng. Người này đọc thuộc lòng binh thư, thông hiểu quân lược, là một vị tướng tài. Ngụy công sao không khiến cho Tổng Trinh tại Tào Nhân tướng quân trong quân, cũng tốt khiến cho kiến công. Tư Mã Ý hoàn toàn như trước đây lấy lui làm tiến. Hắn cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhưng chỉ đề cử người đồng lứa, mà đối với mình thì là im miệng không đề cập tới. Cũng được, đã truyền ta lệnh, mệnh Quách Hoài theo Tào Nhân cùng nhau đi tới Giang Lăng đóng giữ. Tào Tháo cũng là thực tế người, đã ngươi không tự đề cử mình, vậy ta coi như thật không cần ha. Tư Mã Ý cũng không giận, chỉ ấy ấy xưng là không nhắc tới. Chương 272, quần quận trường Giang Đông nước trôi, 3, chương 272, quần quận trường Giang Đông nước trôi, 3, bên này, Tào Nhân lĩnh quân tiến vào chiếm giữ Giang Lăng. Giang Lăng thủ tướng chính là Trương Doãn, biết Tào Nhân là đến giúp đỡ, tức mở cửa thành ra, để này quân sĩ vào thành. Hai bên làm lễ, lại trò chuyện một chút thành trì phòng ngự chi tiết. Chính nói lúc, chợt thấy Giang Nam bờ kỳ phiên ẩn ẩn, qua kích trùng điệp. Liệu là Đông Nô đã động binh vậy, thế là hai người tức lánh binh chạy tới đầu tường. Quả nhiên thấy đại lượng đội tàu, nghịch sông mà đến, gióng trống hò hét mà tiến. Soái kỳ thượng cao viết một cái chu chữ, chính là Đông Nô đô đốc Chu Du. Hắn tự từ Lý Dực về sau, thầm hạ quyết tâm muốn xây một công, đập sinh đẹp trượng cho tể nhân nhìn xem. Tốt gọi này không dám khinh thường ngâu người. Thế là mệnh Lăng Thống làm tiên phong, Hàn Dương vì cánh trái, Trần Vũ vì cánh phải. Chu Du tự thống soái chư tướng tiếp ứng, chỉ chạy nước sông mà tới. Này người nào ư? Tào Nhân hỏi một bên Trương Doãn. Trương Doãn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tào Nhân, dường như lại nói Chu Du ngươi cũng không nhận ra. Vị này chính là chúng ta Kinh Châu người lao khổ chủ. Người này chính là Giang Đông Chu Lang, là kia tử dâu tiểu nhi nể trọng chi thần. Chu Lang, chính là Chu Du. Tào Nhân hỏi, là? Ha ha, này bối chính là đi theo Tôn Bá phủ cùng nhau khởi binh, tiến đánh Giang Đông cái kia. Ta xem người này thường thường không có gì lạ, cũng không quá mức anh kỳ chi lực a. Tướng quân nhất định không thể khinh thường người này, trước Giang Hạ Thái Thu hoàng tổ, chính là bại vào người này chi thủ. Sát thân mất mạng, hao binh tổ tướng. Nghe ra Tào Nhân trong giọng nói khinh miệt chi ý, Trương Doãn sắc mặt kỳ thật cũng không dễ nhìn. Gièm pha kẻ địch chẳng khác gì là gièm pha chính mình. Chu Du xem như Kinh Châu người những năm này khổ chủ, kết quả ngươi một câu thường thường không có gì lạ đem hắn dẫm không còn gì khác. Kia cùng hắn đấu nhiều năm chúng ta, đây tính toán là cái gì đâu? Tốt thôi, cái này Chu Lang thực lực như thế nào, đợi ta thử một lần liền biết. Tào Nhân nói xong, liền muốn xuất quân xuất chiến. Trương Doãn cũng không ngăn trở, hắn cũng muốn nhìn xem Ngụy quân trên nước công phu như thế nào. Chỉ là nhắc nhở hai tiếng, để Tào Nhân cẩn thận một chút. Hừ, những xem cái này Chu Lang so với Lý Tử Ngọc như thế nào? Tào Nhân cũng là có lời nói. Ta tại phương Bắc đánh đều là cái gì người a? Đánh kia là Lý Dực, Quan Vũ a, ngươi phương Nam chiến đấu cường độ, rõ ràng so ra kém ta phương Bắc mà. Tào Nhân lĩnh một chi thủy quân, ra giang khẩu. Sớm thấy đông nô thuyền, che sông mà tới. Cầm đầu một viên thiếu niên tướng quân, chân đạp đầu thuyền thượng hô to, ta chính là Lăng Công Tích vậy. Ai dám đến cùng ta quyết nhất tử chiến? Tào Nhân phái dưới trướng thủy tướng Tần Dương xuất chiến. Hai thuyền gần, kia Lăng Thống một thương đem Tần Dương sóc ngược lại, ngã vào trong nước chết đuối. Lăng Thống thừa cơ đổi thuyền tiến nhanh, vạn nỏ tề phát. Quân Tào không thể ngăn cản, bên phải Trần Vũ, bên trái Hàn Đường, thẳng vào quân Tào trong đội. Mà Tào Nhân bộ đội sở thuộc, phần lớn vì Duyện Châu, Thanh Châu, Dự Châu chi binh, vốn không tập thủy chiến. Đại giang trên mặt, chiến thuyền bãi xuống, đám người dưới chân lập không ngừng. Một khi tiếp chiến, nhao nhao rơi sông nước ăn. Chu Du bộ đội sở thuộc ba đường chiến thuyền, tiến thẳng một mạch, tung hoành mặt nước, không ai có thể ngăn cản. Một mặt bắn tên phát mũi tên, một mặt ném đá kích thuyền. Quân Tào chúng tên chịu nệ người, vô số kể. Từ từ giờ tị thẳng giết tới giờ mùi, thẳng giết tới Giang Lăng thành hạ. Chu Du mặc dù được lợi, nhưng lại sợ Giang Lăng thành bên trong binh mã ra hết. Đến lúc đó quả bất địch chúng, ngược lại không đẹp. Huống hồ này đến, vốn là làm chứng minh bạch thân thực lực, cũng không đáng vì tề quốc liệu mạng như vậy, liền hạ lệnh Minh Kim thu binh, dừng thuyền. Tào Nhân bại về thành bên trên, chỉnh đốn quân sĩ. Đối Trương Doãn lời nói, công thật không lừa ta, cái này Giang Đông thủy quân, không phải ta Bắc quân có khả năng so. Ta chẳng khác gì trên lưng ngựa tắt chiến gió thổi cỏ rạp, có thể đến thuyền phía trên, lại vô đạp đất chi năng cũng. Hổ thẹn hổ thẹn, thẹn không thể nói nha. Tào Nhân hào phóng thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, trên nước công phu xác thực không so được người phương Nam. Vừa mới một trận chiến, vốn là làm thăm dò tiểu thí ngưu đao, mà kết quả cuối cùng, so Tào Nhân dự liệu còn mạnh hơn. Trương Doãn chính là nói, Giang Đông thủy quân, lên tự hoài tứ. Lúc trước Tôn Văn Đại, Tôn Bá Phủ đều dùng này binh tráng. Sau lại cùng hoàng tổ giao chiến, thu được không ít truyền khí giới, chính là có cuộc chiến hôm nay lực. Nay đã Giang Lăng chi kiên thành, Trường Giang chi hiểm cố. Đi đầu đứng thẳng thủy trại, làm thanh, duyện, dự quân tại trong trại thao luyện. Từ ta quân Kinh Châu điều giáo, mỗi ngày giáo tập tinh thục, mới có thể dùng chi. Tào Nhân từ này nói, vùng ven sông một vùng vân lập cổng nước. Lấy thuyền lớn ở bên ngoài, dùng làm thành quách. Làm thuyền nhỏ ở bên trong, có thể thông hướng tới. Mỗi ngày thao diễn, đến buổi tối đốt đèn lên. Thẳng chiếu lên thiên tâm mặt nước đỏ bừng, khói lửa không dứt. Lại nói Chu Du đắc thắng hồi trại, khao thưởng tám quân. Một mặt sai người đến Lý Dực Sơ báo tin thắng trận, một mặt lại thừa dịp lúc ban đêm lên cao quan sát. Chỉ thấy phía tây ánh lửa thiết thiên, hỏi đến duyên cớ. Tả Hữu cáo nói, này đều Bắc quân đèn đuốc chi quan cũng. Thám tử đến báo, nói Giang Lăng thủy quân đã lập thủy trại, làm ngụy binh mỗi ngày tại trong trại thao diễn, tập lộng chiều nhi. Chu Du chính là sai người thu thập một con lâu thuyền, mang theo chồng đông, đi theo kiện tướng số biên. Các mang cường cung nhanh nỏ, cùng lên một loạt thuyền quanh co khúc hiệu tiến lên. Đến thủy trại chỗ, ám dòm trong đó. Chỉ thấy tinh kỳ nghiêm chỉnh, thuyền hạm tinh liệt. Thủy sư thao luyện, tiến thoái có độ. Tả Hữu phân hợp, đều hợp binh pháp. Chu Du xem chi hãi nhiên, phụ thuyền mà thắn nói, bác người vốn không tập thủy chiến, này rất được thủy quân chi diệu vậy. Lâu dài xuống dưới, tất vì hòa lớn. Lúc đầu Giang Nam chiến trường, Đông Nô cùng Kinh Châu có thể cùng Tề Ngụy hai nước cùng tiến lên bàn ăn cơm. Chính là bởi vì nơi này là bọn hắn sân nhà, cơ hồ đều tại Đại Giang lũ lụt thượng tác chiến. Tề quốc phương diện, chí ít chính mình nuôi một chi thủy quân. Mặc dù không phải cả nước quân đội chủ lực, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Ngụy quốc phương diện, chưa từng có thành hệ thống huấn luyện qua thủy quân. Lần này xuôi nam, cũng đều là tuyển chọn sẽ nước người tới. Tức Tào Tháo đơn giản cho rằng, chỉ cần biết bơi, rơi trong nước chìm không chết liền có thể làm thủy quân. Nhưng biết bơi cùng trên nước tác chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ban ngày một trận chiến, ngụy binh sẽ không làm nước huyết điểm bị vô hạn phóng đại. Nhưng chính vì vậy, mới khiến cho ngụy quân ý thức đến thiếu sót của mình. Bắt đầu tra thiếu bổ để loạn, điên cuồng thêm luyện. Tả Hữu người thấy thế, liền nhao nhao góp lời nói, nếu như người ngụy luyện thành dưới nước công phu, tại ta quân mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Không bằng thừa dịp này chưa liền, sớm công chi, chấm dứt hậu hoạn. Chu Du lắc đầu, vị chúng nhân nói, nay lý tướng tại Nam, vẫn là trước báo cùng hắn biết lại làm so đo. Chu Du cũng không muốn cho quân tề làm vũ khí sử dụng. Hắn biết Lý Dực khẳng định là xa so với Đông Nô càng muốn hơn Kinh Châu. Đông Nô đánh không thắng, nhiều nhất lui về Giang Đông đi. Lý Dực nếu là đổ vào nơi này, liền gãy mười mấy năm danh giá. Thế là liền giáo thu hồi thạch, hai bên bốn phía đồng loạt luân chuyển mái chèo trạo, vọng trên mặt sông như bay mà đi. Trở lại Giang Hạ, tới gặp Gia Cát Lượng. Ta đã dựa theo Gia Cát tiên sinh dặn dò, tiến đến cùng ngụy binh giao chiến. Ta quân đại hoạch toàn thắng, tiên sinh phải chăng cũng có thể nhiều lần đi lời hứa. Làm lý tướng bất chút thì giờ gặp nhau, cùng du hiệp đảm Kinh Châu một chuyện. Gia Cát Lượng nói, tự không gì không thể, chỉ là sáng bận rộn quân vụ, không thể tùy tiện rời đi. Vẫn là mời đô đốc tự mình đi gặp lý tướng cho thỏa đáng. Chu Du bất đắc dĩ, đành phải chính mình dẫn người đi tìm Lý Dực. Lúc này Lý Dực chính dẫn đám người tại bờ sông thượng đi. Đối diện đụng phải Chu Du, này đi lên thi lễ tất, đem lời mở đầu ngữ điệu nói rồi. Lần nữa đưa ra chia cắt Kinh Châu một chuyện. Lý Dực chính là cười nói, nay Kinh Tương chính quận, Tào Tháo đã được thứ 8. Ta Tề quốc bất quá chiếm cứ Giang Hạ, hạ khẩu châu còn vì ngươi tôn thị tất cả. Công không trước mưu phá địch kế sách, mà trước nghị như thế nào phân Kinh Châu chi địa. Chẳng lẽ không phải là nhẹ kinh sở không người ư? Chu Du chính là nghiêm mặt đối nói, nguyên nhân chính là kinh sở nhiều hào kiệt, cho nên mới càng muốn trước minh ước. Tích cao tổ nhập quan, ước pháp tam trương. Nay tôn Lưu đồng minh, cũng làm trung bạch biên giới. Làm phạ Tào về sau, miễn sinh lục cùng. Hùng lấy Lý tướng chi tài lược, Tào Tháo như thế nào công chi đối thủ. Lý Dực cười to, Chu Đô đốc cho dù đem Lý Mộ phụng như thiên thần, cũng cuối cùng vô pháp thay đổi Tào Tháo đã được kinh tương tám quận sự thật. Nguyễn Đô đốc trước nghĩ như thế nào phá Tào, thu phục kinh tương, sau đó lại nghĩ việc này. Quả nhiên, Chu Du liền biết Lý Dực khẳng định sẽ qua loa chính mình, nhưng cũng may hắn còn có chuẩn bị ở sau. Lý tướng biết kinh sở chỉ biến hay không? Không bằng Lý tướng cùng ta trao đổi bạch giới kinh châu công việc, ta muốn nói với ngươi việc này như thế nào? Chu Du thành khẩn hỏi. Chương 273, kinh châu quan công đền ném. 1. Chương 273, kinh châu quan công đền ném. 1. Lại nói Chu Du tại Giang Khẩu tiểu thắng một trận quân Tào, hiện ra một ít thực lực, hy vọng dùng cái này đến đổi được cùng Lý Dực thảo luận kinh châu phân chia công việc. Thấy Lý Dực mất hết cả hứng, Chu Du lại đưa ra đem chính mình tại Giang Lăng chô dò xét được quân tình làm trao đổi. Lý Dực nghe vậy, cao giọng cười to, Giang Lăng quân tình như thế nào, sao lại cần hỏi nhiều? Đơn giản chính là Tào Tháo dùng thái mạo, Trương Doan thống thủy quân, vì này huấn luyện ngụy tốt. Hai người này ở lâu Giang Hán, am hiểu sâu thủy chiến. Đợi này đem ngụy tốt luyện được tinh thủ, tự mình ta quân họa lớn vậy. Chu Du giật mình, hỏi, công làm sao mà biết? Hán tỉ mỉ hồi tưởng, Tề quốc người chúng đều lưu tại Giang Hạ. Dọc theo đường bên trên, cũng không thấy có khác thuyền đến Giang Lăng đi điều tra quân tình, hắn lại như thế nào biết được? Thiện, nếu Lý tướng cũng biết việc này sớm muộn là mối họa, không biết dự định xử lý chuyện này như thế nào. Chu Du cũng không quan tâm Lý Dực là thế nào biết đến, chỉ coi hắn là có thể dự định đến một bước này. Ta nghĩ Chu đại đô đốc không cần biết đến quá rõ ràng, Lý Mộ không có nghĩa vụ giải thích cho người việc này. Ngươi chỉ lo nhìn ta như thế nào diệt trừ thái mạo, Trương Doãn là đủ. Lý Dực cong lên tay, ra hiệu từ người tiễn khách. Chu Du thấy thế, cũng không còn kiên trì, lui ra ngoài về sau, tả hữu người vây quanh, hỏi Tề quốc phương diện thái độ lãnh đạo. Bây giờ phải làm sao bây giờ ư? Chu Du đáp, lại ngồi hạ khẩu, đừng làm thương nghị. Nếu Lý Dực hiện tại không dùng đến Giang Đông thủy quân, Chu Du cần gì phải một mực mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Mấy lần giao thủ xuống tới, cũng làm Chu Du rõ ràng một cái đạo lý. Chỉ có làm người khác cần ngươi lúc, ngươi mới là có giá trị nhất. Hiển nhiên, Đông Nô trước mắt chiến lược địa vị, cũng không phù hợp Tề quốc phương diện lợi ích nhu cầu. Chu Du chỉ có thể về trước hạ khẩu, bảo tồn thực lực, tránh không có ý nghĩa tiêu hao. Tại đưa tiện Chu Du về sau, Quan Bình đến hỏi, không biết tướng gia có gì biện pháp, có thể trừ bỏ thái mạo, Trương Doãn. Bởi vì Quan Bình xem như chính mình thân cận người, Lý Dực cũng không gạt hắn. Quay người lấy ra một phong thư, đưa cho hắn đến xem. Cái này đúng là một phong đến từ Giang Lăng tin. Này sách lược nói, Giang Lăng thủ tướng Ngụy Diên, cần bái gây nên sách thừa tướng Lý Công giới trướng, Diên buồn kinh sở bị nhân, Mông Lưu cảnh thăng thu nhận sử dụng, được hiệu hơi lực. Này thái mạo, Trương Doãn ban chủ cầu đình, dẫn tàu tặc xâm nhập, khiến cho ta Kinh Châu phụ lao rơi vào thủy hỏa. Diên mỗi nghĩ chi, phẫn uất khắp ngực, hận không thể chính tay đâm này hai tặc, lấy tạ thiên hạ. Tào A Man bạo ngược vô đạo, tàn sát dân chúng, Diên dù thô bỉ, cũng biết trung nghĩa. Tố nghe Tể Vương Lưu bị nhân đức bố tại tứ hải, thừa tướng Lý Công Lưu lược có 102 đương thời, này thật Diên bình sinh chỗ hâm mộ người vậy. Nay Diên phụ mệnh thủ Giang Lăng cửa tây, tướng sĩ nhiều hoài cựu chủ, không muốn vì Tào thị chó săn. Như thừa tướng không bỏ, Diên nguyện vì nội ứng, ước hẹn châm lửa, mở thành đó lấy. Thắc Giang Lăng có thể phục, Tào tặc có thể phá. Mà Kinh Châu sĩ dân đều cảm giác thừa tướng tái sinh chi như vậy. Xét không hết nói, Diên lau kiếm mà đối đãi, duy thừa tướng xem xét chi. Lạc Quản biết Ngụy Diên hai chữ. Quan Bình xem hết thư, phản ứng đầu tiên không phải thay Lý Dực được một cái nội ứng cảm thấy cao hứng, mà là đối phong thư này chân thực tính còn nghi vấn, lúc này hỏi: "Tướng gia, tha thứ Bình kiến thức nông cạn, không có nghe nói qua kinh sở có cái gọi Ngụy Diên tướng lĩnh. Người này là xem xét môn vô danh tiểu tốt, công đối nó hiểu bao nhiêu? Vạn nhất là kẻ địch khiến cho trá hàng kế sách, dù ta quân tiền đến, lại tại bên trong thành mai phục. Chẳng lẽ không phải thai họa ư?" Quan Bình lo lắng không phải không có lý, bởi vì lúc này Ngụy Diên xác thực chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, thậm chí hắn gia nhập Lưu Bị thời điểm, đều là từ tầng dưới chốt bắt đầu làm lên. Cuối cùng có thể một mực làm được hán trung thái thú, chính tây đại tướng quân vị trí, không thể không khiến người bội phục. Chân chính tuyết minh cái gì gọi là xuất thân hàn vi không phải xỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu. Lý Dực nghe vậy, cười nhạt một tiếng, phủ tin lời nói, không phải lừa dối vậy. Ngụy Văn Trường tính tình cương liệt, tố ác thái, chương người bán sự tình, này tâm có thể xem xét. Lại trong sách nói cùng Kinh Châu phụ lão, tình từ khẩn thiết. Lấy ta Bình sinh xem người chi kinh nghiệm đến xem, này tin tuyệt không phải làm giả. Quan Bình đối Lý Dực biết người đích bản lĩnh tự nhiên là biết được, không thua kém một chút nào chính mình Lưu Bá Phụ. Nếu hắn đối cái này Ngụy Diên như thế tín nhiệm, Quan Bình cũng liền không có gì tốt hoài nghi. Lúc này hướng Lý Dực vừa chắc tay, lời nói: "Nếu thừa tướng tín nhiệm cái này Ngụy Diên, kia Bình nguyện ý lĩnh một chi tiểu đội. Tối nay liền đi Giang Lăng cửa tây, nếu là giết vào thành bên trong, chiếm Giang Lăng, làm vì thừa tướng chi công. Nếu là có trò lựa, thiên đao và trượng, Bình tự thay thừa tướng cả chi." Ha ha ha. Nghe nói như thế, Lý Dực vẫn là rất cao hứng. Bất quá vẫn là cự tuyệt hắn xin đi giết giặc. "Không cần ngươi đi." "Vì sao?" Quan Bình trừng to mắt, trên mặt hơi có vẻ thất lạc. Hẳn là thừa tướng nghi Bình chi dũng khí hay không? Cũng không phải nghi người dũng khí, chỉ là ngươi là quan vũ thân nhi tử à, cho dù ta có 90% chắc chắn, này một thành hiểm cũng không dám cho ngươi đi bốc lên a, năm đó cha ngươi đem ngươi giao phó cho ta, để ta chiếu cố tốt ngươi. Hiện tại loại này dùng binh làm hiểm thời điểm, có thể phái ngươi đi không? Đương nhiên, ngươi nói Quan Bình nếu thật là chuyện như vậy bị Lý Dực hại chết, Quan Vũ thật sẽ tìm đến Lý Dực tính sổ sách sao? Lấy Quan Vũ tính tình, hẳn là sẽ không. Nhưng là ngăn cách như vậy sinh ra là khẳng định, thực tế không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Lý Dực đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn phương xa, chầm chậm nói, ta dù tín nhiệm Ngụy Diên, nhưng ta lo lắng người, không phải là những có thể hay không kiếm mở cửa tây, mà là Ngụy Diên có thể hay không thành sự. Nói, quay đầu nhìn về phía Quan Bình. Tấm kia gương mặt non nớt bên trên, tràn ngập đơn thuần. Ngụy Diên dù trưởng cửa tây, nhưng này thế cô, như tùy tiện tương ứng. Chỉ sợ ta sư chưa cho đến, này đầu đã vì tào nhân treo ở viên môn vậy. Quan Bình sốt ruột nói, Giang Lăng thành hiểm cố, dễ thủ khó công. Nay khó được có người chủ động nguyện vì nội ứng, thừa tướng lại tin chi không nghi ngờ. Lại không chịu dùng, thật thà tại không thể giải. Không phải là không cần, chỉ là không thể như thế dùng. Lý Dực lấy ra ba cái cẩm nang, đem giao cho Quan Bình. Đây là ta vừa mới biết, hiện tại Giang Lăng thành hiểm cố, chúng ta không tốt cùng Ngụy Diên thường xuyên lui tới. Nếu không chỉ sợ tào nhân thấy nghi. Hú hồ nghe nói Quách ra dường như cũng đi vào Giang Lăng, cái này tiểu quỷ dù bệnh, nhưng nội tâm giảo hoạt, ta cũng sợ chi. Làm dung diệu kế, chậm chậm độ chi. Quan Bình lúc này hiểu ý, trịnh trọng kỳ sự hướng Lý Dực bái nói. Mặt tướng linh mệnh, nhất định sẽ đem này cẩm nang giao đến Ngụy Diên trong tay. Chuyện này can hệ trọng đại, vạn nhất tiết lộ, chỉ sợ hại hắn. Lý Dực liên tục căn dặn. Quan Bình cũng biết việc này, chính mình trách nhiệm trọng đại, cũng là liên tục hướng Lý Dực cam đoan, chính mình nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Lại bài Lý Dực về sau, vừa mới rời đi. Cái này lúc, Trần Đăng nhập kiến, hướng Lý Dực chắp tay nói, thưa tướng có việc triệu ta. Lý Dực cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không phải cái đại sự gì, chỉ xin một con lâu thuyền mượn ta sử dụng. Trần Đăng buông lỏng một hơi, ta đạo là chuyện gì, hóa ra là muốn dùng thuyền. Công chính là hiện nay thừa tướng, này hạ Giang Nam, tuy là ra các khổng minh vì đốc soái, nhưng mọi người lại sao dám không nghe ngươi lệnh? Lý Dực cười cười, đối với cái này cũng không đáp lại. Chỉ là, Trần Đăng chuyện lại nhất chuyện, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, thừa tướng muốn lâu thuyền làm cái gì? Lý Dực mỉm cười, Trương Doãn không phải tại thay tạo nhân luyện thủy quân sao? Ta cũng tinh thông thủy chiến, đợi ta tiến đến Giang Lăng thủy trại, vì này chỉ đạo một hai. Cái gì? Trần Đăng giật mình, thừa tướng không phải là muốn đi đánh lén ban đêm Giang Lăng thủy trại? Không phải đánh lén ban đêm, chỉ là đi tìm tòi hư thực mà thôi. Cho dù không phải đánh lén ban đêm, có thể Giang Lăng là Kinh Châu trọng trấn, đồn có trọng binh. Nay lại có Tào Nhân Ngụy quân vì này nhanh bước, công thân là thừa tướng, há có thể khinh động? Ha ha, Nguyên Long lời ấy sai rồi. Bây giờ Khổng Minh mới là tam quân chủ soái, mỗ hạ Giang Nam là một chức quan nhàn tản, không quan hệ đau khổ. Ai ngươi? Nghe nói như thế, Trần Đăng có chút tức điên. Chương 273, Kinh Châu quan công đền ném 2. Chương 273, Kinh Châu quan công đền ném 2. Đường đường tổng chế Bắc Cương, ký Châu mục, ngươi nói với ta không quan hệ đau khổ. Ngươi nếu là chết tại cái này, lão Lưu Phương Bắc lập tức đại quy mô phản loạn, ngươi tin hay không? Cho dù muốn đi dò xét Giang Lăng thủy trại, cũng có thể nhiều bị chút lâu thuyền. Ngươi nói ta Hoài Nam không có thuyền bè hay không? Khác không dám nói, Trần Đăng những năm này tại Hoài Nam chính là không bao giờ thiếu thuyền. Một mặt là bởi vì Hoài Nam bản thân liền giàu, có tạo thuyền tiền vốn. Một mặt là Lý Dực ủng hộ thủy quân phát triển, có chính sách nâng đỡ, để Trần Đăng có thể buông tay buông chân đại quy mô sinh sản. Ha ha, ta tung hoành hơn 10 năm, sợ ai đến? Nguyên Long cứ yên tâm, hẳn là quên năm đó tại Quảng Lăng lúc. Tiểu Ba Vương Tôn Sách cũng từng đi thuyền muốn ta gặp mặt nói chuyện, lúc đó ta chẳng lẽ không phải cũng chỉ thừa một thuyền nhỏ liền đi qua. Trần Đăng nghe nói như thế, lập tức bị câu lên không tốt hồi ức. Lúc ấy hắn ngăn đón Lý Dực không để đi, Lý Dực nhất định phải đi. Cũng may cuối cùng thật không có chuyện, không phải vậy Trần Đăng còn không tốt hướng Lưu Bị bàn giao. Tốt thôi, ta biết ngươi chưa từng làm hiểm, nếu dám đi, liền tất có tính toán trước. Còn phải chuẩn bị thứ gì, cứ việc nói với ta. Dễ nói. Lý Dực mỉm cười, ôm Trần Đăng bả vai. Nguyên Long huynh nếu có thể theo ta cùng đi, lại nhiều đồ vật cũng không cần. Ai? Cái gì ta? Trần Đăng mắt trợn tròn, sớm biết vừa mới nên khuyên Lý Dực mang nhiều chút thuyền. Ngươi yên tâm chỉ đem một chiếc lâu thuyền, ta không yên lòng a. Ta Trần Trinh Nam dù là xuất phát từ mặt bài, vậy khẳng định nói ít phải có trăm con thuyền đi theo mới là. Trần Đăng khóc không ra nước mắt, đành phải đồng ý, lại chợt nhớ tới thứ gì, hỏi bội, thừa tướng chấm đã. Ta chờ lần này đi, mặc dù đêm tối thăm dò thủy trại, nhưng chung quy là một trận hành động quân sự, phải chăng nên thông bẩm một tiếng ra các tiên sinh? Lý Dực vuốt râu nói, Khổng Minh lúc này ở thủy trại kiểm duyệt thủy quân, vừa đi vừa về một chuyến nói ít chậm trễ nửa canh giờ. Người ta cái tiện nghi làm việc thì tốt. Lý Dực một câu cuối cùng lúc đầu muốn nói ta thân là thừa tướng, chẳng lẽ đi dò xét cái thủy trại còn phải đi chuyên môn xin một tiếng không thành? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đổi thành chúng ta tùy cơ ứng biến liền có thể. Kỳ thật, phàm là dính đến này hạ Giang Nam, ai là người đứng đầu, ai là người đứng thứ hai chủ đề, Lý Dực đều tránh. Hiện tại cả chi Trinh Nam quân bên trong, Lý Dực cùng Gia Cát Lượng quan hệ cũng rất vi diệu. Trừ Lý Dực bên ngoài, mọi người tất cả đều nghe Gia Cát Lượng. Trừ Gia Cát Lượng bên ngoài, mọi người lại tất cả đều nghe Lý Dực. Hai người bất luận là ai nói chuyện phát lệnh, mọi người đều nghe. Hai bên cũng không dám đắc tội. Lý Dực tự không cần phải nói, Tề quốc đệ nhất quyền trọng người. Mà Gia Cát Lượng mặc dù tuổi nhỏ tư lịch cạn, nhưng đang ngồi đều là chỗ làm việc lão nhân. Lại há có thể nhìn không rõ Gia Cát Lượng phía sau chỗ dựa là Lưu Bị. Lưu Bị dốc hết tài nguyên đến nâng Gia Cát Lượng. Đắc tội hắn, chẳng khác nào là đắc tội Lưu Bị. Chính là tại cùng mình hoạn lộ làm tạm biệt, đám người cũng sẽ không ngốc đến như vậy đi làm. Cho nên làm Lý Dực, Gia Cát Lượng đồng thời hạ lệnh lúc, bất luận là ai, tất cả mọi người nghe. Đến nỗi Lý Dực cùng Gia Cát Lượng đâu? Theo lý thuyết, Gia Cát Lượng là lần này xuôi nam đốc soái, Lý Dực bị Lưu Bị phái đi trong quân. trên lý luận cũng phải nghe Gia Cát Lượng. Mà Lý Dực làm Gia Cát Lượng sư trưởng, kiêm tiền bối, Gia Cát Lượng cơ hồ cũng đối Lý Dực lời nói gì nghe nấy. Cho nên quan hệ của hai người trong quân đội xem như cực kỳ vi diệu. Cũng may hai người ở chung ở giữa, cũng không có sinh ra cái gì khác nhau. Bằng không, đến lúc đó đại gia thật không biết nên nghe ai. Mặc dù loại tình huống kia phát sinh xác suất rất thấp, bất quá thật đến lúc kia, xác suất lớn cuối cùng vẫn là Lý Dực càn cương độc đoán. Lý do cũng rất đơn giản, đầu tiên Hoài Nam phái Trần Đăng khẳng định là ủng hộ Lý Dực. Hai người xem như vẫn cái cổ chi giao, mười mấy năm hữu nghị. Trần Đăng đứng đội Lý Dực, chẳng khác nào dưới trướng hắn Từ Thịnh, Cam Linh đám kia Hoài Nam đem đều sẽ chạm Lý Dực bên này. Có thể nói, Trần Đăng cái này một phiếu quyền trọng rất cao. Mà những người còn lại, như là Khổng Minh mang đến Triệu Vân, Cao Thuận chờ bối, đều là chút trong sạch uy nghiêm người, gặp gỡ loại chuyện này căn bản ứng phó không được. Đồng thời lui một vạn bước nói, nếu là phương Nam sự tình, Lý Dực cùng Gia Cát Lượng để ý gặp được thật có xung đột, náo mâu thuẫn, lấy Lưu Bị tính cách, đến lúc đó sẽ giúp ai? Cho nên, thông minh như Gia Cát Lượng, là tuyệt đối sẽ không đi cùng Lý Dực phát sinh chính kiến xung đột. Thứ nhất, thật xung đột, cuối cùng chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Thứ hai, đến lúc đó mọi người nếu là thật chạm Lý Dực bên kia, tổn hại chính là chính Gia Cát Lượng cá nhân hy vọng. Cho nên, không cần phải vậy. Gia Cát Lượng mặc dù toàn quyền nắm toàn bộ Giang Nam sự vụ, nhưng rất nhiều đại sự đều sẽ trong âm thầm cùng Lý Dực thương nghị. Bên ngoài nói chính là trưng cầu tiền bối ý kiến, trên thực tế chính là lại hướng Lý Dực báo cáo. Nếu như Lý Dực không đồng ý, hắn cũng sẽ lấy khiêm tốn tiếp thu đề nghị phương thức, đem sửa đổi. Có thể nói, thừa tướng tại chức tràng phương diện, tuyệt đối cũng là một cái sẽ giải quyết nhi cao thủ. So đo đã định, Trần Đăng chính là sai người thu thập lâu thuyền một con, mang theo chống đông, lại khâm điểm đi theo kiện tướng số biên, làm Triệu Vân, Cam Linh tùy theo tả hữu, phân phối cường cung nạnh nỏ. Sau khi lên thuyền, quanh co khúc hiệu tiến lên, thuyền lớn mở phát, cho đến chạy một bên, Lý Dực liền sai người hạ thạch. Thời gian cuối xuân, sông sương ngủ tràn ngập, Lý Dực liền mệnh người cầm lái chậm rãi chèo thuyền, từ đầu thuyền quan sát, thấy quân tàu thủy trại tháp canh thượng cung nỏ đầy đủ, cổng nước chỗ tuần tra nghiêm mật. Xem thôi, chính là vị tả hữu nhân đạo, xem ra truyền ngôn không giả, quân tàu chính đại tứ bắt đầu dùng Kinh Châu tướng lĩnh, vì này sĩ tốt luyện nước. Nếu này luyện thành, đại giang phía trên, Hoài Nam binh sĩ lại vô ưu thế vậy. Trần Đăng ở một bên thúc giục, thừa tướng đã xem hết thủy trại, có thể mau trở về. Như giáo quân tàu phát hiện, phát thuyền lớn đến đây, ta quân nguy rồi. Lý Dực mỉm cười, nói một tiếng không đội, điểm một tâm phúc người tới, đối với hắn chào tặng mật kế. Kia tâm phúc lĩnh mệnh, thừa thuyền nhỏ vượt sông đi. Lúc tàu nhân mới tỉnh, cảm thấy hôm nay sông sương ngủ tràn ngập, sợ có địch nhân tập kích, dứt khoát thân trèo lên tháp canh, tới đây tuần vụ. Chợt thấy một chiếc thuyền con chạy tại trên sông, vội vàng hạ lệnh, nhanh chóng bắt lấy. 10 chiếc thuyền nhỏ gấp ra cổng nước, tới bắt cái này thuyền nhỏ. Trên thuyền người thấy đại lượng thuyền nhỏ đến bắt chính mình, đành phải từ bỏ chống lại. Chúng ngụy binh tướng chỉ bắt, từ trên thân tìm ra một phong thư tới, chính là vội vàng hồi báo tào nhân, nói, bẩm tướng quân, người này là quân tể mật thám, ta trở từ trên người hắn tìm ra một phong mật tín. Tào nhân tiếp nhận, mở ra mật tín, chỉ gặp được sách, Trương Doãn tướng quân ước định 3 canh châm lửa làm hiệu, trung phá tào tặc. Tào nhân kinh nghi, nói, Trương Doãn đã thông địch a? Có lẽ có người gián nói, tề nhân nhiều gian trá, chỉ sợ là tặc nhân khiến cho kế ly gián. Tướng quân cần phải tỉ mỉ xem xét. Tào nhân nói, thái mạo, Trương Doãn không phải là thế nghèo đến ném, nay có thể ném Ngụy Công, cũng có thể ném Lưu Bị. Giang Lăng lại là Kinh Châu trọng trấn, nay ta tới cùng thủ. Vạn nhất này muốn ra hại ta, giết ta hiến thành, ta chết ngày mà không biết bậy. Hoặc lại gián nói, nay Quách Tế Tiểu còn tại Giang Lăng, tướng quân không ngại tới cùng nhau thương nghị. Tào nhân lại nói, hôm nay chưa sáng rõ, Quách Tế Tiểu còn tại nghỉ ngơi, nay bệnh thể nặng nề, không nên phiền nhiễu. Đám người nhao nhao hỏi, đã không cùng Quách Tế Tiểu thương lượng, cái này mật tín là thật là giả cũng không thể mà biết. Tào nhân trầm giọng nói, ta triệu Trương Doãn đến hỏi một chút liền biết. Thế là sai người đi đem Trương Doãn gọi tới chất vấn. Trương Doãn biết tiền căn về sau, cũng cảm giác oan uổng, vội nói, này tất tề nhân kế ly giản cũng, tướng quân ha có thể dễ tin. Chính giải thích thời điểm, chợt báo cửa tây lửa cháy, hóa ra là Ngụy Diên sớm Lý Dực cẩm nang diệu kế, cố ý tại vào lúc canh ba tại cửa tây châm lửa, lấy chứng Trương Doãn thông đồng với địch chi tội trạng. Tào nhân vội vàng chạy đến cửa tây, thấy ánh lửa đại tác, càng tin Trương Doãn có dị, chính là rút kiếm gầm thét, địch tặc sao dám như thế, tung kia Lý Dực có hai ngụm bốn mắt, lại há có thể tại chúng ta bên trong phóng hỏa. Cái này Trương Doãn hết đường chối cãi, chuyện đột nhiên xảy ra, nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân. Chương 273, Kinh Châu quan công đến ném 3. Chương 273, Kinh Châu quan công đến ném 3. Cái này lúc lại có người báo, trên sông xuất hiện đại lượng thuyền. Bởi vì bắt kịp sông sương mù, thấy không rõ số lượng, tào nhân chỉ truyền lệnh nói, nay trọng sương mù mê sông, kia quân chợt đến, không biết bao nhiêu, có thể trước phát thủy quân người bắn nỏ gây náo loạn tiến ban chi, chớ khiến cho gần nước môn. Đợi đến hiệu lệnh đến, người bắn nỏ đều tới chạy trước bắn tên. Chốc lát, trên sông mũi tên như mưa. Cao Thuận dẫn sông vào trận địa giáp sĩ, cầm thuẫn ngăn tại đằng trước. Mũi tên đánh vào tấm khiên trên mặt, thì thầm rung động. Một vòng dưới tên, chưa thể bức lui quân địch. Bên kia Lý Dực đã khiến người gọi hàng, trương tướng quân có thể mau giết tào nhân, đợi ta cầm xuống Giang Lăng, tất tại Tề Vương vì ngươi khoe thành tích. Tào nhân nghe được trên sông gọi hàng rõ ràng là Lý Dực âm thanh. Nay bản thân đều đích thân đến, nơi nào còn có thể là giả? Trương Doãn cầu tặc, sao dám hại ta? Tào nhân giận dữ, tức mệnh chúng võ sĩ đem Trương Doãn cầm xuống. Trương Doãn hô to, vô tội. Tào nhân quát lên, Lý Dực cuộc đời dùng binh, chưa từng làm hiểm. Nay thừa dịp sương mù mà đến, nếu không phải ngươi tới làm nội ứng, kia sao dám như thế không có sợ hãi. Lại liên tưởng đến cửa Tây vô cớ bốc cháy, Tào Nhân liền càng thêm tin tưởng vững chắc là Trương Doãn sớm đã cùng Lý Dực cấu kết. Nay không thiên hạ thủ vi cường, tất vì này làm hại. Giang Lăng thành bên trong, Trương Doãn tâm phúc rất nhiều, nhưng cũng may Tào Nhân cũng coi là một đại danh tướng, thừa dịp Trương Doãn người bên cạnh thiếu, tức gọi võ sĩ đem cầm xuống, cũng không đợi này người bên cạnh phản ứng, lập tức đem chi chặn đầu. Trương Doãn đầu người rơi xuống đất, tả hữu người tất cả đều sợ hãi. Tào Nhân nghiêm nghị dừng chi, quân sĩ nghỉ hoảng, Trương Doãn một người thông đồng với địch, cùng các ngươi không quan hệ. Quay lại ta báo cáo ngụy công, thần tha thứ các ngươi sai lầm. Tào Nhân vội vàng ổn định quân tâm, trấn an đám người. Mà đám người thấy Trương Doãn đã chết, ngoài thành lại là đại địch vào đầu, cũng không biết như thế nào cho phải. Đành phải trước tuân theo Tào Nhân dặn dò, trước đem kẻ địch đánh lui lại nói. Rất nhanh, thiên đã tảng sáng. Lý Dực thấy sông sương mù dần dần tán đi, liền hạ lệnh đem thuyền sâu hồi. Đợi đến bình minh, Tào Nhân lúc này mới thấy rõ Lý Dực đội tàu không có bao nhiêu người chúng. Trong lòng chính kinh ngạc không chừng, Quách Gia cũng đã tỉnh ngủ. Kéo lấy nặng nề bệnh thể, đi vào đầu tường, hỏi Tào Nhân tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tào Nhân chính là trấn an nói, thế tiểu nghị kinh, đêm qua tặc nhân thừa dịp sông sương mù, dụ tập ta thủy trại. Nhân đã dẫn người bắn nỏ bắn chi, đem đánh lui. Quách Gia một vuốt sợi râu, trầm giọng hỏi, đêm qua là Đông Ngô người đột kích, vẫn là Tề Quốc người đột kích? Tào Nhân hồi đáp, sương mù quá lớn, thấy không rõ, có lẽ hai bên đều có. Dù sao nhân đã đem đánh lui. Quách Gia lại cảm thấy chuyện có kỳ quặc, hỏi tối hôm qua là ai lãnh binh đến. Tào Nhân đáp nói là Lý Dực đích thân đến. Quách Gia nghe ngóng giật mình, Lý Dực chính là Tề Quốc Thiên Kim chi tử, như không có thập toàn nắm chắc, há có thể tự mình lãnh binh đến đánh lén ban đêm thủy trại. Tối hôm qua hắn đến, còn đã làm những gì? Tào Nhân vốn là hậu chi hậu giác, cảm thấy Trương Doãn việc này có chút kỳ quặc, nhưng giấy không gói được lửa, giấu giếm cũng vô dụng, chính là đem tối hôm qua sự tình chi tiết nói với Quách Gia. Quách Gia nghe xong, tức giận đến liên tục dậm chân. Tướng quân chúng kế vậy, như Trương Doãn coi là thật cùng Lý Dực có cấu kết, này lại há có thể không phát một tiễn một mũi tên, liền rút quân trở về. Cái này, Tào Nhân sau sống lưng mát lạnh, trong lòng đã cảm giác không ổn, nhưng vẫn là cố gắng giải thích, có thể đem qua cửa Tây sát thực bốc cháy, Lý Dực cũng không thể cách không tại ta trong thành châm lửa đúng không? Quách Gia cắn răng nói, nếu trong thành có người cùng Lý Dực làm nội ứng, ước định ba canh châm lửa. Lý Dực thừa này khi thì đến, liền muốn làm tướng quân nghi Trương Doãn thông đồng với địch. T. Nghe xong Quách Gia phân tích, Tào Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua khuya khoắt bởi vì ngủ không được rời giường, đầu óc cũng còn không đủ thanh tỉnh. Làm sao liền không có lo lắng nhiều một chút, liền qua loa đem Trương Doãn cho giết nữa nha. Trương Doãn chính là Giang Lăng đại tướng, giết chết, sợ dao động quân tâm. Quách Gia cao mày, tướng quân tối hôm qua sao không cùng ta thương lượng? Tào Tháo mới vừa vào chú Kinh Châu, kết quả không bao lâu liền giết Trương Doãn cái này Kinh Châu trọng tướng. Cử động lần này khẳng định sẽ làm Kinh Châu tướng sĩ cảm thấy bất an. Giết chết Trương Doãn việc nhỏ, trấn an Kinh Châu lòng người chuyện đại a. Tào Nhân cực kỳ lung túng, vỗ đầu một cái, thở dài, bởi vì tối hôm qua đêm đã khuya, ta niệm Quách tế tiểu bệnh thể nặng nề, cho nên không nghĩ quay dậy tế tiểu nghỉ ngơi. Cho đến chuyện xảy ra thời điểm, biến cố theo nhau mà tới. Nhân chưa kịp nghĩ lại, liền ai? Tào Nhân cũng biết chính mình gặp rắc rối, cái này hạm nhưng như thế nào hướng Tương Dương Tào Công bản giao nha. Lúc này, trời đã sáng choang. Không ít tướng lĩnh đều leo lên đầu tường, thấy Trương Doãn bỏ mình, trên thành một mảnh hỗn độn. Đám người thất kinh hỏi: "Tào tướng quân, Quách tế tiểu, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Không đợi Tào Nhân mở miệng, Quách Gia dẫn đầu nói: "Trương Doãn thông đồng với địch, dục hại chúng ta, sau đó hướng Lý Dực tiến hành. May mà Tào Nhân tướng quân kịp thời phát hiện, đã đem chém giết. Quách Gia trước giúp Tào Nhân đem nổi cho hái sạch sẽ, đây là chuyện ắt phải làm. Mặc dù đúng là Tào Nhân làm sai, nhưng không thể thật để Tào Nhân nhận lầm. Nếu không mọi người đều biết Trương Doãn là oan uổng về sau, quân tâm khẳng định dao động." Tào Nhân lúc này hiểu ý, đem tay khoác lên bên môi, ho nhẹ hai tiếng. "Không tệ, đúng là như thế. Trương Doãn một người thông đồng với địch bán nước, cùng các ngươi không quan hệ. Chư vị tướng quân nghỉ hoàng, có thể cắt về bản bộ, an tâm thủ ngự. Đợi đánh lui tể tặc về sau, Ngụy công tử có hậu thưởng, tất không bạc đãi các ngươi." Đám người chỉ sợ gây chuyện, đều không kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra, ấy trở ra. Tại quét dọn xong chiến trường, rửa giấy sạch sẽ đầu tường về sau, Quách Gia lại hỏi Tào Nhân, đêm qua phụ trách phòng thủ cửa Tây tướng lĩnh là ai? Tào Nhân suy tư nửa ngày, đáp, hình như là Kinh Châu bản thổ tướng lĩnh, là cái nghĩa dương người, gọi là Ngụy Diên. Quách Gia đôi mắt nhíu lên, có thể sai người nhanh chóng đem cầm xuống. Tào Nhân từ này nói, tức mệnh võ sĩ đi cửa Tây đuổi bắt Ngụy Diên. Không bao lâu, chúng võ sĩ hồi báo nói, ta chờ đi cửa Tây lúc không thấy lấy một thân. Tào Nhân vội hỏi, đi đâu rồi? Đáp nói, nghe người ta nói, đêm qua thừa dịp trên sông đại loạn, cửa Tây bốc cháy, Ngụy Diên liền thừa này lúc chạy ra thành đi. Nô. Nghe đến lời này, Tào Nhân hai mắt một hắt, che ngực, đau nhức không thể cản. Khá lắm Lý Tử Ngọc, khá lắm Ngụy Văn Trường. Hát được vừa ra thật là lớn hí. Không chỉ làm Tào Nhân ngộ sát Trương Doãn, thế mà còn có thể để Ngụy Diên toàn thân trở ra. Tào Nhân trong nháy mắt cảm giác thông minh của mình bị dẫm trên mặt đất, hung hăng bị Lý Dực nhục nhã. Không, là vô cùng nhục nhã. Ta thể giết này tặc. Tào Nhân cắn răng, thề đạo. Quách Gia lắc đầu bất đắc dĩ, an ủi Tào Nhân nói, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, đi đầu phủ định trong thành quân dân. Trương Doãn bỏ mình việc nhỏ, sau người sự tình chuyện đại. Tào Nhân đành phải nghe theo Quách Gia đề nghị, trở về trấn an quân Kinh Châu dân đi. Bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Kinh Châu người cũng không dám đi truy cứu Tào Nhân giết Trương Doãn chuyện này. Nhưng đối người Ngụy lòng đề phòng, đã lặng yên chôn xuống một viên hạt giống. Không nhắc tới, lại nói Ngụy Diên phóng hỏa đốt cửa tây, thừa dịp loạn giá một chiếc thuyền con, chạy ra trên sông, thẳng đến Giang Hạ mà đi. Bởi vì tại Kinh Châu không có quá lớn thành tích, chính mình cũng không có lẫn vào quá lớn quan chức. Đều do Lưu Biểu không có lòng tiến thủ, Ngụy Diên kiến công cơ hội không nhiều. Hắn tương đối ao ước chính là Lưu Bị, không phải tại chinh chiến chính là tại chinh chiến trên đường. Mà Lưu Bị dưới trướng tướng lĩnh cũng là cái dương danh, người người kiến công. Ngụy Diên tại Kinh Châu, mỗi lần nghe ngóng, tốt không hâm mộ. Nhất là làm Kinh Châu người hoàng trung, tại Lưu Bị dưới trướng đại hiện thần uy, trận chạm hạ hầu. Lấy tuổi gần giáp chi niên, phong tứ phương tướng quân. Gọi người như thế nào không ao ước. Đại trượng phu coi như là rốt cuộc trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng trông Lưu Bị xuôi nam. Mặc dù Lưu Bị bản thân không có đích thân đến, nhưng có hắn người đại diện Lý Dực tại, Ngụy Diên có thể tới liên hệ. Vốn là muốn mở ra cửa tây, phối hợp Lý Dực nhất cử cầm xuống Giang Lăng. Có Lý Dực lại hồi phục nói, việc này lớn, không thể khinh động. Chỉ làm cho hắn tại vào lúc canh ba phóng hỏa, sau đó thừa dịp loạn đào tẩu thì tốt. Cái này đào tẩu liền chạy đi, không cần phóng hỏa như vậy phiền phức. Ngụy Diên mặc dù không hiểu, nhưng vì cho Lý tướng gia lưu lại một cái ấn tượng tốt, vẫn là theo lời làm theo. Tướng quân, Giang Hạ đến. Có người cầm lái lay động thuyền mái chèo, vị Ngụy Diên nói: "Thiện, theo ta nhanh chóng lên bờ đi gặp Lý tướng ra đi." Ngụy Diên hưng phấn làm nóng người, cho là mình rốt cuộc có cơ hội thực hiện bình sinh chí hướng. Chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu Bị độc trị tề, 1, chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu Bị độc trị tề, 1, lại nói Ngụy Diên đã phối hợp Lý Dực tại Giang Lăng cửa thành phía Tây phóng hỏa, tự biết sớm muộn vì tạo nhân làm hại. Cho nên thừa dịp đại hỏa rối loạn thời điểm, thừa dịp lúc ban đêm thoát đi Giang Lăng thành, thẳng đến Giang Hạ mà đi. Lý Dực biết Ngụy Diên đến ném, tự mình ra viên môn đón lấy. Ngụy Diên thấy một đám người ở nơi đó vây quanh, đã biết Lý Dực thân phận. Một khi lên bờ, tức chạy lên, hướng Lý Dực một bái, mặt tướng Ngụy Diên, bái kiến thừa tướng. Lý Dực đỡ chi đứng dậy, chớp này tay khen, may mà văn trưởng tại cửa tây phóng hỏa, làm ta kế thành công. Nay trừ Trương Doãn, ta thủy sư thiếu một hỏa lớn vậy. Ngụy Diên dù không hiểu chính mình chỉ là phóng nắm lửa, như thế nào liền giúp Lý thừa tướng giết Trương Doãn. Nhưng nghe đến Lý Dực đối với mình coi trọng lời nói lúc, Ngụy Diên nội tâm vẫn là cảm động hết sức. Lúc này lại bái, có thể vì thừa tướng hiệu lực, Diên may mắn chuyện cũng. Công nếu không bước bỏ, Diên nguyện ra sức châu ngựa. Lý Dực gật đầu, thiện. Ta tướng phủ thượng đang cần một tư mã, không biết văn trưởng phải chăng có ý đến chỗ của ta báo cáo. Lý Dực hướng Ngụy Diên ném ra ngoài cảnh ô liu, muốn đem hắn thu nhập chính mình tướng phủ. Theo lý thuyết, Ngụy Diên chỉ là một cái bình thường vô danh tiểu tốt, Lý Dực thu hắn vào tướng phủ không có vấn đề gì. Nhưng mình cho tư mã cao vị, vẫn là lệnh người mười phần liễu lưới. Cho dù là mọi người tại chỗ đều kinh thán không thôi, cảm khái cái này Ngụy Diên coi là thật vận khí tốt. Chớ nói chi là trực tiếp hỏa tiễn phi thăng Ngụy Diên bản thân. Ngụy Diên bản thân liền là một cái có lý tưởng, có chí khí người, thấy Lý Dực cho mình cơ hội này, vui mừng quá đỗi, liên tục khấu đầu, Ngụy Diên cảm ơn thừa tướng đại ân. Diên định là Tề quốc máu chảy đầu rơi, không màng sống chết. Ngụy Diên người xưng tiểu quan công nha. Đầu tiên lớn lên liền rất giống, chiều cao tam thước, mặt như trọng táo. Tiếp theo trong tính cách càng là cực kỳ tương tự. Ngụy Diên cùng Quan Vũ giống nhau, đều mười phần bảo vệ binh sĩ, trong quân đội rất được quan tâm. Lại hai người đều là từ tầng dưới chốt làm lên, từng bước một leo đi lên. Quan Vũ làm nguyên tổng, ưu thế so Ngụy Diên rõ ràng. Ngụy Diên gia nhập Lưu Bị trận doanh lúc, không chỉ điểm xuất phát thấp, lại ngay lúc đó cạnh tranh cũng đã mười phần kịch liệt. Có thể Ngụy Diên cuối cùng vẫn là trở nên nổi bật, tại thuộc Hán trận doanh đứng vững bước chân. Lưu Bị đánh xuống Hán Trung về sau, tất cả mọi người cho rằng Hán Trung thái thú nhất định là Trương Phi. Trương Phi thậm chí liền lấy được thưởng cảm nghĩ đều viết xong. Dù sao ngay lúc đó Quan Vũ là đồng chiến khu tổng tư lệnh, như vậy Trương Phi là bắt chiến khu tổng tư lệnh hợp tình hợp lý nha. Cuối cùng Hán Trung thái thú vị trí rơi vào Ngụy Diên trên đầu, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Quân sự năng lực kiệt xuất là Ngụy Diên ưu điểm, mà khuyết điểm, Ngụy Diên cũng rất giống như Quan Vũ. Đó chính là thiếu lo, không quen xử lý cùng đồng sự quan hệ. Bởi vì Quan Vũ là nguyên vọng, tăng thêm Lưu Bị tầng kia quan hệ tại, các đồng nghiệp bao nhiêu muốn để lấy hắn, mà Ngụy Diên không có Quan Vũ tốt số, tính tình nhưng lại xa xa lớn hơn Quan Vũ. Ngụy Diên nhân duyên kém, điển hình nhất án lệ chính là thừa tướng sau khi chết, Ngụy Diên cùng Dương Nghi đồng thời hướng triều đình thượng biểu nói đối phương tạo phản. Lúc đó sau chủ Lưu Thiện liền hỏi thăm thị trung đồng ý, phụ thừa tướng Lưu thủ trưởng sử tử nguyện. Kết quả hai người đều cam đoan Dương Nghi tuyệt đối trung thành, mà đối Ngụy Diên cầm thái độ hoài nghi. Bất quá Lưu Thiện vẫn là cho thấy trí tuệ, hắn không có đội vã trị Ngụy Diên tội, mà là trước hết để cho Tưởng Nguyện dẫn đầu cấm quân đi thành đô tiếp ứng, để hắn đi xử lý Dương Nghi cùng Ngụy Diên tranh chấp. Từ chuyện này ngươi liền có thể nhìn ra, Ngụy Diên nhân duyên có bao nhiêu kém. Trong quân đội, triều đình căn bản cũng không có một cái trọng lượng cấp minh hiếu. Xảy ra chuyện, vậy mà không có một người nguyện ý đi ra giúp hắn nói chuyện. Cho nên, đối mặt một vấn đề như vậy nhi đồng, Lý Dực thực tế không yên lòng đem hắn đơn độc ngoại phái ra ngoài. Có thể không cần Ngụy Diên, cũng thuộc về thực là lãng phí tài năng của hắn. Cho nên mới đem hắn thu nhập trong phủ thừa tướng, từ chính mình tự mình đến giám thị, dẫn đầu hắn. Chí ít từ chính mình tới làm ra trưởng cái này hùng hài tử vạn nhất náo ra chuyện gì đến, còn có thể hòa giải hòa giải. Ngụy Diên đã được thu vào trong tướng phủ, chúng đều xưng chúc. Không nhắc tới Kinh Châu, Thương Dương, cứ việc Tào Nhân, Quách Gia đã tại tận lực làm nhạt Trương Doãn bỏ mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng này làm Giang Lăng đại tướng, muốn hoàn toàn đem tin tức phong tỏa là không thể nào. Trương Doãn vì Tào Nhân giết chết tin tức, đến cùng vẫn là chuyển về Thương Dương. Lúc Thái Mạo ngay tại thủy trại thay Tào Tháo tập luyện thủy quân, nghe nói Trương Doãn bị giết tin tức, cũng rất cảm thấy khiếp sợ. Liên đội hỏi trong đó chi tiết, Nghe thôi, kinh ngạc nói, Trương Doãn cùng ta cùng nhau khởi sự, nay Kinh Tương 8 quận đã cùng Tào Ngụy liên hợp. Chiến sự chưa khải, này như thế nào lại tại lúc này cùng Lý Dực cấu kết? Việc này không có đơn giản như vậy, nhất định có kỳ quặc. Có lẽ có người dàn nói, chỉ sợ là Tào Thị muốn đoạt ta thủy quân Kinh Châu, cho nên bịa đặt thông đồng với địch tội danh, hại Trương tướng quân. Tướng quân ngài nghi làm chuẩn bị sớm. Thái Mạo run lên, vội nói, Tào Công cùng ta chính là bạn cũ, há có thể hại ta? Hoặc lại dàn nói, Công nói sai rồi, Tào Tháo người này tuyệt không phải người lương thiện. Há không nghe này từng lớn tiếng, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để thiên hạ phụ ta. Trương Doãn tướng quân thân hệ Giang Lăng trọng phòng, cho dù có tội, Tào Thị cũng làm cùng bọn ta Kinh Châu người đi đầu thương nghị. Lại ngay cả thông báo tướng quân một tiếng đều chưa từng, liền tự mình quyết đoán. Như thế xem thường tướng quân không thể không để phòng nha. Thái Mạo sau sống lưng mắt lạnh, chợt cảm thấy lời ấy có lý. Phải biết, bản bị diện Thái Mạo cũng không phải trực tiếp đầu nhập Tào Tháo làm thuộc hạ, mà là lấy cũng mua phương thức, làm hai nhà hoàn thành sáp nhập. Cho dù tương lai Kinh Châu đổi họ Ngụy, hắn Thái Mạo cũng là Ngụy quốc đại cổ đông. Mà bây giờ công ty không có sáp nhập, Tào Ngụy trước hết không kinh thương nghị, tự tiện giết một cổ đông. Đến tương lai chiến tranh thắng lợi, muốn chia cắt thành quả thắng lợi lúc, Thái Mạo còn có lời ngữ quyền sao? Càng nghĩ càng là sợ hãi, Thái Mạo tức tìm tới Khoái Việt thương nghị việc này. Hai người cùng là kinh tương quyền quý, chí ít tại giữ gìn Kinh Châu người trên lợi ích, hai người ý kiến là nhất trí. Tào Công tính nhiều nghi kỵ, hôm nay giết Trương Doãn, khiến cho vô tội bị giết, ngày mai lại há có thể dung hạ ta chờ. Thái Mạo tìm tới Khoái Việt, thâm thiế nói, chúng ta thế cục đã nguy, Công chính là trí giả, có gì kế sách có thể bảo toàn thân ra? Khoái Việt trầm ngâm thật lâu, trầm trầm nói, Tào Tháo phương dựa tướng quân huấn luyện thủy quân, nhu đồ thế ngô. Tướng quân có thể bên ngoài bày ra cần cù, bên trong tắc hơi chậm công lực. Kia quân tình khẩn cấp, tất đến hỏi. Đợi này nôn nóng, lại lấy sĩ tốt chưa tập, cần giả thời gian vì tử. Như thế, Tào Tháo biết thủy chiến không phải tướng quân không thể, tắc Kinh Châu bộ hạ cũ mới có thể được an. Thái Mạo có chút lo âu hỏi, nếu Tào Công thấy nghi, phải làm sao bây giờ? Khoái Việt cười nói, Tào Công dục phá Hoài Nam, Đông Nô thủy quân, xa tướng quân này ai? Dù có lòng nghi ngờ, cũng không dám kinh động. Lại chúng ta Kinh Châu sĩ tộc, ăn sâu bén rễ, kia như vọng giết, thật gây nên lòng người ly tán, dị dành Nam Trinh. Thái Mạo chính là vỗ tay xưng thiện, dị độ chi ngôn, chính hợp ý ta. Thế là theo kế hoạch mà làm, ngoài sáng vận đốc thủy quân, kỳ thực cám giảm thao luyện chi cần. Ngày này, Trần Đăng phái Cam Linh tiếp tục đến Giang Lăng khiêu chiến. Tào Tháo vừa vặn cũng muốn thử một chút cái này đoạn thời gian huấn luyện thành quả, chính là mệnh thuộc cấp Trần Kỷ xuất chiến. Sớm thấy Hoài Nam thuyền, che sông mà tới. Cầm đầu một viên đại tướng, ngồi ở mũi thuyền thượng hô to nói, thân là Cam Hưng bá, ai dám đến quyết tử? Trần Kỷ thân tộc thúc đốc chiến thuyền, nên đón giao chiến. Hai thuyền gần, Cam Linh nhặt cung cài tên, vọng Trần Kỷ phóng tới, kỳ ứng dây cung mà ngược lại. Cam Linh chính là đuổi thuyền tiến nhanh, vạn nỏ tề phát. Quân Tào không thể thế chấp. Chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu Bị độc trị tề. 2. Chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu Bị độc trị tề. 2. Bị Cam Linh cẩm phạm lang giết xuyên, bay thẳng vào quân Tào trong đội đi. Bởi vì Thái Mạo mấy ngày nay bỏ bê huấn luyện, quân Tào tướng sĩ ứng phó mặt nước có thừa. Nhưng khi gặp gỡ Cam Linh loại nước này tặc, đánh cường độ cao lúc tác chiến, mọi người đều ứng phó không rảnh. Đại giang trên mặt, chiến thuyền bãi xuống, không người có thể đem gót chân đứng thẳng. Chư cẩm phạm chiến thuyền tung hoành mặt nước. Trong lúc nhất thời, quân Tào rơi xuống nước tướng sĩ vô số. Quân Tào bại hồi, Tào Tháo leo lên hạ trại, lại chỉnh quân sĩ. Thấy mọi người bị Hoài Nam thủy quân đánh cho thất bại thảm hại, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cảm thấy không hiểu. Cô chi sĩ tốt, tập nước đã có tuần nguyện. Như thế nào tại trên mặt sông vẫn là không chịu nổi một kích? Tào Tháo mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cảm giác nhóm này sĩ tốt một phen huấn luyện xuống tới, cùng huấn luyện trước đó cũng không có kém bao nhiêu, có tiến bộ nhưng không rõ ràng. Trình Dục ở bên lời nói, hẳn là Thái Mạo không tận tâm kiệt lực. Tào Tháo hỏi, vì sao? Trình Dục chính là giải thích nói, trước đây Tào Nhân tướng quân tại Giang Lăng giết chết Trương Doãn, việc này huyên náo Giang Lăng chư tướng lòng người bàng hoàng. Tương Dương thành bên trong cũng có không ít người nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ là Thái Mạo nghe được chút phong thanh, có chút lười biếng. Trình Dục lại nói một nửa, cũng không nói toàn, nhưng nói bóng gió đã hết sức rõ ràng, chính là nói cho Tào Tháo Thái Mạo đám người này tại hướng ngươi thị uy đâu. Tào Tháo nghe vậy giận dữ, vô án nói, này bối gì quá xem thường ta a, ta thể giết này tặc. Tào Tháo là cái gì tỷ khí người, cái nào dung hạ được dưới tay người làm càn như vậy? Thái Mạo một cái thí quân chi tặc, cũng dám cùng ta Tào Tháo chơi để bụng cơ thủ đoạn, như thế nào giết chi? Tào Tháo tức hỏi Trình Dục ý kiến. Trình Dục suy tư nửa ngày, chính là góp lời nói, Thái Mạo tự cao thủy chiến chi năng, bên ngoài bày ra kính cẩn nghe theo, bên trong mang oán hận. Nay như hiển lục, sợ Kinh Châu sĩ tộc kinh nghi. Trình Dục cũng không phản đối Tào Tháo giết Thái Mạo. Dù sao tiểu tử này quả thật có chút nhạy, một cái phản đồ thần khí cái gì đó. Kỳ thật Tào Tháo người này một mực phi thường thượng thức có cốt khí, lại người có tình nghĩa. Tỷ như nói Bưu Tu, Khiên Chiêu, Quan Vũ, Viên Hoán còn có thành công anh chờ người. Mặc dù Thái Mạo chủ động đầu hàng hiến thành, nhưng Tào Tháo trong nội tâm đối cái này bán Kinh Châu người phản đồ là mười phần kinh bị. Chỉ là xuất phát từ trấn An Cần, hậu đại với hắn. Thật không nghĩ đến Thái Mạo dám được đà lần tới, chạy tới hướng mình thị uy. Cái này lệnh Tào Tháo không thể nhịn được nữa, quyết định đem trừ bỏ. Trình Dục lời nói vẫn còn tiếp tục, theo tại hạ Ngu Kiến, không bằng thiết tiến mời, tại trong bữa tiệc bắt lấy. Sau đó bố cáo tội lỗi, nói Thái Mạo tích cùng Trương Doãn đồng lưu, chấm giết Lưu Biểu, dục hiến Kinh Châu tại thừa tướng. Như thế, giết luôn nổi danh, mà lòng người có thể an. Lúc trước, Cao Đường Long xuôi Nam giật dây Thái Mạo thí quân lúc, liền sớm địa âm thái ra một tay. Những thái mạo đó như thế nào mưu đồ sát hại Sở Quân chứng cứ, toàn bộ cho bảo tồn lại. Vì được chính là hôm nay. Tào Tháo trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi, nếu như Kinh Châu danh gia vọng tộc, bởi vậy cùng cô Ly Tâm, làm sao? Trình Dục đối nói, có thể phong quái biệt, bằng vi chờ chúng vì liệt hầu, dạy thêm ban thưởng. Họ thấy thái mạo có tội, mà thôi chịu binh, tất không dám động. Lại thủy quân tướng sĩ, lâu chịu mạo chế, nay đi này đầu, càng dễ thống ngự. Tào Tháo vỗ tay xưng thiện, nạp trình trọng đức chi mưu. Tại trung quân trướng thiết yến, lượt mời Kinh Châu văn võ. Thái mạo bỏ bê huấn luyện thủy quân, vốn là có tật giật mình. Tào Tháo sơ thiết yến, mời hắn đi lúc, hắn còn có chút sợ hãi do dự. Nhưng khi nghe nhắc Tào Tháo không chỉ mời tự mình một người về sau, Kinh Châu văn võ bá quan đều đi, thái mạo lúc này mới yên tâm. Không nghi ngờ lừa dối, vui vẻ tiến đến đi gặp. Bữa tiệc, Tào Tháo cũng chỉ là khen ngợi và khuyến khích đám người cái này đoạn thời gian vất vả, cũng không nói về quân vụ. Thế là thái mạo càng thêm yên tâm, thoải mái uống. Rượu đến uống chưa đủ đồ thời điểm, Tào Tháo đông nhiên ném chén tại đất, nghiêm nghị uống nói, thái mạo cấu kết Trương Doãn, chấm thí Lưu Cảnh Thăng. Nay lại lười biếng ta quân vụ, tội tại không tha. Dứt lời, Tào Chân ứng thanh mà ra, đem người hộ vệ tiến lên đem thái mạo bắt. Thái mạo say rượu, chưa kịp phản kháng, liền bị đè ngã trên mặt đất. Ở đây Kinh Châu quan viên đều mặt như màu đất, đối biến cố bất thình lình cảm thấy luống cuống. Thái mạo lúc này cũng đã kịp phản ứng, trận này đến hội chính là vì chính mình thiết. Thấy Tào Tháo lại chuyển ra chính mình chấm giết Lưu Biểu tội trạng, đầu này là trọng tội. Dù là thái mạo quyền cao chức trọng, cũng không tốt cái lại. Lúc này chỉ có thể ứng thanh hô, thừa tướng minh giám, mạo thực vô tội. Dưới mắt chỉ có thể hô to oan uổng vô tội, trông mong trước tránh thoát một kiếp. Trở lại trong quân đi, Tào Tháo tự nhiên không làm gì được chính mình. Nhưng Tào Tháo cỡ nào nhân tình, há có thể nhìn không ra thái mạo điểm ấy tiểu tâm tư. Lúc này quát lên, nhữ thí quân làm loạn, thiên địa bất dung. Nay lại lãnh đạm quân vụ, nếu muốn tha thứ ngươi, ta pháp lệnh không thể đi vậy. Thế là không cho này tranh luận, liền quát lệnh võ sĩ đem đẩy đi ra chém đầu. Giây lát, thủ cấp dâng cho trước bậc. Kinh Châu chi chúng đều run chân không thể nói, đều lòng mang lo sợ, chỉ sợ Tào Tháo đem bọn hắn cùng nhau thu thập. Chủ yếu là Tào Chân hiện tại dẫn người vây quanh đại đường, bọn họ muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể bình hai chờ đợi Tào Tháo xử lý. Tào Tháo chính là mệnh Trần Lâm tuyên đọc thái mạo thập đại tội trạng: 1. Nhu đồ bí mật thí chủ, trộm đoạt đại quyền; 2. Tư thông Đông Nô, liên lạc Tề quốc; 3. Làm hỏng quân cơ, lãnh đạo huấn luyện; 4. Chỉ có trước 3 đầu tội trạng là nặng nhất, đằng sau 7 đầu tắc hoàn toàn là vì thật giả lẫn lộn. Bất quá kiếm đủ 10 đầu tội trạng, vì càng lộ ra thái mạo người này tội ác tày trời. Tào Tháo giết chi nổi danh, hợp tình hợp lý. Tuyên đọc đã tất, tức hạ lệnh truyền hủy các quận. Lại cáo ở đây quan biên, nói thiết này đến, chỉ vì Chu thái mạo, cùng các ngươi không quan hệ. Đám người lần nữa cảm ơn, nơm nớp lo sợ, ấy ấy trở ra. Hôm sau, Tào Tháo đại hội nhóm Liêu, lại lấy nhẹ lời an ủi nói, chư quân đều quốc gia lương đống, mạo chi tội vốn không nên cùng hòa đám người. Thế là, biểu khoái Việt vì Giang Lăng Hầu, biểu Hoàng Xạ vì Trương Lăng Hầu, bái bảng quý vì Nam quận thái thú. Còn lại kinh tương sĩ tộc, riêng phần mình thăng quan tiến tước, người người đều có phong thưởng. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Kinh Châu người lợi ích cùng mình cột vào cùng nhau. Kinh Châu không phải là một nhà độc đại, thái gia rơi đài, khoái gia, bằng gia, hoàng gia đều thấy vậy vui mừng. Nhất là thái mạo vừa chết, mọi người tất cả đều thăng quan phong hầu. Thật có thể nói là thái mạo té ngã, người người ăn no. Nhất là kia hệ liệt phong thưởng. Khoái Việt, hoàng xạ tất cả đều phong hầu, lại đất phong đều là Kinh Châu yếu địa. Ý tứ chính là nói cho đám người, chỉ có đánh lui Tôn Lưu liên quân, các ngươi mới có thể bảo trụ chính mình đã được lợi ích. Đến nỗi bảng quý cũng bị bãi vì Nam quận thái thú. Nam quận chính là Kinh Châu châu trị, là nơi này trung tâm quyền lực. Cũng là Tào Tháo hướng Kinh Châu đám người thả ra một cái tín hiệu, tức ta giết thái mạo, chỉ vì đoạt thủy quân Kinh Châu quân quyền. Tuyệt không xâm hại các ngươi đã được lợi ích, đồng thời còn muốn củng cố ích lợi của các ngươi. Này cái gọi là ân uy tịch thi, cương nhu cùng tồn tại. Chu một mạo mà thủy quân sợ hãi, phong chúng hiển mà kinh tương quy tâm. Dù gian trá chi thuật, cũng bá chủ chi lực cũng. Bên này Tào Tháo đã đoạt quân quyền, lại tạm thời ổn định Kinh Châu các phái về sau. Chính là mệnh Tào Nhân toàn quyền tiếp quản thủy quân Kinh Châu, lại lệnh Mao Giới, Vu Cấm vì thủy quân đô đốc. Thay mặt thái mạo, Trương Doan huấn luyện thủy quân. Mật thám thăm dò, báo qua Giang Đông. Chu Du nghe vậy, khiếp sợ không thôi, thái mạo, Trương Doan không ngờ vì Tào Tháo giết chết vậy. Hai người kia tại thủy quân tinh tục chi hạng, rất có thành tích, Tào Tháo không làm gì được dùng, ngược lại giết chi. Chu Du không nghĩ ra, người bên ngoài báo cho có vẻ như là Lý Dực làm kế ly gián. Lệnh Tào Thị sinh nghi, cuối cùng sát hại thái mạo, Trương Doan hai người. Chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu bị độc trị tề, 3. Chương 274, Khổng Minh Tử Ngọc đều không tại, Lưu bị độc trị tề, 3. Chu Du nhẹ lời, nhịn không được thở dài, ta sở hoàng người, duy hai người này mà thôi. Nay đã tiêu trừ, ta vốn nên không lo. Làm sao Lý Dực dùng binh như thế, lại thêm lưng tựa Tề quốc, ta chỉ sợ ta Tôn Ngô cuối cùng khó mà thắng hắn. Tả hữu người nhao nhao lời nói, nay đại địch chính là Tào Tháo, đợi diệt Tào Tháo, được chia kinh tương chính quận, lo gì đại nghiệp không thành. Đô đốc hiện tại cần gì phải buồn lo vô cớ, suy nghĩ kia không vào để chuyện. Chu Du hai đầu lông mày nhất xuyên bất bình, trầm ngâm nói, chư công sở nói có lý, việc đã đến nước này, sầu cũng vô dụng. Lại đợi phá Tào tặc về sau, bàn lại như thế nào phân lấy Kinh Châu. Thế là, Chu Du tiếp tục tại Hạ Khẩu dùng binh, tìm kiếm chiến cơ. Lời nói phân hai đầu, Từ Châu, Hạ Bi. Lưu bị một mặt tại Hạ Bi Lý Chính, đại hội văn võ bạc quản. Một mặt lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm Giang Nam chiến trường, sợ ra cái gì đường rẽ. Trừ hai chuyện này bên ngoài, Lưu Bị đối thủ hạ người gia thuộc cũng là chiếu cố đầy đủ. Bởi vì các tướng lĩnh bên ngoài lãnh binh đánh trận, thân thích gia thuộc khẳng định là muốn lưu tại Hạ Bi. Lấy tên đẹp là chiếu cố, kỳ thực cũng là sợ ngươi sinh hai lòng. Đây là phi thường hợp tình hợp lý, ở đâu ra trừ hầu nơi đó đều như thế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi an tâm nắm quyền, không có hai lòng. Gia thuộc của ngươi không chỉ không có chuyện, còn biết bị chiếu cố hảo hảo. Dù sao ngươi lãnh binh bên ngoài, nếu là biết trong nhà người đã xảy ra chuyện gì sao, tâm tính khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể tham khảo Hứa Du, bởi vì người trong nhà phạm pháp, cả nhà bị thẩm phối bắt giữ. Sau đó liền trực tiếp tâm tính băng, đầu hàng địch đi cũng. Xôi nam quan viên đông đảo, Lưu Bị từng cái khiến người đi chiếu cố người nhà của bọn hắn. Có cao tuổi người, liền khiến người cung cấp mét thịt. Có thê tử ở nhà phòng không gối chiếc, liền khiến người đưa đi nha hoàn, chớ làm tịch mịch. Đương nhiên, đông đảo trong quan viên, Lưu Bị nhất chiếu cố vẫn là Lý Dực gia thuộc. Lý Dực gia thuộc hiện tại Hà Bắc, nam nhân lại đi Giang Nam, là chân chính thiên địa hai cách. Vì thế lão Lưu cũng tương đối hay nấy, thường khiến người tuyển chọn chút minh châu, san hô, gấm vóc đưa đi Hà Bắc. Lại sai người nghe ngóng Lý Dực vợ con tình trạng cơ thể, như có khó chịu, liền đưa đi thầy thuốc cùng dược vật, chiếu cố bộ trí. Ngày này, chợt nghe được tin tức, nói Lý Dực phu nhân Viên Oánh đã có mang thai. Là Lý Dực xuôi nam trước đó, lưu lại hạ. Mang thai hai thai, vốn là một chuyện đại hỷ sự. Viên Oánh là nghĩ sai người đem cái tin tức tốt này nói cho Phương Nam Lý Dực. Bất quá lại bị Mi Trinh cho khuyên can xuống dưới, cho rằng Lý Dực bây giờ tại Giang Nam chấp hành công vụ, không có cái nửa năm một năm là về không được, nói cho hắn, tăng thêm sự lo lắng của hắn, liền đem việc này cho tạm thời để ép xuống. Bất quá bị Lưu Bị phái đi người tham tuyển, nghĩ không biết việc này đều khó, liền đem mang về, chi tiết hồi báo cho Lưu Bị. Lưu Bị nghe vậy, cũng hay Lý Dực cảm thấy cao hứng, cười nói, xem ra Tử Ngọc sinh con công phu, hơn xa tại quả nhân nha. Như quả nhân chưa từng nhớ lầm, Lý thừa tướng đã có hai tử, một tử chị, một tử mình, quả nhân nhưng có nhớ lầm. Đám người nhao nhao khen Lưu Bị trí nhớ tốt. Đang có nói có cười thời điểm, không biết là ai nói một câu, nói đến, hai ngày trước, Gia Cát Công cũng sinh một tử. Bởi vì Gia Cát Lượng đã đi Giang Nam, nơi này nâng lên Gia Cát Công dĩ nhiên là chỉ Gia Cát Cần. Lưu Bị nghe nói lời này, cười nói, tốt, Tử Du cũng được một tử, Gia Cát Gia hương hỏa làm kéo dài không dứt. Thế là, liền muốn phái người đi cho Gia Cát Cần tặng quà, biểu chúc phúc. Lỗ Túc đội vàng dừng chi, khuyên nhủ, không cần phải đi, kẻ này đã vì Tử Du đưa đi nơi khác vậy. Đưa đi nơi khác. Lưu Bị khẽ giật mình, không có rõ ràng lời này là có ý gì. Lỗ Túc chính là giải thích nói, Gia Cát Cần đem cái kia tân sinh đứa bé đã đưa đi dân gian, cho một đôi cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Lời này liền càng làm Lưu Bị không nghĩ ra, lại hỏi, phù mẫu chi ái tử, thiên tính cho phép. Nay Tử Du mới được lân nhi, đang lúc chân ái, cớ gì cự phái chi dân gian? Lỗ Túc chính là nói, đại vương có chỗ không biết, kẻ này chính là thiếp thất xuất gia, cho nên Tử Du đem đưa tiễn. Lưu Bị mới chợt hiểu ra, dù không tán thành Gia Cát Cần hành vi, nhưng cũng có thể lý giải. Nô thư thượng đã từng đánh giá như thế Gia Cát Cần, nói hắn mặc dù thông minh tài trí cùng chiến lược ánh mắt so ra kém đệ đệ của hắn Gia Cát Lượng, có thể hắn phẩm đức cùng cách đối nhân xử thế chính là đặc biệt thuần hậu nha. Làm sao cái thuần hậu phát đâu? Gọi vợ chết không thay đổi cưới, có chỗ ái thiếp, sinh con bất lực, này đốc thận đều như thế. Ý là Gia Cát Cần thê tử sau khi chết, liền rốt cuộc không có cưới qua vợ. Coi như về sau có thích tiểu thiếp cho hắn sinh đứa bé, hắn cũng một cái đều không có nuôi. Có thể thấy được hắn là cỡ nào thuần hậu, cỡ nào cẩn thận. A cần phải chú ý chính là, nơi này sinh con bất lực chính là sinh con không nuôi ý tứ, mà không phải nói sinh đứa bé liền muốn giết. Tống Nguyên thời kỳ xét xử, sinh con bất lực chính là giết đứa bé ý tứ, mà Tống Nguyên trước kia, bất lực chính là không nuôi ý tứ. Kể từ đó, lại có người tò mò, nếu Gia Cát Cần tàn nhẫn như vậy, vì cái gì Ngô Thư còn muốn khen hắn thuần hậu cẩn thận? Đây là bởi vì cổ đại phong tục không giống, cũng không phải nói mỗi người đều như vậy cho rằng, nhưng xác thực có vài chỗ người cho rằng, đây là chuyện tốt, đây là mỹ đức, bởi vì cái này cam đoan chính thê địa vị. Nếu như một cái chính thê chết đi, phụ chính thiết thất, vậy cái này thiếp liền rất có thể sẽ trưởng quản nội vụ. Như vậy lại thừa nhận này con thứ địa vị, sẽ cực lớn để cao hái thiếp địa vị. Cái gọi là mát mặt vì con, nhân chi thường tình. Đến Đông Hán những năm cuối, thế gia này hoành hành niên đại. Nếu như xuất hiện loạn đích hiện tượng, là sẽ đối với gia tộc phong bình tạo thành ảnh hưởng. Cho nên vì để tránh cho cái này phong hiểm, có người đối hái thiếp nhi tử chính là khai thác không thừa nhận thái độ. Phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện, liền biểu hiện ra các cần cẩn thận. Lưu Bị nghe xong về sau, trầm ngâm nửa ngày, chính là nói: Tử Du lo lắng, chỗ đều thỏa. Nhưng cử động lần này cuối cùng có phế phụ tử nhân luân, quả nhân không đành lòng thấy việc này cũng. Thế là sai người gọi tới Gia Cát Cần, gian dạy hắn nói, quả nhân chúng nghe, hổ lang dù mãnh, còn hộ này hấu. Cỏ cây vô chi, còn che chở này mầm. Huống người làm vạn vật chi linh, há có không yêu mình ra lý lẽ. Tử Du cử động lần này thực làm trái thiên luân. Dù có bạn bất đắc dĩ chi tử, cũng làm nghĩ lại. Gia Cát Cần ấy xưng phải, hắn đi cử động lần này bản ý là nghĩ làm một cái đạo đức điển hình. Không nghĩ tới vẫn là có rất nhiều người không tiếp thu. Mà hắn hy vọng nhất có người có thể tiếp nhận, mà người kia hết lần này tới lần khác không tiếp thụ người, vậy mà là Lưu Bị. Lưu Bị lời nói vẫn còn tiếp tục, tích mạnh mẫu chọn lần cận, vì tử kế sâu xa. Nay quân con rơi, chẳng lẽ không phải quá mức? Nguyễn Tử Du thần nghĩ, trẻ con tội gì? Dân gian nhiều gian khó, cốt nhục tách rời, làm cha làm mẹ, lại làm sao chịu nổi? Gia Cát Cẩn cũng là nhân tình, thấy Lưu Bị không thích, lúc này nhận lầm, tỏ vẻ chính mình ngay lập tức sẽ đi đem tên kia bị vứt bỏ anh hải cho tiếp trở về. Lưu Bị thấy dân gian lại sẽ xuất hiện loại chuyện này, thế là lại hạ lệnh, phàm ta chỉ hạ, tân sinh dòng dõi không được tiện bước bỏ, người vi phạm theo luật luận xử. Chính lệnh đã dưới, dân chúng nghe ngóng, nhao nhao ca tụng Lưu Bị nhân đức. Cảm khái Tề Vương thật từ phụ cũng, này lệnh thực sống anh hải ngàn vạn. Nhưng phụ tá bên trong cũng không thiếu có tư nghị người. Này dù thiệt chính, sợ di hậu hoạn. Hào môn tỷ thiếp tài sản riêng, như đều lưu nuôi, tương lai tranh sinh loạn tông, làm sao chỗ chi? Tích chỉnh trang công ngũ sinh, mấy nguy xả tắc. Nay Tề Vương đổ mộ nhân nghĩa chi danh, không lo sâu xa, sớm muộn làm hại. Tại những này các quý tộc xem ra, thiếp thất vốn là một cái có thể tùy tiện đưa tặng vật phẩm. Mẫu bằng tử quý, một khi con của các nàng đạt được phụ chính, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp được chính thê địa vị. Đến lúc đó xuất hiện tranh sinh loạn tông hiện tượng về sau, lại nên như thế nào dừng chi đâu? Đám người đối Lưu Bị mới ban bố pháp lệnh, khen chê không đồng nhất. Nhưng có không ít mẫu thần, tóm lại có thể không cần nhìn đến con của mình, vừa sinh ra tới liền bị đưa đi.